Chương 658. Nội loạn chương 658, nội loạn Quách Hợi đi tới trước cửa. Trên cửa nhộn nhạo lưu quang, đây là trong khoang bày tiểu pháp trận tại tự chủ vận chuyển, liền cùng khách sạn cửa ra vào treo khối kia có việc chớ quấy rầy chiêu bài không có khác nhau, đừng nói đi bảo, vẹn vẹn chỉ là muốn người ở bên trong nghe được thanh âm, nhất định phải xuất thủ nhiễu loạn pháp trận này mới được. Pháp trận này không tính lợi hại, bất quá là tiểu pháp trận. Quách Hợi thân là Dương Thần thần quan, nhẹ nhàng quán chú một chút thần lực đi vào liền có thể đem pháp trận phá hư, hắn đứng tại cửa ra vào một đoạn thời gian, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không có làm như vậy, mà là quay người rời đi, đi kiểm tra một chút linh thạch. Đằng sau, hắn quay trở về mọi người cùng nhau tính tọa khoang kia thất. Khoang một bên có màn sáng, thông qua màn sáng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, trời xanh mây trắng, dãy núi bình nguyên, cùng hơi có vẻ tiêu điều thành thị. Thi Sơn Thánh Tông chủ động rút lui mảnh khu vực này, Huyết Hải Chân Tông thì là nhân lực không đủ, đại bộ phận tinh anh đều ở tiền tuyến đại doanh, tại Tô Huyền quân xuất lĩnh dưới, cùng Thi Sơn Thánh Tông cách cái kia cường đại pháp trận giằng co. Những thành trì này cũng không có người tới đón, hết thảy đều là tự trị, những người này nhận mệnh, tóm lại, mặc kệ phương nào chiến thắng, bọn hắn đều sẽ túi đầu xưng thần. Gió đông tới, liền đón lấy gió đông. Gió tây tới, liền theo gió tây bay múa. Coi như phi chu từ thành trì trên không bay qua, dù là trong thành cũng có được may mắn sống sót thần quan, cũng có phi chu các loại pháp khí, bọn hắn nhưng cũng giống không thấy được như thế, tùy ý phi chu từ đỉnh đầu bay qua, chẳng quan tâm. Cứ như vậy, thuận buồm xuôi gió. Phi chu đi tới Hắc Hải trên không. Nơi này, bất quá là Hắc Hải tới gần đất liền bị biển, trình độ nào đó, coi như không phải thật chính Hắc Hải, nhưng là, một khi tiến vào Hắc Hải, phi chu rơi xuống, giống thuyền một dạng ở trên mặt biển trượt thời điểm, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn không còn đợi tại trong khoang, phi chu cũng không còn do pháp trận lái tự động. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, có người phụ trách khống chế phi chu, căn cứ hải đồ dọc theo đường ven biển đi thuyền, hướng phía Đại Trần Quốc phương hướng cấp tốc mà đi, có phụ trách quan trắc giám sát pháp trận giám sát chi quan có thể khuyết tán đến hơn 10 dặm có hơn. Một khi phát hiện một ít khó có thể đối phó đại gia hỏa, tự nhiên sẽ có cường đại khí tức kinh khủng tràn ngập tới. Cũng liền cần nói cho lái thuyền đồng bạn, cần đường vòng. Đương nhiên, có chút tồn tại cường đại khí tức phi thường yếu đuối, căn bản là không cảm ứng được, một khi vọt tới trước mặt, tên kia mới bạo phát đi ra lời nói, toàn bộ phi chu hơn phân nửa đều sẽ bị cắn xé đến vỡ nát. Tất cả mọi người khó mà còn sống. Nếu là gặp được loại kia có thể ẩn tàng tự thân khí tức quái vật, chỉ có thể nói là vận khí cực kém, đáng đời không may. Ở trên biển phi hành 2 ngày, bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp được cái gì cường đại quái vật, trên cơ bản đều theo chiếu hải đồ bản đồ như thế tại đi thuyền. Thẳng đến ngày thứ 3, ngày mới vừa sáng, rốt cục xảy ra chuyện. Vì cái gì? Phụ trách khống chế phi chu cái nào đó thần quan phát ra một tiếng kinh hô. Bình thường nói đến, bầu không khí khẩn trương thời điểm tốt nhất đừng hô to gọi nhỏ, nếu là thật sự có người hô to gọi nhỏ, nhất định là gia yêu tiêu thân. Để hắn không có cách nào chịu được. Thế nào? Có người hỏi. Hải đồ, biến mất. Thần quan kia thành âm phát run nói. Cái gì? Hiện tại đến phiên hỏi người kia hô to gọi nhỏ. Hải đồ. Cũng chính là hướng dẫn. Đừng nói Hắc Hải, liền xem như tại bình thường phía trên đại dương, một cái đội tàu nếu là đã mất đi hải đồ, cũng sẽ ở trên biển mê thất, đem tất cả tài nguyên tiêu hao đằng sau, còn lại chính là tự giết lẫn nhau, người thắng lợi sau cùng mới vừa có cơ hội dựa vào đồng bạn cái kia cái gì sống sót. Nếu là ở Hắc Hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì? Hải đồ tại sao phải không thấy, nó không phải một mực tại nơi đó sao? Lại có người nghe được tin tức, vội vội vàng vàng xuống tới. Đúng vậy a. Lúc trước người kia một mặt kinh hoàng, chỉ vào nguyên bản để đó hải đồ địa phương, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Hải đồ nguyên bản đặt ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì nguyên do, không hiểu thấu cũng liền biến mất, tựa như là bị vô hình miệng cắn nuốt hết một dạng, không có nửa điểm sóng linh khí, cũng không có thần tính mãnh liệt, cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Ta chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua màn sáng, quay đầu lại, nó liền biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua bình thường. Những người khác mồm năm miệng mười nói ra. Tất cả nói, huyên áo tựa như là chợ bán thức ăn. Ý miệng. Quách Hợi la lớn. Đều đừng nói nữa. Cùng là Dương Thần thần quan, Quách Hợi thực lực mạnh hơn rất nhiều, tại trong những người này rất có uy tín. Lúc trước, cũng là hắn mang theo đám người theo Nhiếp Vô Song đi theo Tô Huyền quân giết vào thế giới xương trắng, trình độ nào đó, hắn kỳ thật không sợ chết. Đã mất đi hải đồ thì như thế nào? Hắn nhìn quanh đám người, biểu lộ nghiêm túc. Dù là có hải đồ, chúng ta thuận lợi đạt tới Đại Trần Quốc, bằng vào chúng ta những người này năng lực, thật sự có thể quấy tứ phương phong vân. Thật có thể từ phía sau đi tập kích Thi Sơn Thánh Tông pháp trận, nội ứng ngoại hợp, thành lập kỳ công. Ta hỏi các ngươi, chính các ngươi có tin hay không? Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao rời đi ánh mắt, trầm mặt xuống, không một người nói chuyện. Đúng vậy, không ai cho rằng bọn họ có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, nói là đội cảm tử, kỳ thật liền cùng pháo hôi mở dạng. Muốn ta nói, không có hải đồ, vậy liền không đi. Quách Hợi nói ra. Cái gì? Đám người cùng kêu lên kinh hô, nhìn về phía Quách Hợi. Mọi người sở dĩ tiếp nhận cái này hẳn phải chết nhiệm vụ, đơn giản là không muốn liên lụy người nhà mình. Dù sao, ta là như thế này, các ngươi đâu? Những người khác vẫn trầm mặc, lại có người tại im lặng gật gật đầu. Lần này hẳn phải trách nhiệm vụ mấu chốt là cái gì? Chỉ là bởi vì đại điện hạ cái chết mà đến trách phạt chúng ta à? Trong mắt của ta, đây chỉ là tiện thể, nhiệm vụ lần này hạch tâm chỉ có một cái, đó chính là để thập tam vương tử rời khỏi vương tọa chi tranh. Tại trên bảng điểm số, thập tam vương tử bởi vì đi theo chúng ta cùng một chỗ thành lập công vân, cho dù hắn cái gì cũng không làm, còn muốn người bảo hộ, nhưng là công lao của hắn chính là lớn nhất, cho nên là vương vị người thừa kế thứ nhất. Hắn không muốn rời khỏi, người khác nhằm vào hắn mới an bài cái này hắn phải chết nhiệm vụ. Quân lệnh như núi, nếu như hắn không nghe theo hiệu lệnh, trên cơ bản cũng chính là thối lui ra khỏi vương tọa chi tranh, nếu như hắn rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không đạp vào đầu này hắn phải chết chi lộ, cho nên chúng ta sở dĩ có thể có hôm nay, kỳ thật Quách Hợi dừng lại không nói. Ta biết, đều là thập tam điện hạ sai. Có người giận dữ la hét, cái này cái quỷ gì nhiệm vụ, không tiếp cũng được. Hải đồ không có, vậy liền cẩn thận từng ly từng tí cập bờ, tìm một cái địa phương vắng vẻ, chỉ chờ tới lúc tín ngưỡng chiến tranh kết thúc là được, mặc kệ là phương nào chiến thắng, chúng ta đều có thể đổi tin dễ tông, chúng ta làm đến trình độ này đã là đủ. Lại có người nói như vậy. Tốt. Quách Hợi gật gật đầu. Như vậy, chỉ còn lại có một vấn đề. Cái kia không muốn rời khỏi vương tọa chi tranh tiểu hải, chúng ta hẳn là xử trí như thế nào? Chương 659. Sâu kiến ngựa đi, một kiếm chém chi. Chương 659. Sâu kiến ngựa đi, một kiếm chém chi. Nhiếp Vô Song ngồi ngay ngắn ở trong vang. Hắn tại thần du. Lúc trước, thôn vệ nện lớn hắc hải khí tức chuyển đổi mà thành cái kia hắc hải phân thân ngay tại trong hắc hải ngao du, bất quá, cũng không có tại vùng biển này. Cho dù là bị biển, hải vực cũng quá mức rộng lớn. Tạm thời tới nói, Nhiếp Vô Song còn không có biện pháp thông qua bóng dáng không gian đem bị kia kéo đến bên cạnh mình đến. Hắc hải ý chi đối với phân thân kia có trói buộc, nếu là có thể tránh thoát trói buộc thông qua bóng dáng không gian dạng này thần du lời nói, hắc hải phân thân liền có thể nhất cử trở thành hắc hải pháp thân. Bất quá, Nhiếp Vô Song có thể thần du đến bị kia hắc hải phân thân nơi đó, lấy hắn làm chủ thị giác, Tô Ninh bộ thân thể này biến thành phó thị giác. Cho nên, trên phi thuyền phát sinh hết thảy, hắn cũng không nắm giữ. Cũng liền không biết những người kia tại Quách Hợi giật dây rơi ra hai lòng, lúc này, đã quyết định đều đi làm đạo binh, vì để cho tất cả mọi người đoàn kết lại, bọn hắn quyết định đem Tô Ninh xem như nhập đội đến xử lý. Một người chặt một đao, sau đó ném vào hắc hải. Lời như vậy, không ai dám để lộ bí mật, không phải vậy, tất cả mọi người chạy không thoát, không bị xem trọng vương tử cuối cùng vẫn là vương tử. Có vương tộc huyết mạch, đó là huyết mạch của thần, dám giết người mang vương tộc huyết mạch người, một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ gặp thần phạt, khi đó, không chỉ có người nhà, liền liên thân thích bằng hữu khả năng đều sẽ chịu tội. Bất quá, làm phản nội loạn hắn mặc dù không biết, khi đó, hắn còn tại chú ý hắc hải phân thân, theo hắc hải phân thân tại trong định biển du đãng, chuyên môn chu sát những cái kia có hắc hải khí tức quái vật, đem hắc hải khí tức thôn phệ chuyển đổi thành chính mình sử dụng. Nhưng là khi những người này khí thế hung hăng đi vào khoang trước, mặc dù còn không có xuất thủ đảo loạn pháp trận, hắn cũng đã có cảm ứng. Đổi thành Tô Ninh bộ thân thể này làm chủ thị giác. Cùng lúc, bóng dáng trong không gian, Bạch Đế pháp thân cầm kiếm yên lặng đứng tại đó đoàn người sau lưng, hắn muốn nhìn những tên kia đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Ngược lại là không có lập tức động thủ. Một số thời khắc vô địch quá mức tịch mịch, hay là cần một chút việc vui. Cùng một chỗ động thủ. Quách Hợi quay đầu nhìn về đám người, cùng mỗi người đều đối mặt, xác định tất cả mọi người ánh mắt kiên nghị, sẽ không lâm thời lùi bước đằng sau. Hắn lui về sau nửa bước, phất tay dương lên, thần lực biến thành một đạo hồ quang. Đội ngũ khác bên trên biết được hắn ý tứ, nhao nhao xuất ra thần lực, hội tụ tại đạo kia hồ quang bên trong, thẳng đến tất cả mọi người thần lực đều sau khi tiến vào, hồ quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lạ, Quách Hợi mới cơ. Hồ quang điện xạ ra ngoài, chạm tại trên pháp trận. Trong nháy mắt, liền đem cái kia nho nhỏ pháp trận phá hủy, hồ quang không từng có quá nhiều tiêu hao, tiếp tục hướng phía trước, chạm phá khoang cửa lớn, cuốn vào, đem bên trong khoang chiếu sáng tuyết trắng một mảnh, tựa như là thiểm điện quét sạch hết thảy. Tại bực này thần lực ăn mòn bên dưới, đừng nói một cái 13 tuổi thiếu niên, liền xem như một cái dương thần thần quan do xoay sở không kịp không thể tế lên pháp đàn, dẫn tới thần linh khí hơi thở hộ thân, tại cái này mấy cái dương thần thần quan 10 cái âm thần thần thị hợp lực công kích phía dưới, cũng sẽ biến thành cho bụi. Ngay cả cặn cũng không còn một chút. Cho nên, mọi người cũng không có vào khoang thất đi quan sát. Quách Hợi quay đầu, thần quan cùng thần thị bọn họ sắc mặt đều có khác biệt, có không bỏ, có thương xót, cũng có thở dài, tự nhiên cũng có kiên quyết. Sự tình đã làm xuống, mọi người cũng chính là người trên một con thuyền, hôm nay chuyện này, tất cả mọi người nhất định phải giấu ở trong bụng, quyết không thể cáo chi người khác, tóm lại Thập Tam Điện Hạ là bị hắc hải khí tức xâm nhập, được bệnh nặng mà chết. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống đợi đến tín ngưỡng chiến tranh kết thúc một khắc này, Quách Hợi ở nơi đó khẳng khái phân trần, cho đám người cổ động đánh máu gà, lại có vỗ tay thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngắt lời hắn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhiếp Vô Song biến hóa mà thành Tô Ninh từ trong khoang đi ra, vừa cười một bên vuốt bàn tay. Đám người quá sợ hãi. Có người la thất thanh. Người? Làm sao có thể? Mọi người thất kinh bên trong, nhưng cũng có người rất nhanh trấn định lại, tựa như Quách Hợi, hắn mặc dù cũng chấn kinh, nhưng cũng không trở ngại hắn tiếp tục xuất thủ. Tay tới eo lưng ở giữa nhấn một cái, một đạo thanh quang liền từ bên hông bay ra ngoài, hướng phía Nhiếp Vô Song tật chạm mà đến. Quách Hợi dù sao cũng là dương thần thần quan, cũng trải qua nhiều lần huyết chiến, đương nhiên sẽ không bởi vì chấn kinh liền không hề làm gì. Trong nháy mắt, hắn cũng liền có ý nghĩ, hắn thấy cái này thập tam điện hạ sở dĩ có thể còn sống sót, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ lợi dụng thần lực sinh ra hồ quang, không có cách nào đối phó đối phương. Đối phương dù sao cũng là vương tộc huyết mạch, cùng huyết hải quan âm thần linh có càng sâu ràng buộc, cho dù là không được sủng ái vương tử, hơn phân nửa cũng có bán thần khí loại hình hộ thân, bằng không, lúc trước bọn hắn sao có thể từ Đông Hoa quốc khống chế phi chu từ Hắc Hải trốn về Tây Hoa quốc? Cho dù là có một cái tôn giả tùy hành, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhất định là Tô Ninh trên người có bán thần khí, tựa như hắn nói như vậy, có thần linh phù hộ, lúc này mới an toàn trở về. Bởi vì là bán thần khí phù hộ, cũng liền có thể miễn dịch huyết hải quan âm thần lực tổn thương. Cho nên, lúc trước một kích kia vừa rồi không công mà lui, cũng không phải là đối phương là cái gì cao nhân, bất quá là mọi người ngộ phán mà thôi. Hiện tại, đối phương không có sợ hãi, bất quá là ỷ vào bán thần khí, những này thần quan không cách nào tổn thương hắn thôi. Nhưng là, thanh quang này thì lại khác, cũng không phải là thần lực thúc đẩy, cũng cùng huyết hải quan âm thần tính không có chút quan hệ nào, thậm chí, cũng không phải là thần tôn mạch này thủ đoạn, mà là đến từ vô tín giả pháp khí, là một đạo kiếm quang. Pháp khí này đã không có còn lại bao nhiêu đạo kiếm quang, chính là Quách Hợi thủ đoạn bảo mệnh, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng. Hiện nay, chính là bạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn tin tưởng Tô Ninh đeo bán thần khí tuyệt đối không có khả năng chống cự đạo này đến từ vô tín giả kiếm quang. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song chỉ là phất phất tay. Đạo thanh quang kia cũng liền cải biến hướng bay, hướng phía Nhiếp Vô Song tay bay đi, tại ngón tay hắn ở giữa lượn lờ, cuối cùng biến thành một cái màu xanh chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay của hắn, ngoan ngoãn tựa như là sủng vật của hắn. Vô tín giả, ngươi là vực ngoại thiên ma. Lần này, Quách Hợi rốt cuộc không có cách nào khống chế nét mặt của mình, la thất thanh, ngón tay run rẩy chỉ vào Nhiếp Vô Song. Hồn nào? Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng. Bạch Đế pháp thân hiện ra thân hình, từ bóng dáng không gian đi tới thế giới hiện thực, xuất hiện ở phi thuyền bên trong, xuất hiện ở sau lưng mọi người. Hắn nhẹ nhàng cơ kiếm, một đạo bạch quang lập lòe, trong nháy mắt cũng liền quét sạch hết thảy. Tất cả mọi người, mặc kệ ngươi là âm thần thần thị hay là dương thần thần quan, mặc kệ ngươi không có chút nào phòng bị hay là chuẩn bị kỹ càng, thậm chí kích phát thần lực đến phù hộ, tất cả đều cản bất quá một kiếm này, tại kiếm quang phía dưới, nhao nhao hóa thành hư vô. Nhục thể, thân hồn, thần lực lại đều biến thành hư vô. Tất cả mọi người tựa như là chưa từng xuất hiện bình thường, nhưng là phi chu không chút nào không tổn hao gì, liền ngay cả một vết tường, một miếng sàn nhà cái gì, tất cả đều sạch sẽ. Không có những vướng nhiễu này, rất tốt. Nhiếp Vô Song ngáp một cái. Chương 660. Thiên kiếm môn dị biến chương 660, thiên kiếm môn dị biến thân hình lóe lên, Nhiếp Vô Song xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Phi chu lóe ra hàn quang tại dưới chân hắn lơ lửng, không có người khống chế, cũng không có mở ra lái tự động, hiện tại là triệt để ngừng lại. Nhiếp Vô Song ngược lại là có thể chính mình khống chế phi chu phi hành, bất quá, không có hải đồ, cần từ từ tìm tòi, coi như tìm tòi thành công, phi thuyền này tốc độ cũng không đổi kịp hắn đột thuật, kém xa tích tắc, cho nên không cần thiết giữ lại. Ném đi, cũng là không đến mức. Mặc dù còn không thể trở lại thế giới thứ hai, không có nghĩa là Nhiếp Vô Song liền không có không gian pháp thân, vạn tượng thần tôn pháp thân đến từ thế giới xương trắng, thế giới xương trắng mặc dù không lớn, buông xuống một lá phi chu vẫn là không có vấn đề. Nhiếp Vô Song từ bóng dáng trong không gian triệu hồi ra vạn tượng thần tôn pháp thân. Bản thể cụ hiện đi ra, xương trắng tại hắc hải trên không tràn ngập, xuất hiện một tòa phù không đảo, Nhiếp Vô Song đem phi chu ném vào thế giới xương trắng. Khi thế giới xương trắng xuất hiện một khắc này, phía dưới hắc hải gió nổi mây phun, có vẻ như có cái gì đồ chơi tại đáy biển ấp ủ, liền muốn tỉnh lại bình thường. Nhiếp Vô Song cũng không có cảm thấy cái gì kinh khủng mà cường đại khí tức, nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại để hắn có chút tìm đập nhanh. Rất nhanh, hắn đem thế giới xương trắng thu vào, một lần nữa biến thành vạn tượng thần tôn pháp thân. Thế giới xương trắng biến mất một khắc này, tại trong hắc hải ấp ủ khí tức cũng theo đó tiêu tán, cũng không có hình thành ý thức. Nếu như hắc hải phân thân ở chỗ này, vì để cho vị kia mau chóng trưởng thành, Nhiếp Vô Song ngược lại là có thể đem cái đồ chơi này dẫn ra, sau đó triệu hoán tất cả pháp thân, lấy chúng lăng quả đến xử lý tên kia, để hắc hải phân thân trở nên cường đại. Bất quá, hắc hải phân thân không có cách nào thông qua bóng dáng không gian triệu hoán tới, mà lại làm như vậy, bề ngoài như có chút mạo hiểm, hắc hải phân thân coi như tại, cũng chưa chắc có thể đem đối phương khí tức thôn phệ chuyển đổi. Còn là muốn chờ phân thân biến thành pháp thân đằng sau lại nói, ta sẽ trở lại. Nhìn chằm chằm phía dưới hắc hải, Nhiếp Vô Song chủ ủ nhị bị ủ mười phần hô. Bất quá, hắn hiện tại bộ thân thể này vốn là 13 tuổi thiếu niên, nói ra lời như vậy, cũng không lộ ra không hài hòa. Sau đó, hắn hướng phía Đại Trần Quốc phương hướng bước ra một bước, thân hình cũng liền biến mất tại vùng hư không này, xuất hiện ở trăm dặm có hơn, sau đó lại bước ra một bước, chỉ chốc lát liền thấy một màn màu đen đường bên biển. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song lên mở. Đây là một mảnh bãi bùn, phương biên mấy chục dặm đều không có người. Thoát ly hắc hải, không có hắc hải quy tắc trói buộc, không có khí tức quyết đại, Nhiếp Vô Song không cần kiêng kỵ, thế là đem thần niệm khuyết tán ra ngoài, dọc theo mấy trăm dặm, thẳng đến 300-400 dặm bên ngoài mới cảm giác được nhân loại khí tức. Thần niệm tiếp tục khuyết tán, sau đó tiếp xúc đến thần điện. Thần điện khí tức cùng hắn thần niệm tạo thành tinh thần kết nối, xuất hiện chính là Thi Sơn Bồ Tát khí tức, nói cách khác thần điện này thuộc về Thi Sơn Thánh Tông, nói cách khác, nơi này chính là Đại Trần Quốc, còn chưa từng bị chiến hỏa liên lụy Đại Trần Quốc. Hiện tại, chính mình tới. Tốt ta, cũng không tồn tại cái gì chiến hỏa. Bởi vì, Nhiếp Vô Song mục đích rất đơn giản, đó chính là xâm nhập Thi Sơn Bồ Tát thần điện, thôn phệ chuyển đổi Thi Sơn Bồ Tát thần tính, như vậy mới có thể đền bù hắn tu luyện núi thây biển máu Bồ Tát thân, khiến cho không đến mức mất đi cân bằng. Cảm giác được thần điện chỗ, Nhiếp Vô Song một bước bước. Sau một khắc, cũng liền xuất hiện tại trên không thần điện. Hoa nở hai đầu, tất cả biểu một nhánh. Kiếp trước, Nhiếp Vô Song nhìn qua một chút cổ tạo thoại bản, liền ưa thích dùng dạng này từ, đổi một góc độ giảng thuật cố sự. Đương nhiên, tại hậu kỳ văn học mạng thời kỳ, loại này thoát ly nhân vật chính tầm mắt tiểu thuyết nhất định bị vùi dập giữa chợ đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, nơi này nói tất cả biểu một nhánh, cũng không phải là thoát ly chủ thị sừng. Vẫn là Nhiếp Vô Song, bất quá là thiên kiếm môn Nhiếp Vô Song, đã lấy sức một mình trấn áp toàn bộ thiên kiếm môn Nhiếp Vô Song. Đương nhiên, ở những người khác trong mắt, hắn là có cơ hội trở thành hóa thần đại nhân vật. Bị hắn sức một mình nghiền ép bốn cái pháp tướng lao tổ đằng sau, Truyền Cơ Điện cùng Thiên Hà Điện cũng liền lấy Quy Tàng Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên bản, những pháp tướng kia lão tổ cho là hắn muốn độc quyền. Tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn một người, những người khác không cho phép có bất kỳ dị nghị, trên thực tế lại không phải như vậy. Nhiếp Vô Song thay thế về Tàng lão tổ, ngược lại bỏ quyền. Tất cả pháp tướng lão tổ hợp thành một trưởng lão sẽ, xuất hiện việc đại sự gì đều sẽ thượng trưởng lão sẽ thảo luận, thiểu số phục tùng đa số, hắn có một phiếu quyền phủ quyết. Về phần chuyện nhỏ loại hình, lại có ba cái đại điện Dương Thần chân quân hợp thành một cái chân quân nghị sự hội, sau đó chia nhỏ thành mấy cái bộ môn, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuyện nhỏ nếu là về bộ môn quản lý, nhất định phải tại bộ môn kia giải quyết. Nếu là không có khả năng giải quyết, muốn nói ra lý do, tại nghị sự hội bên trên thảo luận. Còn không được, mới có thể giao cho trưởng lão hội. Dưới tình huống bình thường, đều không có chuyện đại sự gì, giống tông môn cấp dưới loại hình sự tình, nghị sự hội liền có thể hoàn toàn xử lý. Nhưng là, thế giới không có khả năng một mực thái bình vô sự vận chuyển. Nhiều khi, vẫn sẽ có một chút ngoại ý muốn sinh ra, tựa như là đất bằng khởi phong ba, địa long xoay người loại hình. Khi Nhiếp Vô Song biến hóa Tô Linh tại Đại Trần Quốc lặng yên không một tiếng động hao lông cựu thời điểm, Thiên Kiếm môn phát sinh một việc lớn. Đại sự này cùng Quy Tàng Điện có quan hệ. Cái kia một thôn làng người đều là pháp tướng của hắn, pháp tướng lão tổ không có. Lúc đó, trời trong gió nhẹ, là một cái cực kỳ tốt thời tiết, thôn trang vô cùng tường hòa, hai đồng đang chơi đùa, lao nhân tại phơi nắng, phụ nữ đang làm việc nhà, trung niên nhân bọn họ tại đồng ruộng trồng trọt lao động, nở nụ cười. Trong lúc bất chợt, bầu trời tràn ngập mây đen, đem thái dương che đậy. Địa phương khác hết thảy hoàn hảo, chỉ có thôn trang trên không là như vậy, xuất hiện loại dị biến này, lúc này, thôn trang tất cả mọi người, cái kia pháp tướng lao tổ pháp tướng bọn họ tất cả đều không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ. Quy Tàng Điện bên trong, Nhiếp Vô Song mở mắt. Hán Ngụy Trang thành về Tàng lão tổ, vẫn luôn đang ngồi, một thân thể khác thì theo trình lệ quân tu hành, hiện nay đã khai khiếu gặp thần, mắt thấy là phải bước vào tiên tiên ngưng tụ âm thần, trình lệ quân ngay tại vì thế bận rộn, chuẩn bị cho hắn tài nguyên. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song ra Quy Tàng Điện. Có mục nát khí tức từ thôn trang truyền đến, nhưng là, tiến vào ánh nắng liền biến thành khói xanh, biến thành một đoàn hư vô. Bất quá, mục nát khí tức mặc dù không có cách nào tràn ngập tới, lại tại mây đen bao phủ trong kết giới không chút kiêng kỵ sinh trưởng, qua trong giây lát, toàn bộ thôn trang đều trở nên mục nát. Liền giống với toàn thế giới tất cả mộ địa trùng điệp đứng lên dung nạp tại cái này nho nhỏ khu vực, khí tức tử vong đâu đâu cũng có. A, một tên lão giả đột nhiên đứng người lên, phía trên có pháp tướng lao tổ khí tức xuất hiện. Nói cách khác, Quy Tàng Điện ở bên ngoài dạo chơi vị kia pháp tướng lao tổ bản thể vẫn lạc, hiện tại pháp tướng này bị phong ấn thần hồn thức tỉnh, bản thể ký ức bị tấy ghép tại pháp tướng này trên thân, bước kế tiếp hắn liền sẽ trùng sinh. Nhưng mà lão giả này vừa mới lên tiếng, toàn thân cao thấp cũng liền hư thối không chịu nổi, giống như là bị axit mạnh ngâm qua bình thường, trong nháy mắt liền triệt để hư thối, biến thành một đầu bộ xương. Bộ xương miệng mở rộng, đập đi hai lần, lập tức biến thành một phấn, ngã xuống trên mặt đất. Chương 661, Ôn Dịch Chi Ma. Chương 661, Ôn Dịch Chi Ma. Lão hán vừa chết. Cách đó không xa, một tên lão hầu lại đứng lên, không còn lúc trước như thế còng lưng, bất quá, nàng đứng dậy đằng sau, trên mặt đồng dạng xuất hiện một tia kinh hoàng, hé miệng, hướng phía hư không nơi nào đó tràn đầy sợ hãi kinh hô. Không! Thanh âm buông tha lối ra, mục nát khí tức ở trên người nàng tràn ngập. Cùng lúc trước người lão hán kia một dạng, màng da trong máu thịt bẩn phạm là tồn tại nước đồ chơi đều là mục nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô, còn lại trắng bóng bộ xương, mà cái này trắng bóng bộ xương cũng không thể gắng gượng qua bao lâu, rất nhanh biến thành một phấn, tiêu tán vô tung. Sau đó, đều là như vậy. Toàn bộ thôn trang, hết thảy mấy chục người, từ già dặn đấu, từng cái pháp tướng đứng xếp hàng thức tỉnh, sau đó, lại theo sát lấy tiêu vong. Mục nát khí tức tựa như hung ác nhất bệnh truyền nhiễm, pháp tướng một cái đi theo một cái chết đi. Nhiếp Vô Song mắt thấy đây hết thảy, bất quá cái kia cố hung ác mục nát khí tức chỉ ở thôn xóm phạm vi bên trong tràn ngập, chỉ nhằm vào những pháp tướng kia, không có khả năng tiếp xúc, cũng liền không cách nào cảm ứng, chỉ bằng vào ánh mắt nhìn không ra cái gì. Chỉ chốc lát, có mấy đạo lưu quang ra Thiên Kiếm môn, đến nơi này. Mấy người kia chính là Thiên Kiếm môn còn tại tông môn pháp tướng lao tổ, cảm giác của bọn hắn so Nhiếp Vô Song kém rất nhiều, bên này thôn xóm chết hơn 10 pháp tướng đằng sau, bọn hắn mới có cảm ứng, lúc này mới phá vỡ bí phủ bật ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng chỉ là tại thôn xóm phạm vi bên ngoài xoay quanh, cũng không dám xông đi vào. Phải biết, ba ngày tinh cái này Quy Tàng Điện pháp tướng lão tổ, tại toàn bộ Thiên Kiếm môn bên trong, tư lịch có thể nói là giả nhất, thực lực cũng mạnh nhất, cho nên mới dám đi ngao du tứ hải, tìm kiếm hóa thần cơ hội. Ngay cả hắn đều không có biện pháp ứng đối cái này mãnh liệt ăn mòn, đổi bọn hắn tiến lên, đồng dạng chịu không được, hơn phân nửa giữa nhiều lành ít. Lão Bạch, xong. Có pháp tướng lão tổ thở dài nói ra. Vệ Tàng, lão Bạch là Quy Tàng Điện người, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Cũng có người không cam lòng Nhiếp Vô Song, cố ý gây sự nói ra. Ta lo lắng chính là, lão Bạch pháp tướng bị ô nhiễm xong đằng sau, tổ đại kia có còn hay không tiếp tục nữa, có thể hay không đi theo chuỗi nhân quả thâm nhập vào Thiên Kiếm môn, tiếp tục ô nhiễm xuống dưới, khả năng này cũng không thể bài trừ à? Cũng có người buồn tâm lo lắng. Ngươi nói đúng, khả năng này rất lớn. Nhưng là cái đồ chơi này lợi hại như vậy, lão Bạch đều gánh không được, chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết làm sao nhúng tay. Nếu là lỗ mãng xuất thủ, nói không chừng lúc đầu không có việc gì, cũng sẽ trở nên không có việc gì. Có người phản bác. Cái kia làm thế nào? Cứ như vậy ngồi chờ chết? Các loại lão Bạch chết về sau, lại nhìn vận khí có được hay không, hết thể giao cho lão tiên gia. Đừng quên, chúng ta là kiếm tu. Thẳng tiến không lùi, chỉ tin tưởng mình kiếm tu. Người kia trả lời một câu. Ngươi như thế châu. Vậy ngươi bên trên, ngươi thiên hà kiếm am hiểu nhất không phải liền là vừa đi không về a? Có người ép buộc. Liên tại bọn hắn tranh luận không nghỉ thời điểm, Nhiếp Vô Song hóa thân về Tàng lão tổ lại động, chỉ gặp hắn một bước, cả người cũng liền tiến nhập thôn xóm, tiến vào mục nát khí tức bao phủ tiểu thế giới kia, đi tới một cái pháp tướng bên người. Cái kia pháp tướng là một cái mười mấy tuổi nữ hài. Ba ngày tinh thần hồn vừa mới ở trên người nàng thức tỉnh, trừ vị này bên ngoài, còn lại pháp tướng đều là một chút tiểu hài tử, tăng thêm nữ hài này cũng mới chỉ là 7 người, nếu như Nhiếp Vô Song không xuất thủ, thời gian mấy hơi thở, những pháp tướng này cũng đều sẽ sụp đổ. Ban ngày tinh cũng liền không còn tồn tại. Nhiếp Vô Song vươn tay, chạm đến một chút ban ngày tinh nữ hài kia pháp tướng, lập tức, như chớp giật đem ngón tay thu hồi. Một đạo màu lam nhạt sợi tơ từ cái kia pháp tướng trên thân bị Nhiếp Vô Song ngón tay câu đi ra, trong nháy mắt, liền tạo thành tinh thần kết nối, giữa lẫn nhau có một cây vô hình chuỗi nhân quả liên lụy, nói chính xác, nhân quả này tuyến là liền tại Nhiếp Vô Song hóa thân về Tàng lão tổ trên thân. Chỉ cần Nhiếp Vô Song bản thể thoát ly, đem về Tàng lão tổ để vào bóng dáng không gian, cái gọi là chuỗi nhân quả cũng sẽ bị cắt chém cùng che lậy. Hắn cũng không phải là hoàn toàn lỗ mãng xuất thủ. Đương nhiên, nếu là hắn không đối phó được cái này quỷ dị tồn tại, về Tàng lão tổ bộ pháp thân này cũng chỉ có thể vứt bỏ, nhìn trời kiếm môn tới nói, tương đương với về Tàng lão tổ vẫn lạc, làm sao tới nói, đều là một cái cự đại tổn thất. Nếu không có bị bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Song sẽ không như vậy làm. Về Tàng, ban ngày tinh tỉnh táo lại, nhìn về Tàng lão tổ, là thất thanh. Sở dĩ kinh ngạc là bởi vì về Tàng lão tổ chỉ có thể đợi trả lại Tàng điện bên trong, thủ hộ lấy liên hệ Cửu Thiên Hóa Thần tiền bối thông đạo kia, không có khả năng xuất hiện trả lại Tàng điện bên ngoài, một nguyên nhân khác thì là hắn biết cái kia tia sáng màu lam lợi hại, hắn không cho rằng về Tàng lão tổ có thể đối phó. Hiện tại, về Tàng lão tổ chỉ là tạm thời đem đối phương từ trên người chính mình dẫn dắt rời đi, cũng không có chân chính giải quyết vấn đề. Một khi bị tồn tại kinh khủng kia giải quyết, đối phương hay là sẽ nhằm vào tới mình, dù sao, chính mình bản thể đã bị diệt, đã bị đối phương neo định, coi như nhân cơ hội này chạy đến Thiên Kiếm môn, dựa vào bí phủ che đậy cũng không thành. Tương phản, vì không liên lụy Thiên Kiếm môn, chính mình còn cần rời xa Thiên Kiếm môn, hy vọng có thể ngự kiếm bay đến Linh Quốc, hỏa thủy đồng dẫn. Đi. Ban ngày tinh hướng phía thôn xóm bên ngoài mấy cái kia pháp tướng lao tổ hô. Đây là tới từ Cựu Thiên Ôn Dịch ma đầu, liền ngay cả hóa thần cấp bậc tồn tại cũng đau đầu, các ngươi mau mau trở về, đem môn hộ đóng chặt, về Tàng nếu là không địch lại, ta sẽ đem cái thằng kia dẫn tới Ninh Quốc đi, cho Huyền Âm đại thần tôn tìm một chút phiền phức. Thoại âm rơi xuống, còn lại 6 cái pháp tướng hướng nàng đánh tới. Trong nháy mắt dung hợp được, biến trở về ban ngày tinh bộ dáng, hắn hướng bên thai tìm đòi, móc ra một viên phi kiếm màu trắng. Lập tức, người liền lên phi kiếm, hướng phía Ninh Quốc phương hướng bay đi. Hắn cũng không lưu tâm đi xem về Tàng lão tổ, hắn thấy về Tàng lão tổ ra quy Tàng điện, thực lực tối thiểu thiếu một hơn phân nửa, ngay cả mình cũng không bằng, có thể đứng ra cho mình tranh thủ một chút thời gian, loại tinh thần hy sinh này ngược lại là làm khó đáng ngưỡng mộ. Bất quá, cũng liền dạng này, cũng không có mặt khác tác dụng. Với hắn mà nói, thời gian là trọng yếu nhất, nếu như tại gia hỏa kia giải quyết về Tàng lão tổ trước đó, chính mình không có thể đi vào Nhập Mãng Thương Sơn, lại hoặc là tiến vào Ninh Quốc, xông vào Huyền Âm đại thần tôn thần điện, hay là tại Thiên Kiếm môn khu vực. Như vậy, Thiên Kiếm môn khống chế cái này nửa quốc, hơn phân nửa đều sẽ bị Ôn Dịch khống chế, tụ thành thiên hai. Tựa như hắn du lịch quốc gia kia một dạng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia ban ngày một mảnh ca vũ thăng bình, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp dáng tươi cười chân thành hạnh phúc quốc gia, đến ban đêm lại trở thành tĩnh mịch chi quốc, tràn ngập chỉ có Ôn Dịch, một chút xíu tại ăn mòn chỗ không gian này. Nhất định không có khả năng dạng này. Dù sao, hắn là Hứa Quốc xuất sinh, mặc dù sống mấy trăm tuổi, trước kia thân thích hảo hữu đều là đã không biết tung tích. Hắn hay là không thích quốc gia này biến thành cái dạng kia. Tựa như là thế giới không gian sinh ra một cái vết mủ, cuối cùng, tốt nhất hạ chẳng cũng bất quá là bị thế giới ý chí cắt mất. Chỉ thế thôi. Chương 662. Giang có không xong chương 662, Giang có không xong ban ngày tình khống chế lấy phi kiếm, hướng phía Mãng Thương Sơn phương hướng bay đi. Thân là pháp tướng lao tổ, toàn lực ngự kiếm phi hành, tốc độ so Dương Thần quân tử chân chính loại hình khẳng định nhanh hơn rất nhiều, qua trong giây lát, cũng liền bay đến ở ngoài ngàn dặm, đi tới Mãng Thương Sơn trên không, đến nơi này, hắn hơi thở dài một hơi. Bất quá, hắn hay là không thể triệt để yên lòng. Hắn không biết về Tàng lao tổ còn có thể kiên trì bao lâu, nếu là lúc này bị cái kia Ôn Dịch ma đầu ô nhiễm, sau một khắc, Ôn Dịch ma đầu liền sẽ thuấn di đến trên người mình tuyệt đối khiêng không mất bao nhiêu thời gian, nơi đây chính là Mãng Thương Sơn bên ngoài, còn chưa đủ an toàn. Thế là, ban ngày tinh không chỉ có không có chậm dần tốc độ, mà là toàn lực nghiền ép chính mình, tiềm lực chuyển đổi thành năng lượng, bật hết hỏa lực, tốc độ phi hành ngược lại nhanh hơn một chút, hướng phía Mãng Thương Sơn chỗ sâu xuất phát. Mãi cho đến Mãng Thương Sơn chỗ sâu, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Cùng lúc, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Làm sao? Về Tàng lao tổ kiên trì lâu như vậy, nhớ ngày đó, hắn bị đồ chơi kia cuốn thân, cũng không có nhịn đến lâu như vậy. Chẳng lẽ lại tên kia không có về Tàng điện, thực lực cũng còn cao hơn mình. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Ba ngày tinh trên không trung ngự kiếm, suy nghĩ lung tung, Nhiếp Vô Song đối với cái này không quan tâm chút nào, hắn cũng không giống ban ngày tinh lo lắng như thế bị Ôn Dịch ma đầu giải quyết. Lúc này, ban ngày tinh báo cảnh sát, còn lại mấy cái bên kia pháp tướng lao tổ đã bay trở về Thiên Kiếm môn. Cảnh báo tại bí phủ bên trong quân quẩn, tất cả xuất nhập môn hộ tất cả đều bị nốt, bí phủ bên trong Dương Thần chân quân Trình Lệ quân nghe được tiếng chuông, ngược lại là biết tiếng chuông hàng nghĩa, 36 lần, nói rõ đến Thiên Kiếm môn sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng là, địch nhân ở đâu? Nguy hiểm ở đâu? Hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nàng hay là chuẩn bị kỹ càng, đem Nhiếp Vô Song dẫn tới trên phi kiếm của mình, phân ra một đạo kiếm quang đem Nhiếp Vô Song vòng quanh, mặc kệ như thế nào, nếu là xuất hiện không cách nào lực địch địch nhân, nàng quyết định sẽ mang theo Nhiếp Vô Song chạy trốn. Vì tông môn chiến tử, đã trải qua những chuyện kia đằng sau, nàng nhìn trời kiếm môn không có khả năng tồn tại cái gì không hai trung tâm. Bất quá, hiện tại môn hộ đóng chặt, nàng cũng không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, ánh kiếm bảy màu dập dờn như dáng mây, chuẩn bị kỹ càng. Trong thôn xóm, Ôn Dịch Ma Đầu cũng không có thể đem Nhiếp Vô Song hóa thân về tảng lao tổ triệt để ăn mòn, trên người hắn chỉ có một nửa nhộn nhạo màu lam nhạt qua mang, nhưng là Nhiếp Vô Song cũng không thể đem cái kia một đoàn màu lam nhạt Ôn Dịch Ma Đầu triệt để phân tích thôn vệ chuyển đổi hình thành phân thân của mình. Đoàn ánh sáng kia chỉ là Ôn Dịch Ma Đầu một bộ phận. Nhiếp Vô Song không có khả năng thông qua bóng dáng không gian đem nó thôn vệ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì phân tích, trừ phi hắn có thể sưu tập đến tất cả Ôn Dịch Ma Đầu, trên cơ bản đó là không có khả năng tồn tại sự tình. Bất quá, hắn ngược lại là biết bọn gia hỏa này vì sao xuất hiện ở đây. Hoa trời, cái này thuộc về nhiều tầng không gian thế giới một tầng không gian, chẳng biết tại sao không gian bích lũy xuất hiện vết nứt, Ôn Dịch Ma Đầu chính là từ ngoài cựu thiên giáng lâm, thông qua được vết nứt xuất hiện tại tầng này không gian. Bất quá, bởi vì bản thể quá lớn, tiến vào cũng chỉ là một bộ phận, cho nên thôn vệ Ôn Dịch Ma Đầu đem nó chuyển đổi thành phân thân mới là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù sao gia hỏa này bản thể còn tại ngoài cựu thiên, cũng chính là thế giới thứ hai nói tới vô tận hư không. Nguyên bản thế giới này so thế giới thứ hai muốn thành thục rất nhiều lần, liền ngay cả nhiều tầng không gian ở giữa hàng rào đều phi thường ngưng thực, muốn từ một tầng không gian đi đến mặt khác không gian đều xem như hành vi người tiên. Về phần thế giới cùng vô tận hư không ở giữa hàng rào càng là dày đặc, không giống còn tại trưởng thành thế giới thứ hai như thế thủng trăm ngàn lỗ, mặc kệ là cái gì đều có thể xuyên thấu qua hàng rào thế giới từ vô tận trong hư không chạy vào. Thế giới này cũng không có dễ dàng như vậy thẩm đấu, hàng rào không gian xuất hiện khe hở có thể nói là ngàn năm có gặp. Bất quá trên thế giới không có khả năng tồn tại thập toàn thập mỹ tồn tại, cũng sẽ không tồn tại chân chính không chê vào đâu được. Không gian bích lũy cái gì khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện khe hở, tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú tài xế giả có đôi khi cũng sẽ trở nên thuyền. Cho nên tầng này không gian hàng rào xuất hiện vết nứt, vận khí không tốt, Ôn Dịch Ma Đầu giáng lâm, kỳ thật cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Vì sao có được thế giới này khủng bố ý chí không có can thiệp? Chưa chắc không có can thiệp, có thể là vui thấy kỳ thành đâu. Chúng ta đều biết, khi một thế giới tồn tại thời gian quá dài, cố hóa đằng sau cũng sẽ dần dần mục nát, không còn vận động thế giới thời gian mở dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vì thế thượng vị giả có đôi khi sẽ cần một trận tịnh hóa. Có lẽ Ôn Dịch Ma Đầu tiến vào chỗ không gian này cũng là một trận tịnh hóa, tựa như dưỡng cổ một dạng, hy vọng cổ trùng bọn họ động sinh ra mới ba động, mà tồn tại kinh khủng kia hắn cần có lẽ chính là loại này ba động mà sinh ra năng lượng, đó mới là hắn lực lượng nguồn suối. Đây là Nhiếp Vô Song phỏng đoán, đến cùng có phải hay không sự thật tạm thời không biết. Hắn chỉ biết là muốn giải quyết cái này Ôn Dịch Ma Đầu cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, chỉ ở chỗ này là không thể nào giải quyết cái vấn đề này, muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể đi đến vấn đề căn nguyên chỗ. Sau đó Nhiếp Vô Song không còn chống cự, màu lam nhạt quang mang rất nhanh liền ăn mòn về tảng lão tổ thân thể, toàn thân cao thấp đều nộn nhạo hào quang màu xanh lam. Đối với Ôn Dịch Ma Đầu tới nói, đại biểu cho thắng lợi đến. Cho nên một tia lam quang từ Nhiếp Vô Song trên thân dập dờn ra ngoài, hướng phía hư không nơi nào đó tìm kiếm, mục tiêu chính là còn tại ngự kiếm phi hành ban ngày tinh. Hắn tại ban ngày tinh nơi đó có tọa độ, mặc kệ ban ngày tinh đi đến đâu mà, liền xem như thế giới xương trắng, hắc hải cảng, lại hoặc là trên chín tầng trời cái nào đó thần quốc, đều không có khả năng tránh đi hắn truy kích. Đáng tiếc, hắn lần này nếm thử thất bại. Nhiếp Vô Song hóa thân về tảng lão tổ vừa tay, bắt lấy hắn, không có để hắn trở lại ban ngày tinh trên thân. Nói cách khác, hắn nhìn như khống chế Nhiếp Vô Song, trình độ nào đó cũng là Nhiếp Vô Song khống chế hắn, lấy thân thể của mình là lao tổ, đem hắn khóa lại, cũng không còn cách nào làm loạn. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Bản năng để hắn càng không ngừng ăn mòn cùng cọ rửa Nhiếp Vô Song, muốn đem bộ thân thể này mục nát, triệt để hư vô. Nhưng mà, lấy tia này năng lượng lại không thể nào làm được. Nếu làm không được, như vậy bản năng cũng sẽ thúc đẩy hắn để hắn đi tìm mọi viện, thế là dị biến phát sinh. Nhiếp Vô Song về tàng lão tổ pháp thân toàn thân long lánh lang quang, biến mất tại chỗ. Bao phủ thôn trang mục nát khí tức cũng triệt để tiêu tán, đỉnh đầu tầng mây không còn sót lại chút gì, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến. Thôn xóm đặc biệt an bình, lộ ra tường hòa, chứ không có bất kỳ ai bên ngoài, không có chút nào vấn đề. Cùng lúc, tại xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm một cái quốc gia, tại trung nguyên ngã về tây bắc mênh mông trong sa mạc rộng lớn một cái quốc gia, Nhiếp Vô Song hiện ra thân hình. Hắn long lánh lang quang, xuất hiện tại một tòa đã phong hóa sơn lĩnh đỉnh, bốn phía đều là phong hóa đỉnh núi, nơi xa thì là liên miên không dứt vô biên vô tận biển cát. Chương 663. Lạ lẫm quốc gia, Ôn Dịch thế giới. Chương 663. Lạ lẫm quốc gia, Ôn Dịch thế giới. Đứng trên đỉnh núi, lang quang dần dần tiêu tán. Cuối cùng, tại Nhiếp Vô Song trên thân không còn sót lại chút gì, nhưng mà, Nhiếp Vô Song biết, cái đồ chơi này cũng không phải là đã rời đi, lẫn nhau nhân quả kết nối còn tại, nó chỉ là quay trở về Ôn Dịch Ma Đầu bản thể, có lẽ là bởi vì đỉnh đầu mặt trời này quan hệ. Nhiếp Vô Song ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu Thái Dương. Nơi này, phải cùng Tiên Kiếm môn chỗ Ngư Quốc, Huyền Âm Điện chỗ Ninh Quốc đều tại một thế giới, là nhiều tầng không gian trong thế giới cùng một cái không gian, cho nên Thái Dương cũng hẳn là cùng một cái Thái Dương mới đối. Nhưng mà, đỉnh đầu Thái Dương cùng Hứa Quốc phía trên Thái Dương có một chút khác biệt. Hứa Quốc đỉnh đầu Thái Dương phi thường bình thường, tựa như kiếp trước, đời thứ hai Thái Dương một cái đặc thủ, chỉ có thoáng khác biệt. Thế giới thứ nhất là thuần túy vật lý ý nghĩa là Thái Dương. Thế giới thứ hai Thái Dương có siêu phàm khí tức, giống như là kim ô biến thành hỏa cầu, đã là vật lý trên ý nghĩa tồn tại, cũng có một bộ phận tinh thần tạo vật ở bên trong. Tại thế giới thứ ba, đỉnh đầu trên Thái Dương tích chứa vật lý ý nghĩa càng thêm thiếu đi, tương đối lệch tinh thần tạo vật phương hướng. Một đoạn thời gian đến nay, Nhiếp Vô Song luôn cảm thấy mặt trời kia giống như là tồn tại nào đó đôi mắt, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên thế giới này, quan sát đến thế giới này, cho nên khi hắn âm thần biến dương thần, không đi lôi kiếp trực tiếp hiện thân thời điểm, Thái Dương biến thành màu đen, có vẻ như đại biểu cho đối phương đang tức giận. Hiện tại đỉnh đầu vầng mặt trời này cũng không có thay đổi đen, so với Hứa Quốc đỉnh đầu, nhiều hơn một chút nhàn nhạt lam quang, không chú ý, nhìn không ra, nhưng là, chỉ cần ngươi thần niệm đủ mạnh, cẩn thận một chút lời nói, liền có thể phát hiện lam quang lóa mắt. Đây là ôn dịch căn mọn. Bất quá, Thái Dương chưa bị triệt để thôn phệ, nếu không, tại Hứa Quốc trên không hoặc là Ninh Quốc trên không lại hoặc là Trung Nguyên thất quốc trên không Thái Dương khẳng định cũng thay đổi thành màu lam nhạt, đây cũng là ôn dịch đối với phương thế giới này Thái Dương một chút xíu ăn mòn. Cho nên, chỉ có tại mảnh khu vực này mới có thể nhìn đến gặp lam quang. Nhiếp Vô Song không có vội vã đi tìm cái kia ôn dịch ma đầu liều mạng, dù sao lẫn nhau nhân quả kết nối vẫn còn tồn tại, hoàn toàn tới kịp. Hắn hít sâu một hơi, về tàng lao tổ bộ dáng cũng liền hoàn toàn biến mất không thấy, biến trở về hắn kiếp trước bộ dáng. Thường thường không có gì lạ, so ra kém các vị ngạ tổ. Hắn nhìn chung quanh, tất cả đều là liên miên chập trùng phong hóa sơn lĩnh, rất khó nhìn thấy cây xanh, ngược lại là có một ít cỏ, bất quá, những này cỏ cũng không phải màu xanh lá, mà là có chút phát vàng, hơi khô cỏ còn quấn thành một đống, giống bóng một dạng tại hẻm núi nhấp nhô. Ánh mắt bị sơn lĩnh có hạn, không được xem bao xa. Nhiếp Vô Song đem thần niệm khuyết tán ra ngoài, lướt qua sơn lĩnh, đi tới sơn lĩnh phía bên kia, phát hiện một cái xanh biết hải tử, tại hải tử bên cạnh có một chút phòng đá tầng phòng, cũng có hình trụ tròn cung điện. Hải tử một đầu khác cũng là liên miên núi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cách một cái hải tử, núi cùng núi liền không giống với lúc trước, bên này là phong hóa sơn lĩnh, phổ biến không cao, cũng liền chừng trăm trượng, cùng sân đất đồi núi cũng kém không nhiều. Hải tử bên kia thì là liên miên chập trùng dãy núi, cũng không có bao nhiêu cây xanh, nhưng là trên dãy núi trắng loá như tuyết, chính là tuyết động ngàn năm không thay đổi đại tuyết sơn. Hải tử bên trong nước cũng chính là trên đại tuyết sơn tuyết thủy dung hợp tụ đến. Như vậy, tòa thành này nhân phương mới có thể ở chỗ này nghỉ lại, quốc gia này thành trì cũng phần lớn như vậy, tại sa mạc biên giới, núi tuyết phía dưới có hải tử, như vậy mới có ruộng đồng, miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Đương nhiên, những thành trì này tựa như là một chuỗi xuyên tại châu liên bên trên chân châu, tạo thành một đầu hành lang, có thể làm cho đông tây phương lưu thông hàng hóa. So sánh với nông nghiệp, thương nghiệp mới là quốc gia này lập quốc gốc rễ. Mặc dù Nhiếp Vô Song đối với quốc gia này chưa quen thuộc, nhưng là chỉ cần quét mắt một vòng, cũng liền biết đại khái quốc gia này sở dĩ tồn tại nội hạch. Có điểm giống đời thứ nhất hành lang Hà Tây, Tây vực Trư Quốc. Đứng trên đỉnh núi, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng bước ra một bước. Sau một khắc, hắn cũng liền xuất hiện tại hải tử bên cạnh, xuất hiện tại trong tòa thành trì kia, không người biết được, không ai phát giác. Trong thành thị dân vẫn đang bận việc chính mình sự tình. Đám thợ thủ công đang làm sự tình, tiểu thương tại mời chào khách hàng, bọn nhỏ tại đường phố chơi đùa, hải tử bên cạnh có phụ nữ tại giặt quần áo, từng đầu mương nước liên tiếp hải tử, quên có khúc hiệu xuyên qua ruộng đồng, ven đường tụ hợp vào rất nhiều giếng ngầm. Hết thể như thường. Trừ đỉnh đầu Thái Dương bao phủ ánh sáng màu lam bên ngoài, hết thể tất cả đều cùng thường ngày không có khác nhau. Nhưng là hoàng đế phát thân. Nhiếp Vô Song triệu ra hoàng đế phát thân, huyền hoàng nhị khí dung hợp một sợi thanh khí, tạo thành thái sơ linh khí, thế giới sinh ra mới bắt đầu hồng mông thái sơ khí tức, những khí tức này trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa thành trì. Tại Nhiếp Vô Song trong mắt, tất cả sinh linh tất cả đều cải biến bộ dáng, biến thành từng bộ bộ xương. Bọn hắn vẫn đi tới đi lui, làm lấy đủ loại biểu lộ. Lại qua một hồi, khung xương trắng cũng triệt để tiêu tán, không còn tồn tại, toàn bộ thành trì trống rỗng, không có cái gì. Chỉ có một đoàn màu lam nhạt vầng sáng ở trên bầu thiên thành phố an tĩnh lơ lửng, giống một chiếc gương mặt kính chiếu thành trì, tất cả sinh linh bất quá là trong mặt gương bắn ra đi ra hư ảnh, là quá khứ đã từng phát sinh qua một màn. Hưu, một tiếng kêu nhỏ. Nhiếp Vô Song trên thân lam quang hiện hiện, cho dù là hoàng đế phát thân, cho dù tràn ngập thái sơ khí tức, vẫn như cũng bị ánh sáng màu lam bao phủ, cũng không đem nó che đậy. Nhiếp Vô Song chưa từng gây mất nhân quả này liên hệ. Hắn làm ra chuyện lúc trước, tương đương với một loại khiêu khích, đối với ôn dịch ma đầu khiêu khích, muốn đem thành trì này từ ôn dịch bao phủ xuống giải cứu ra, đối phương đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, xuất phát từ sinh mệnh bản năng, cũng liền phát khởi phản kích. Kỳ thật, đây cũng là Nhiếp Vô Song muốn. Quốc gia này đã bị ôn dịch quyết đại, tất cả sinh linh đã chết đi, tồn tại bất quá là huyễn tượng, hắn không cần thiết xa vào trong huyễn tượng, không cần thiết chậm trễ thời gian, cho nên, dứt khoát liền trực tiếp động thủ. Chỗ nào nhiều như vậy tiền hí? Trước kia, quan sát những cái kia giáo dục phiến, tiếp nhận lao sư giáo dục, hắn không thích nhất chính là tiền hí. Tiền hí không phải không trọng yếu, nhưng là nhiều lắm thật chậm trễ thời gian, đối mặt tình huống này, hắn bình thường đều sẽ tiến nhanh. Trực tiếp mãng một đợt liền xong rồi. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song cũng không phải là không có khả năng che đậy nhân quả này kết nối, chỉ cần đem về tảng lao tổ pháp thân để vào bóng dáng không gian, liền có thể giải quyết. Đương nhiên, làm như vậy, trừ phi hắn không còn sử dụng về tảng lao tổ bộ pháp thân này, không phải vậy, tai họa ngầm còn tại, một khi phóng xuất, lại sẽ cùng cái này ôn dịch ma đầu hình thành kết nối, tổng quát mà nói, cũng coi là tổn thất. Đương nhiên, làm như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Bất quá, tuyển hạng này không tại Nhiếp Vô Song lựa chọn trên danh sách, hắn sở dĩ lại tới đây, đi vào cái này xa lạ quốc gia, đánh cũng không phải là tránh cho phiền phức chủ ý, vốn là muốn cùng đối phương ba bảo. Cho nên, vừa rồi chủ động khiêu khích. Đối phương phát chiêu đằng sau, hắn cũng có đáp lại. Chương 664. Ngũ đế pháp thân hợp kích. Chương 664. Ngũ đế pháp thân hợp kích. Lam quang càng ngày càng thịnh. Hưu. Nhiếp Vô Song hoàng đế pháp thân bị ánh sáng màu lam bao phủ, kéo vào lơ lửng ở trên bầu thiên thành phố tấm gương màu lam bên trong. Nếu như đối với những người khác tới nói, bị kéo vào cái này tấm gương màu lam bên trong, cũng liền tương đương với bị ôn dịch ma đầu ở thế giới này bản thể thôn phệ, bên trong mục nát khí tức so với ở trên trời kiếm môn bên ngoài thôn trang kia không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Giống ban ngày tinh dạng này pháp tướng lao tổ chỉ cần bị kéo vào, trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để ăn mòn, không còn tồn tại. Lúc trước, ban ngày tinh không có gặp phải dạng này quy cách đãi ngộ, vẹn vẹn chỉ là du lịch tại quốc gia này thời điểm, hoàn toàn gặp vết nước không gian xuất hiện, hoàn toàn gặp ôn dịch ma đầu giáng lâm, vẹn vẹn chỉ là bị một tia khí tức quấn quanh, bản thể cũng không thể kiên trì bao lâu, liền triệt để mục nát. Nguyên lai tưởng rằng chính mình lưu có hậu thủ, chỉ cần pháp tướng thức tỉnh, liền có thể trùng sinh, chưa từng nghĩ, dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm xa, cái kia một tia ôn dịch khí tức vẫn lan tràn ra, đi theo hắn tại pháp tướng trên thân trùng sinh, nếu như Nhiếp Vô Song không có xuất thủ, hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Đồng thời, cái kia ôn dịch sẽ ở Thiên Kiếm môn không chế Hứa Quốc lan tràn, giết chết càng nhiều người, cũng liền càng thêm cường hãn, càng khó đối phó. Tựa như hiện tại, toàn bộ quốc gia sinh linh đều bị ôn dịch ma đầu giết chết, so với ban sơ giáng lâm thời điểm, cái này ôn dịch ma đầu đã cường đại hơn nhiều, liền ngay cả đỉnh đầu Thái Dương đều có thể ô nhiễm, hình thành tổn thương. Nếu không có, bốn phía đều là mênh mông vô biên sa mạc, tại quốc gia này hành thương đều đã bị ô nhiễm gạt bỏ, còn chưa có mới hành thương đến đây, hình thành tinh thần kết nối, cái này ôn dịch cũng sớm đã khuếch tán. Nhiếp Vô Song xuất thủ rất kịp thời. Muốn một chút, cái này ôn dịch liền sẽ khuếch tán ra, theo lan tràn đến càng nhiều, ô nhiễm sinh linh càng nhiều, cũng sẽ càng cường đại, đến trình độ nhất định, liền ngay cả hóa thần cường giả như vậy đều không có biện pháp đưa nó thanh trừ. Có lẽ sẽ kinh động tồn tại kinh khủng kia. Nói không chừng, chỗ không gian này cũng sẽ triệt để sụp đổ, mấy chục tỷ sinh linh tất cả đều. Tóm lại, khó mà nói. Phía trước nói, đổi thành những người khác, cho dù là một cái hóa thần, dạng này bị kéo vào tấm gương màu lam, bị ôn dịch ma đầu thôn phệ, bọn hắn đều tương đương với tiến nhập ôn dịch ma đầu sân nhà, bị cái này ôn dịch khống chế quyết đại. Chỉ có thể nỗ lực kiên trì, có thể kiên trì bao lâu rất khó nói. Đạo khách thành chủ, đem ôn dịch này giải quyết, cho dù là hóa thần, khả năng cũng sẽ có chút cố hết sức, chưa chắc có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như là hóa thần tồn tại, nhất định sẽ không giống Nhiếp Vô Song dạng này bị ôn dịch kéo vào thân thể, bọn hắn có là biện pháp né qua, chắc chắn sẽ lựa chọn du kích, có thể đối phó liền đối phó, nếu là không có khả năng đối phó liền sẽ quả quyết trốn xa. Dù sao hóa thần tại không gian này toàn lực xuất kích lời nói, khẳng định sẽ bị không gian bài xích, bị trục xuất tới cửu thiên. Cho nên, ôn dịch ma đầu đối bọn hắn không hình thành nên tổn thương. Trừ phi, vì cái này mấy chục tỷ sinh linh, tới liều mạng chém giết. Nhiếp Vô Song không phải hóa thần, thực lực nhưng không thấy đến so hóa thần kém, hắn phi thường rõ ràng, muốn giải quyết ra hỏa này, nhất định phải cùng đối phương càng chặt chẽ hơn mới được, nếu không, chỉ cần có một tia đào tẩu, đều không thể lại toàn công tại chiến dịch. Cho nên, hắn rõ ràng có thể khống chế chính mình, không nhận ôn dịch ma đầu bài bố, nhưng cũng bung ra chính mình, tùy ý mình bị đồ chơi kia kéo vào thân thể, một ngụm đem hắn thôn phệ, tiếp nhận cái kia cường đại ăn mòn khí tức, bị thôn phệ hoàng đế phân thân. Có thái sơ hồng mông khí tức, ôn dịch ma đầu ôn dịch mặc dù cường đại, trong lúc nhất thời, nhưng cũng đừng nghĩ đem hoàng đế phân thân ăn mòn. Thái sơ hồng mông khí tức, thế giới sinh ra mới bắt đầu, chính là một thế giới bản nguyên, sẽ không dễ dàng như vậy liền xong đời. Đương nhiên, nếu như chỉ là bị động bị đánh, không phản kích lời nói, hoàng đế pháp thân cuối cùng vẫn là sẽ bị ôn dịch ăn mòn. Dù sao, điểm này thái sơ hồng mông khí tức cũng không nhiều, chất lượng mặc dù rất cao, số lượng lại không nhiều. Tựa như một quyển sách, tồn tại rất tốt, nhưng là không hút số lượng, cho dù là nhị bị một thu truy đuổi, cũng chỉ có mấy trăm cất giữ, đang thử nước thời điểm một ngày mấy trụ, hay là điệp ra trí năng đẩy tình huống, dạng này sách có cần phải tiếp tục viết sao? Hạn mức cao nhất quá thấp a, chỉ có thể 300.000 chữ lên giá an toàn cần đi. Lòng dạ cao một chút lời nói đều không thể tiếp nhận. Không hút số lượng chính là nguyên tội. Thái sơ hồng mông khí tức không đủ nhiều, tự nhiên sẽ bị triệt để làm hao mòn. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song không có khả năng ánh sáng bị đánh không phản kích, đây không phải là phong cách của hắn, hắn sở dĩ tiến đến, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là có thể đem ôn dịch ma đầu trói buộc càng chặt hơn, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Hoàng đế pháp thân là khi thịt. Bóng dáng trong không gian, hắc đế phân thân xuất ra. Hắc đế hóa thành một sợi khói đen, vô tướng bản hóa, ủy thần khó lường, chủ động cùng ôn dịch khí tức dung hợp, cảm thụ cái này xa lạ ăn mòn khí tức, tại bị ăn mòn thời điểm, cũng tại một chút xíu tới đồng hóa, chuyển biến thành ôn dịch khí tức. Quá trình này hơi dài, Nhiếp Vô Song đợi không được. Thanh đế pháp thân dần hiện ra đến, thanh đế trường sinh chân khí tràn ra, sinh cơ dạt dào, cùng ôn dịch hình thành mục nát khí tức trời sinh tương khắc, lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau chuyển đổi, trong lúc nhất thời, toàn bộ ôn dịch không gian tạo thành một cái cự đại âm dương ngư, khí tức của sự sống và cái chết lượn vòng lấy, khó phân cao thấp. Xích đế pháp thân thoáng hiện. Thái nhất, hắn giống như là một cái cự đại thái dương, tại ôn dịch ma đầu không gian thể nội dần hiện ra đến, xích hồng xạ tuyến bắn về phía bốn phương tám hướng, tạo thành từng cái vết thương, hào quang màu xanh lam mặc dù đang lóe lên, lại ảm đạm không ít. Thống khổ. Nhiếp Vô Song cảm nhận được thống khổ khí tức truyền đến. Bốn cái thiên đế pháp thân thay nhau ra trận, cùng một chỗ hành hung ôn dịch ma đầu, mặc kệ nó là thực thể hay là vô tướng vô chất chống giống chi thể, lại hoặc là chuyển đổi thành quy tắc bản thân, tất cả đều chạy không khỏi trùng kích, bản thể một chút xíu tại tán loạn. Dưới loại tình huống này, xuất phát từ sinh mệnh bản năng, nó tự nhiên muốn đào vong. Nhưng mà, hắc đế pháp thân tới hợp hai là một, đem nó chăm chú khóa lại, khiến cho khó mà trốn tránh, chỉ có thể tiếp nhận tổn thương. Bất quá, gia hỏa này cũng không phải cái gì hạng người vô năng. Dù sao, nó ô nhiễm một nước sinh linh, lực lượng cũng coi là cường đại, có thể chia cắt chính mình, trong lúc bất chi bất giác, đã phân chia ra một tia khí tức này thoát ly nhiếp vô song trói buộc, thâm nhập vào không gian bích lũy. Sau một khắc, liền muốn cùng không gian bích lũy hợp hai là một. Như vậy, nhiếp vô song tiếp tục công kích, thì tương đương với tại công kích không gian bích lũy, một khi kích phá không gian bích lũy, nó tại cửu thiên bên ngoài cũng chính là trong vô tận hư không khổng lồ bản thể liền sẽ chen chúc mà vào, đủ thành càng khủng bố hơn thiên hai. Cái này tính toán đánh cho rất tốt. Nhưng là, nhiếp vô song đối với cái này sớm đã có đòn trước. Bạch đế pháp thân dần hiện ra đến, giơ tay lên, nhẹ nhàng huy kiếm, một kiếm chém nhân quả, kiếm khí cuốn chúng nhân quả kết nối, tùy theo mà đi, phía trên gạt bỏ quy tắc cùng ôn dịch an mòn quy tắc đối kháng, an mòn khí tức trong nháy mắt tiêu tán, bị triệt để xóa đi. Dù sao, đây là một tia ôn dịch, mà không phải khổng lồ bản thể. Thế là, ôn dịch ma đầu đường lui bị đoạn. Nó chỉ có thể phát ra thống khổ mà kêu rên tuyệt vọng, hướng phía nhiếp vô song đánh tới. Chương 665. Giải quyết ôn dịch pháp thân chương 665, giải quyết ôn dịch pháp thân nhiếp vô song suy nghĩ khẽ động. Một cái trống không phân thân dần hiện ra đến. Lập tức, hắn đem nhân quả chuyển di, về tàng lao tổ khí tức ở trên không trắng trên phân thân hiện hiện, tràn ngập ra, dẫn tới màu lam nhạt vầng sáng hướng phía hắn nhào tới, ôn dịch ma đầu xuất hiện tại không gian này, phân thân trong nháy mắt liền cùng cái kia phân thân trống không dung hợp. Cùng lúc, nhiếp vô song ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành quy tắc tề tụ một thân, ngũ hành lưu chuyển, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem cái kia pháp thân kéo vào bóng dáng không gian. Nếu không có ngũ hành quy tắc tề tụ, muốn đem cái đồ chơi này kéo vào bóng dáng không gian, gần như không có khả năng. Xuất phát từ bản năng, ôn dịch ma đầu có thể cảm giác được bóng dáng không gian đáng sợ, hắn khẳng định không nguyện ý bị kéo vào đi, cho dù cùng nhiếp vô song pháp thân đã tạo thành tinh thần kết nối, tương phản, hắn sẽ lôi kéo cố kia pháp thân thoát ly không gian này. Cho nên, nhiếp vô song cần ngũ hành pháp thân hợp thể. Nhìn như đơn giản dễ dàng đem đồ chơi kia kéo vào bóng dáng không gian, còn lại chính là để chống không pháp thân thôn vệ ôn dịch ma đầu, đem nó chuyển đổi, làm như vậy thời điểm, ngũ hành pháp thân cũng vô pháp rời đi bóng dáng không gian, cần hiệp trợ cái kia chống không phân thân mới được. Nếu không, chỉ bằng vào phân thân năng lực cùng bóng dáng không gian hạn chế là không giải quyết được đồ chơi kia. Dù sao, nó chỉ là ôn dịch ma đầu một bộ phận, cũng không phải là hoàn toàn thể, dù là có không gian hàng rào che chắn, dù là có bóng dáng không gian che đậy, phân thể cùng bản thể ở giữa liên hệ vẫn như cũ như có như không, muốn triệt để chặt đứt rất khó. Nhưng là, khi ngũ hành pháp thân vận chuyển ngũ hành quy tắc hình thành mới che đậy hàng rào đằng sau, vấn đề liền không có nghiêm trọng như vậy. Sau đó, đơn giản là mài nước công phu. Từ từ đến, cuối cùng có thể hình thành ôn dịch pháp thân, hình thành một cái cỡ nhỏ ôn dịch ma đầu. Ngoài cửu thiên ôn dịch ma đầu bản thể cũng sẽ đối với cái này có cảm ứng, sẽ cho rằng chính mình chi nhánh vẫn tồn tại, sống sờ sờ tồn tại. Nuốt bản thể. Tạm thời tới nói, nhiếp vô song làm không được. Đầu tiên, hắn không có cách nào đột phá tường không gian này lũy, đánh ra một cái vết nước xuất hiện đến ngoài cửu thiên. Thứ yếu, liền xem như hắn có thể làm đến, cũng không thể đi làm. Làm như vậy, có thể hay không hoàn thành thôn vệ ôn dịch ma đầu bản thể còn khó nói, kinh động long thần nói tồn tại kinh khủng kia là khẳng định, nhiếp vô song không cảm thấy mình bây giờ có thể cùng tồn tại kinh khủng kia chính diện giao phong. Long thần trở thành chính mình pháp thân, thu được long thần ký ức, hắn cũng liền biết rõ long thần thời điểm đó chiến lực. Nói như vậy, thời kỳ toàn thịnh long thần sức chiến đấu hẳn là còn ở hiện tại nhiếp vô song phía trên. Đương nhiên, sức chiến đấu không có khả năng giống trò chơi như thế lấy điểm số đến tính toán, nhằm vào địch nhân khác biệt, chiến lực cũng sẽ có điều khác biệt. Lúc trước, long thần là tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới bị tồn tại kinh khủng kia bắt lấy ném vào cựu u ngục thần điện cầm tù. Sau khi đi vào, cũng không còn cách nào thoát khốn. Coi như nhiếp vô song sức chiến đấu so long thần mạnh mấy phần, có bóng dáng không gian cùng rất nhiều pháp thân thủ đoạn hắn sẽ càng thêm lợi hại một chút, nhưng là đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, nhiếp vô song cũng không có tự tin mình có thể toàn thân trở ra. Cho nên thôn vệ ôn dịch ma đầu kế hoạch có thể coi như thôi. Đương nhiên, đối phương tại cửu thiên bên ngoài cũng vào không được, muốn tìm hắn tính sổ sách cũng không thành, trừ phi hắn có thể giải quyết tồn tại kinh khủng kia. Bất quá cái này ôn dịch ma đầu lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn Phật Đà đạo tổ, liền ngay cả Phật Đà đạo tổ đều không thể giải quyết hết tồn tại kinh khủng này. Ôn dịch ma đầu cũng đừng hỏng có thể làm đến, trộm vặt móc túi cắt chém một chút đồ vật xuống tới vẫn còn có thể, hơi động tĩnh lớn hơn một chút lời nói, chọc giận tồn tại kinh khủng, rất khó nói. Tóm lại, nhiếp vô song hay là hài lòng. Mặc dù, gia hỏa này nếu muốn trở thành bị chính mình triệt để khống chế ôn dịch pháp thân, phải cần một khoảng thời gian, cũng làm cho chính mình ngũ hành pháp thân tạm thời chỉ có thể lưu tại bóng dáng trong không gian, không có cách nào lấy ra sử dụng. Bất quá, hắn không thiếu pháp thân. Không gian này được nhân, cường đại đến cần hắn vận dụng tất cả pháp thân cũng không nhiều, cho dù có, chỉ cần không đi chọc giận bọn hắn là được. Thu ôn dịch pháp thân, nhiếp vô song phiêu phủ ở thành thị trên không. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thái Dương, cái kia màu lam ban ngấn đã biến mất không thấy gì nữa, Thái Dương khôi phục nguyên trạng, không còn bị ăn mòn ô nhiễm, ánh nắng như nước, lẳng lặng chiếu sáng đại địa, bất quá, dưới chân thành thị an tĩnh tựa như là một mảnh mộ địa. Tất cả sinh linh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Quốc gia này xem như bị hủy diệt, cũng không biết chết bao nhiêu người, đến cuối cùng, những thành thị này đều sẽ biến thành phế tích, bị gió cắt bao phủ, trở thành kẻ đến sau truyền thuyết. Thương Hải Tam Điển. Nhiếp vô song hít thở dài. Theo thực lực tăng cường, hắn càng ngày càng cảm thấy mình thiếu người vị, cũng không cách nào cùng những người khác quá mức thân cận, mặc kệ là Trình Lệ Quân hay là Tô Việt Quân, các nàng cuối cùng sẽ đi đến trước mặt hắn đi, trừ phi tự mình mở ra một cái thần quốc. Nói như vậy, chỉ cần để các nàng trở thành chính mình thần linh tín đồ, cũng liền có thể tại trong thần quốc vĩnh sinh, trừ phi mình bất lạc, các nàng cũng sẽ một mực duy trì bản thân ý thức tồn tại, Tô Huyền Quân có lẽ có thể tiếp nhận. Trình Lệ Quân, Nhiếp Vô Song lắc đầu. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, từ thành thị trên không biến mất, nhìn qua đông phương đột đi, tại phía đông nam chính là Trung Nguyên thất quốc Tần Quốc. Tần Quốc chỗ Trung Nguyên tây bắc biên thủy, tại một mảnh trên cao nguyên, khống chế Tần Quốc chính là tu tiên môn phái siêu cấp tông môn, xưng là Pháp Môn Tông. Phật môn có một cái Pháp Môn Tông, tại Nhiếp Vô Song đời thứ nhất. Bất quá, Tần Quốc Pháp Môn Tông cùng cái kia Pháp Môn Tông không phải một chuyện, lấy Nôn Linh Chú pháp làm chủ, chỉ cần tin tưởng liền có thể thu hoạch lực lượng, truyền thuyết Pháp Môn Tông hóa thần cấp bậc cường giả có thể làm được nôn xuất pháp thủy, cắt chém nhân quả. Đương nhiên, đến trình độ kia lời nói, hóa thần cao nhân phần lớn không nói một lời. Một khi thật nôn xuất pháp thủy, ủ thành lớn lao nhân quả, cũng sẽ gây nên không gian chấn động, tất nhiên sẽ bị khu trục tiến về cửu thiên. Nếu là khăng khăng không theo, liền sẽ bị tồn tại kinh khủng kia cảm giác. Thần linh đối với tồn tại kinh khủng kia tới nói, cũng bất quá là sâu kiến, hóa thần cường giả đâu, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đâu. Hóa thần, vì sao cảnh giới này xưng hô là hóa thần đâu? Nói đúng là, tu hành đến trình độ này, liền cùng thần linh không sai biệt lắm, chỉ bất quá không cầu lương hỏa tín ngưỡng, đi bản thân thành thần tử đường thôi. Tóm lại, Pháp Luân Tông khẳng định tồn tại cường đại hóa thần cường giả. Bất quá, những này hóa thần cường giả phần lớn giấu ở trong bí phủ, lại hoặc là lấy phân thân dạo chơi hồng trần, nhiễm hồng trần nghiệt chướng. Đây là cố ý nhiễm nhân quả. Nếu có kiếp số, liền để phân thân đi tiếp nhận hồng trần kiếp số, xem như một loại biến tướng bản thân đổi mới đi. Đương nhiên, phân thân tự thân không rõ ràng bản thể tồn tại, hắn có thân phận của hắn, có nhân vật thiết lập của hắn, hắn sẽ coi là đây hết thảy đều là thật. Tựa như một người bình thường một dạng sinh hoạt. Có chút hóa thần thậm chí có vô số phân thân, tựa như ban ngày tinh như thế, bất quá, ban ngày tinh pháp tướng chỉ có thể ở thôn song kia nội sinh sống. Hóa thần thì không phải vậy. Tóm lại, Nhiếp Vô Song tiến về Tần Quốc, có cùng Pháp Luân Tông hóa thần cường giả đối thoại ý tứ. Chương 666. Phương Thốn Kiếm Tôn chương 666, Phương Thốn Kiếm Tôn Mãng Tương Sơn. Tới gần Ninh Quốc biên giới, ban ngày tinh ngừng ngự kiếm phi hành, lại hướng phía trước một bước chính là Ninh Quốc phạm vi, dựa theo hắn nguyên bản hỏa thủy tây dẫn kế hoạch, tiếp tục bay về phía trước ra một bước liền có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng là, hắn hay là ngừng. Khuôn mặt có chút mờ mịt, ánh mắt lại mang theo may mắn. Thân là pháp tướng lao tổ, giản thật, có thể đi đến trình độ này, tâm tính hẳn là cũng sẽ không kém, nhất định sống mấy trăm năm, nhưng mà, khi thật sự đứng trước sống chết trước mắt thời điểm, hắn hay là tâm trí chập chờn, khó tự kiềm chế. Có người nói, càng dài thọ liền càng xem nhà sinh tử. Tất cả đều là cầu thí, thế gian trường thọ làm sao có thể cùng người tu hành tướng trường thọ so, như loại này ngồi ở vị trí cao có được vô tận lực lượng tồn tại, tự nhiên là muốn vĩnh hằng bất diệt, muốn chết đều là loại kia thân bất do kỷ, khó mà đối kháng vận mệnh, chỉ có thể bị người khác nhục nhã cùng trà đạp tồn tại. Cho nên, ban ngày tinh biểu hiện được thất kinh cũng đương nhiên. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù hay là cảm thấy có chút bất an, lại chưa nói tới thất kinh, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện cắm rễ tại chính mình thần hồn chỗ sâu cái kia một tia ôn dịch khí tức, vậy mà vô duyên vô cớ tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là về tàng lão tổ xuất thủ, làm xong cái kia đáng sợ ôn dịch ma đầu? Bất kể thế nào muốn, ba ngày tinh đều cảm thấy không có khả năng này. Hắn thấy cái kia ôn dịch ma đầu tràn ngập ra năng lượng khủng bố như thế, đưa tới động tĩnh khẳng định không nhỏ, nhất định là đến từ sở quốc Vạn Kiếm Quy Tông xuất thủ. Vạn Kiếm Quy Tông cũng là kiếm tu môn phái, tựa như Vấn Kiếm Tông là Thiên Kiếm môn cấp dưới môn phái, Thiên Kiếm môn cũng là Vạn Kiếm Quy Tông cấp dưới kiếm phái. Hứa Quốc xem như chỗ Trung Nguyên thất quốc phía nam cương vực sở quốc phụ thuộc, sở quốc tại Mãng Thương Sơn phía nam lấy Lưỡng Hồ làm chủ, Bảo Nguyệt Hồ cùng Đại Nhật Hồ. Lại xưng là Nhật Nguyệt Hồ, tại Nhật Nguyệt Hồ chính giữa có một hòn đảo cực kỳ to lớn, phía trên có núi cao san sát, trên đỉnh cao nhất chính là Vạn Kiếm Quy Tông tông môn, cái chỗ kia khoảng cách Thiên Kiếm môn có mấy vạn dặm xa. Hoàn toàn chính xác rất xa, đối với người bình thường tới nói là lệch trời. Bởi vì muốn từ bên kia tới, cũng muốn xuyên qua Mãng Thương Sơn, trừ một đầu có thể dung nạp người tu hành thông hành kênh thông tin bên ngoài, còn lại địa phương đều rất đáng sợ, cũng không an toàn, một khi rời đi kênh thông tin, liền xem như tiên tiên âm thần cường giả, cũng là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, đối với một chút đại năng tới nói, vậy liền coi là không là cái gì. Nếu như Vạn Kiếm Phi Tông bên kia cảm ứng được ôn dịch ma đầu tồn tại, như vậy hóa thần đại năng tại bí phủ bên trong xuất thủ, cho dù là mấy vạn dặm lộ trình, phi kiếm cũng có thể trong nháy mắt liền tới, có thể đem cái kia một tia ôn dịch ma đầu khí tức chém trừ. Đương nhiên, làm như vậy hóa thần đại năng cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Giống như thế kiếm pháp không dùng đến mấy lần, dùng một lần sẽ ít đi một lần, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ kinh động tồn tại nào đó, không thể không bị không gian loại trừ. Lúc trước Thiên Kiếm môn hóa thần lão tổ chính là như vậy. Hắn nhưng thật ra là Vạn Kiếm Quy Tông xuất thần, nhận tông môn pháp chỉ đến đây Hứa Quốc thành lập Thiên Kiếm môn tồn tại đằng sau, mới có Hứa Quốc, ngay từ đầu, nơi này nhưng thật ra là Huyền Âm Đại Thần Tôn địa bàn. Ân, cũng không thể nói là địa bàn, chỉ có thể nói là Huyền Âm Đại Thần Tôn cũng nhìn chúng nơi này. Lúc đó, Thiên Kiếm môn sở dĩ có thể tồn tại, thành lập được Hứa Quốc, cũng là bởi vì lao tổ một kiếm chém giết Huyền Âm Đại Thần Tôn ở nhân gian ký chủ, cắt đứt hắn hương hỏa tín ngưỡng thông đạo, để thần tôn thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, Thiên Kiếm môn cũng bỏ ra đại giới. Lao tổ bị không gian khu trục, không thể không rời đi mảnh không gian này, đi đến cửu thiên, trở thành Vạn Kiếm Quy Tông kiếm sơn đại năng. Đằng sau, Vạn Kiếm Quy Tông một cái đại lao tọa chấn ở trên trời kiếm môn, Thiên Kiếm môn triệt để ổn định đằng sau, vừa rồi quay trở về Vạn Kiếm Quy Tông. Tại ban ngày tinh xem ra, lần này nguy cơ hơn phân nửa cũng là Vạn Kiếm Quy Tông đại năng xuất thủ. Dù sao, đây là có thể cho Thiên Kiếm môn hủy diệt nguy cơ, dù là hắn muốn họa thủy tây dẫn, vấn đề là có chút họa thủy chưa chắc là ngươi muốn dẫn dắt rời đi liền có thể dẫn dắt rời đi. Trừ cái đó ra, ba ngày tinh tìm không thấy khác đáp án. Sau một khắc, hắn thay đổi phương hướng, ngự kiếm hướng Mãng Thương Sơn bay đi, thừa dịp không làm kinh động những cái kia thờ phụng tà thần tên điên trước đó, nhanh chóng rời đi. Ba ngày tinh trở lại Thiên Kiếm môn thời điểm, phát hiện toàn bộ Thiên Kiếm môn cũng không có giống hắn lúc trước nói như vậy đóng chặt cửa, mà là ba cái đại điện đều mở rộng, ôn dịch ma đầu khí tức đã không còn sót lại chút gì, không biết tung tích. Có cường hãn sắc bén khí tức lơ lửng ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái một bộ áo trắng người trẻ tuổi, dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm lóng lánh trắng hay đen qua mang, giống âm dương ngư bình thường xoay quanh lưu chuyển, đồng thời, tại đỉnh đầu của người kia, lơ lửng một cái quần mặt trời. Có điểm giống thần linh thần quan. Đây là nửa bước hóa thần tiêu chí. Đây là một nửa bước hóa thần kiếm tu, phía trên khí tức ban ngày tình cũng hết sức quen thuộc, đến từ Vạn Kiếm Phi Tông, thậm chí, gia hỏa này hắn cũng nhận biết, Phương Thốn kiếm tôn, so với hắn muốn trẻ tuổi 100 tuổi, xem như Vạn Kiếm Quy Tông nhân tài mới nổi. Đã nửa bước hóa thần, nếu là không có ngoài ý muốn, có rất lớn cơ hội trở thành hóa thần. Bất quá, nửa bước hóa thần cùng chân chính hóa thần so sánh, thực lực phải kém hơn không ít. Ôn Dịch ma đầu khí tức hắn được chứng kiến, vô cùng khó chơi, liền xem như Vạn Kiếm Quy Tông hóa thần xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giải quyết hắn. Nửa bước hóa thần. Ba ngày tinh phi lên không trung, trừ hắn ra, Thiên Hà lão tổ, Toàn Cơ lão tổ, còn có mặt khác pháp tướng lão tổ cũng đều trên không trung, thoáng so sánh tấp kiếm tôn thấp một tầng tỏ vẻ tôn kính, ba ngày tinh không có cảm giác được về Tàng lão tổ khí tức. Xem bộ dáng là không có. Về Tàng lão tổ, Tây Khô lão tổ, hiện tại về Tàng điện có vẻ như chỉ còn lại có chính mình, mà mình đã bị thương nặng, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Hắn không nhịn được muốn thở dài một tiếng. Lúc này, Phương Tốn kiếm tôn nói chuyện. Lúc trước khủng bố như vậy khí tức, bị các ngươi Thiên Kiếm môn về Tàng lấy thân làm mồi, phá vỡ hư không, không biết chuyện gì đi đâu mà. Về có dấu lợi hại như vậy, ta làm sao không biết đâu. Phương Tốn kiếm tôn cười lạnh một tiếng. Ba ngày tinh khó mà che giấu khiếp sợ cảm xúc. Nguyên lai, Ôn Dịch ma đầu cũng không phải là Phương Tốn kiếm tôn xuất thủ khu trục, mà là về Tàng lão tổ đem nó dẫn dắt rời đi. Hắn làm sao làm được? Bạch Minh, đồ chơi kia là ngươi mang tới, ngươi nói một chút. Phương Thốn kiếm tôn chuyển hướng Ban Ngải Tinh. Không dám. Ban Ngải Tinh vội cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Sau đó, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, vạch ra đó là từ khe hở không gian chạy vào thiên ngoại ma đầu chiếu ảnh. Sau khi nghe xong, Phương Thốn kiếm tôn biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu ở trên trời kiếm môn, xác định không có chuyện gì đằng sau mới rời khỏi. Đa tạ kiếm tôn. Ban Ngải Tinh cùng mặt khác pháp tướng lao tổ nhau nhau gật đầu nói tạ ơn. Nghe nói các ngươi Thiên Kiếm môn ra một cái có thể ngạnh kháng 3 lần lôi kiếp tuyệt thế thiên tài, trong khoảng thời gian này, ta ở chỗ này thời điểm, để cho ta xem thật kỹ một chút đi. Nếu có thể, ta muốn đem nàng mang Vạn Kiếm Quy Tông. Ôn Dịch ma đầu chỉ là vừa lúc mà gặp. Phương Thốn kiếm tôn ngày nữa kiếm môn kỳ thật chính là vì Trình Lệ Quân mà đến. Chương 667. Có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Chương 667. Có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Phương Thốn kiếm tôn thời điểm xuất hiện. Nhiếp Vô Song ngụy trang về Tàng lão tổ đã theo Ôn Dịch ma đầu mà đi, chỉ kém một chút thời gian, không phải vậy liền sẽ gặp gỡ. Hắn sau khi đến, phát hiện nguy cơ đã không còn, cũng liền truyền âm tiến vào Thiên Kiếm môn. Thiên Hà lao tổ các loại pháp tướng lao tổ lúc này mới ra Thiên Kiếm môn bí phủ. Bất quá, bí phủ môn hộ hay là đang đóng, pháp trận vẫn tại vận chuyển. Thiên Kiếm môn chư vị kiếm tu bao quát Dương Thần chân quân loại tồn tại này cũng còn bị khóa tại bí phủ bên trong. Một viên phi kiếm xuyên qua vân hải, phá không mà đến. Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đi ra bí phủ, trước mắt lơ lửng phi kiếm cũng không phải là phi kiếm bản thể, mà là một đạo chiếu ảnh, mang đến tin tức chiếu ảnh. Phi kiếm này xuất từ Ban Ngải Tinh. Hiện nay, hắn là về Tàng điện duy nhất pháp tướng lao tổ, về Tàng điện cũng liền về hắn quản hạt, Trình Lệ Quân làm về Tàng điện người, do hắn đến lên tiếng thỏa đáng, tin tức không nói nhiều, chỉ là để Trình Lệ Quân đi ra. Tin tức bên trong không có đề cập Nhiếp Vô Song danh tự. Bất quá, muốn để Trình Lệ Quân bước xuống Nhiếp Vô Song chính mình rời đi là không thể nào, nàng quay đầu nhìn Nhiếp Vô Song một chút, vừa cười vừa nói: "Tiểu sư đệ, theo ta cùng một chỗ." Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu. Trình Lệ Quân nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Nàng lúc đầu muốn nhắc nhở Nhiếp Vô Song, theo chính mình cùng một chỗ có khả năng sẽ có nguy hiểm. Khi pháp tướng lao tổ một kích toàn lực thời điểm, nàng không có cách nào chống cự, dù sao, thời gian tu luyện hay là ngắn một chút, cảnh giới cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều có khoảng cách. Nàng chỉ là so với cái kia pháp tướng lao tổ có tiền đồ hơn. Vấn đề, cái này tiền đồ cần thời gian đi hoàn thành, lại là tuyệt thế thiên tài, nếu như không thể trưởng thành chẳng phải là cái gì. Bất quá, cuối cùng nàng chưa hề nói mấy câu nói kia. Tại Trình Lệ Quân xem ra, Nhiếp Vô Song phải cùng chính mình là một cái tâm tư, đó chính là sinh thì cùng sinh, chết thì cộng tử. Không có cái gì cùng lắm thì. Nhân sinh nếu là không có khả năng hài lòng sự ý, còn sống có gì ý tứ? Ủy khuất khó chịu dãy rủa lấy sống sót, giống một con chó một dạng, chẳng toàn lực bộc phát, như hoa quỳnh bình thường sán lạn nở rộ lại khô héo. Thiên môn mở rộng, Phương Thốn kiếm tôn lơ lửng tại vân hải, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thất thải hào quang từ trên trời kiếm môn trong bí cảnh bay ra, giống một thất thải bố chậm rãi triển khai, nhìn như chậm chạp, lại cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đích thật là Dương Thần chân quân khí tức, nhưng mà cùng bình thường Dương Thần chân quân hoàn toàn khác biệt, khí tức càng thêm đặc thù, đã không còn là nổi lên quy tắc khí tức, mà là thất thải hào quang kiếm khí bản thân liền ẩn chứa quy tắc. Loại quy tắc này mặc dù hay là hình thức ban đầu, không có cách nào cùng pháp tướng lao tổ quy tắc đánh đồng, nhưng là so với Thiên Hà lao tổ, Huyền Cơ lão tổ thậm chí ban ngày tinh dạng này pháp tướng lão tổ tới nói, cái này Dương Thần chân quân quy tắc tràn đầy nhuệ khí, thẳng tiến không lùi nhuệ khí, tốt nhất kiếm đạo bại hoại. Phương Thốn kiếm tôn trong lòng thở dài, cái này bại hoại đáng đời về ta Vạn Kiếm Quy Tông, đáng đời về bên ta tất, ta lấy cái này tuyệt thế thiên tài mài kiếm, trở thành hóa thân cũng liền không còn là hy vọng xa vời. Hiện nay, Phương Thốn kiếm tôn là trẻ tuổi nhất nửa bước hóa thần. Mặc kệ là Vạn Kiếm Quy Tông tông môn, hay là Thiên Kiếm môn dạng này phụ thuộc môn phái, lại hoặc là mặt khác nhất lưu tông môn, tuyệt đại bộ phận người đều cho là hắn thành tựu hóa thần dễ như trở bàn tay, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng mà, chỉ có chính hắn cùng số rất ít người biết. Nửa bước hóa thần đến hóa thần mặc dù chỉ có một cửa ải kia, hắn lại mãi mãi cũng không có cách nào vượt qua. Vì cái gì? Kỳ thật, Thất Vương chính mình cũng không rõ ràng. Ngược lại là sư tôn của hắn, một cái quanh năm ẩn cư tại Vạn Kiếm Quy Tông bí phủ nội hóa thần đại lao nói qua, đời này của hắn, tu hành quá mức trôi chảy, trên cơ bản chưa bao giờ gặp chướng ngại, mặc kệ là phá cảnh hay là cái gì khác, chỉ cần nghĩ thầm liền có thể được chuyện. Ra giang hồ, cùng người giành thắng lợi chết liệt, cũng đều là xôi gió xôi nước, tùy tiện liền có thể chiến thắng, đối với người khác xem ra tình thế chắc chắn phải chết, đối với hắn mà nói bất quá là tân nhân thôn. Có đôi khi, cũng sẽ gặp được một chút nguy hiểm, nhưng là, kiểu gì cũng sẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, nguy hiểm tựa như mặt trời mọc sau mây đen, rất nhanh liền tiêu tán. Sư phụ nói, hắn là đại đạo chi tử, thiên mệnh sở chung, cũng không phải là toàn bộ thế giới đứa con của số phận, chỉ là trước mắt thế giới này không gian sùng nhi, cho nên hóa thần tiền kỳ hắn sẽ thuận buồm xuôi gió, phi thường trẻ tuổi liền trở thành nửa bước hóa thần, nhưng là nếu muốn trở thành hóa thần lại khó như lên trời. Vì cái gì nói như vậy đâu? Người tu hành một khi tu hành đến cảnh giới hóa thần, liền sẽ bị chỗ không gian này bãi xích, nếu là không thi triển một chút thủ đoạn lời nói, cũng sẽ bị khu trục ra ngoài. Cho nên Thất Vương không có khả năng trở thành hóa thần, làm cho này phiến không gian khí bận sùng nhi, không gian không có khả năng để hắn rời đi, tất nhiên sẽ đem hắn triệt để lưu tại đây cái không gian, cũng sẽ không để hắn trở thành hóa thần. Phụ mẫu tại, không đi xa. Đại khái chính là cái ý tứ này. Cho nên, Phương Thốn kiếm tôn nếu là muốn trở thành hóa thần, phải cùng một cái so với hắn thiên tư còn cường đại hơn hình người nguồn gốc quả kết nối, lấy người này là đá mài kiếm, một khi xuất hiện ngăn trở, cũng liền đại biểu hắn không còn là phương thế giới này sủng nhi. Chỉ có như vậy, mới có thể kiếm thoát không gian trói buộc, tiến giai hóa thần. Trở thành nửa bước hóa thần đằng sau, Phương Thốn kiếm tôn du lịch toàn bộ thiên hạ, cũng kiến thức không ít anh tài, Trung Nguyên thất quốc cũng có rất nhiều nghịch thiên tu hành thiên tài, chỉ bất quá, trong những người này cũng không có một cái có thể ổn vượt qua hắn nhân vật. Lợi hại nhất thiên tài cũng bất quá là cùng hắn tề bình, đều là không gian đại đạo chi tử. Coi như cùng bọn hắn hình thành nhân quả kết nối, cũng không thể nào trở thành chính mình đá mài kiếm, miễn cưỡng vì đó, ngược lại có hại. Vài ngày trước, hắn từ trên trời kiếm môn nơi đó biết được đến có một thiên tài đã trải qua 3 lần lôi kiếp. Phải biết, hắn của ban đầu cũng bất quá là đã trải qua 2 lần lôi kiếp, 2 lần lôi kiếp chính là vùng không gian này trên ý chí hạ, lần thứ 3 lôi kiếp không còn bởi vậy phương khống chế không gian, mà là đến từ cửu thiên, đến từ cái nào đó không biết tồn tại kinh khủng. Lúc đó hắn lịch kiếp thời điểm, hai lần lôi kiếp qua đi kiếp số cũng liền tiêu tán, làm không gian sủng nhi, không gian đương nhiên sẽ không để hắn tiếp nhận hắn không thể thừa nhận kiếp số. Kỳ thật, nội tâm của hắn là bán tín bán nghi, luôn cảm thấy đây là truyền thuyết thần thoại, không thể nào là thật. Bất quá, trong khoảng thời gian này vừa lúc ở Mãng Thương Sơn bên trong nhanh chóng du lịch, thế là liền chạy tới đây, trên nửa đường, cảm nhận được cái kia cường đại mà kinh khủng khí tức, không thể không tăng tốc bay tới sau, khí tức đã tiêu tán. Đối với về tàng lão tổ sống hay chết, Phương Thốn kiếm tôn cũng không quan tâm. Thậm chí, coi như Thiên Kiếm môn hủy diệt cũng chính là chuyện kia, đến lúc đó, phái một trưởng lao đến một lần nữa sáng tạo chính là. Phương Thốn kiếm tôn quan tâm chỉ có một người, Trình Lệ Quân. Nhìn thấy Trình Lệ Quân mang theo Nhiếp Vô Song mà đến, hắn biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, mà là cười đối với Trình Lệ Quân nói ra: "Đạo hữu, có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ." Vừa dứt lời, mọi người đều là không hiểu chấn kinh, bọn hắn cùng nhau nhìn phía Trình Lệ Quân. "Không." Trình Lệ Quân đáp. Người liên can lần nữa chấn kinh. Chương 668. Đạo là gì lữ? Chương 668, đạo là gì lữ? Đạo lữ, phàm nhân tổ chức gia đình, gọi vợ chồng, phương châm chính một cái khai chi tán diệp, sinh sôi hậu đại, đây là nhân loại bản năng, dù sao, gia đình bình thường nếu là trưởng thọ, cũng bất quá mới chừng 100 tuổi, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, tự nhiên cần phải có người đến truyền thừa từ mình huyết mạch. Người tu hành khác biệt, một khi trở thành chân nhân, chỉ cần ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên thiên, thọ nguyên tăng trưởng hơn 2 lần. Thọ nguyên tăng trưởng, đối với sinh sôi hậu đại cũng liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhất là một lòng truy cầu tồn tại cường đại, cũng không phải là không có dục vọng, chỉ là không còn là sinh sôi hậu đại dục vọng, không còn là truy tìm sắc đẹp muốn cái kia cái gì dục vọng, mà là mạnh lên dục vọng, muốn đi đến cuối đường dục vọng. Hồng phấn cô lâu. Đối với những người kia tới nói, cái gọi là mỹ nữ thật đúng là chính là hồng phấn cô lâu. Dù sao, người khác là đoạn mệnh trùng, người đang lúc tráng niên thời điểm, các nàng cũng đã tóc trắng xóa, cùng khô lâu có cái gì khác nhau? Huống chi, luyện tinh hóa khí. Đây là tu hành chi đạo, tu hành thời điểm tương đương với đem sinh mệnh bản nguyên rèn luyện trở thành linh khí loại hình tồn tại. Cho nên nói, người tu hành tinh khí cùng phàm nhân nhưng thật ra là khác biệt. Dưới loại tình huống này, sinh sôi hậu đại cũng liền vô cùng gian nan, so với Nhiếp Vô Song đã từng đợi qua thế giới thứ 2 càng thêm gian nan. Cho nên, người tu hành là không có cái gọi là gia đình. Nếu là ở phàm tục thời kỳ liền có gia đình, có con cái, như vậy, tại tu hành trên con đường này cũng đi không được bao xa. Âm thần chân nhân chính là cực hạn, đừng nói pháp tướng lao tổ, liền ngay cả Dương Thần chân quân cũng đừng hòng bước chân. Bất quá, người tu hành ở giữa cũng là có đạo lữ. Đạo lữ cũng không phải là muốn cùng một chỗ qua vợ chồng sinh hoạt, mà là tại trên tu hành đại đạo kết làm bạn lữ, hai bên cùng ủng hộ, phụ trợ lẫn nhau đi xuống đi. Trên cơ bản, đạo lữ đều là tại ngang cấp người tu hành ở giữa cấu thành. Liền xem như cảnh giới cũng có được khác biệt, trên cơ bản cũng là cấp 1 tả hữu, tỉ như pháp tướng lao tổ cùng Dương Thần chân quân loại hình. Có khác biệt, cũng sẽ lấy cảnh giới cường đại làm chủ. Nhưng là, giống Vương Tôn kiếm tôn dạng này, nửa bước hóa thần lại tìm một cái Dương Thần chân quân thành đạo lữ có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Cơ hội liền không có. Cho nên, khi Phương Tôn kiếm tôn hướng Trình Lệ quân đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm, ba ngày độ sáng tinh thể pháp tướng lao tổ vừa rồi khiếp sợ như vậy, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Trình Lệ quân vậy mà cự tuyệt. Phải biết, Trình Lệ quân đích thật là tuyệt thế thiên tài, bất quá, cái này tuyệt thế thiên tài muốn trưởng thành đứng lên mới xem như thiên tài. Một nửa bước hóa thần cùng nàng kết làm đạo lữ, nói cách khác đưa nàng che chở tại dưới cánh chim của chính mình, có thể làm cho nàng thuận lợi trưởng thành, có thể ngăn cản một chút không biết địch nhân uy hiếp, thay đổi bọn hắn bất cứ người nào là Trình Lệ quân, đều sẽ đáp ứng Phương Tôn kiếm tôn. Nhưng mà, Trình Lệ quân lại cự tuyệt. Vì cái gì? Không đợi Phương Tôn kiếm tôn nói chuyện, ban ngày tinh nhịn không được hỏi. Ta đã có đạo lữ. Trình Lệ quân nói ra. Nàng quay đầu nhìn Nhiếp Vô Song một chút. Tiểu sư đệ chính là ta đạo lữ, ta sẽ cùng hắn ở trên con đường này cùng đi xuống đi cái gì? Ban ngày tinh đột nhiên biến sắc. Hoang đường. Ngươi đã là Dương Thần chân quân, tiền đồ bất khả hạn lượng, vậy mà cùng một cái khai khiếu cảnh chưa thoát phàm võ giả cùng một chỗ, ngươi không biết ta. Hắn sẽ chỉ kéo ngươi chân sau, trở thành ngươi chỗ yếu hại, để cho ngươi không có cách nào trưởng thành. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang thoáng hiện. Bạch quang hướng phía Nhiếp Vô Song vào đầu rơi xuống. Tiền trạm hậu tấu. Lại gặp tiền trạm hậu tấu. Người xuất thủ là ban ngày tinh, thân là quy tàng điện duy nhất trưởng lão, đối với trong điện tất cả mọi người đều có quyền khống chế. Ân, đây chính là hắn ý nghĩ. Tựa như lúc trước quy tàng lão tổ đem Nhiếp Vô Song trục xuất tới trên biển bầy cột đá bình đại cầm tu mở dạng, bọn hắn đều là vì Trình Lệ quân tốt, muốn giúp Trình Lệ quân cắt chém rơi chỗ yếu hại, chỉ bất quá, ban ngày tinh làm được quá mức một chút. Quy tàng chỉ là muốn để Trình Lệ quân cố gắng tu luyện, để cho hắn cùng Lá Khô lão tổ đạt được chỗ tốt, bởi vậy làm như vậy. Ban ngày tinh tiền thúy chính là trực tiếp động thủ giết Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song vừa chết, Trình Lệ quân cũng sẽ không có đạo lữ, xuất phát từ lợi ích, cũng chỉ có thể đáp ứng cùng Phương Tôn kiếm tôn kết làm đạo lữ. Tại ban ngày tinh xem ra, đây là Trình Lệ quân lựa chọn duy nhất. Dù sao, đối phương có thể tu luyện tới Dương Thần chân quân cảnh giới, tâm trí khẳng định phi thường thành thục, sẽ không bị cái gọi là cảm xúc khống chế. Đáng tiếc, ban ngày tinh quanh năm ở bên ngoài, mới trở về không bao lâu, bởi vậy, hắn cũng không biết Trình Lệ quân hiện tại cũng mới hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi Dương Thần chân quân, đó là như thế nào khái niệm? Hơn 30 tuổi không bị nhân loại cảm xúc khống chế, hết thể lấy lợi ích nói chuyện, đây không phải là Trình Lệ quân cũng không phải là người như vậy. Hành vi của hắn sẽ chỉ làm Trình Lệ quân chán ghét. Để nàng nhớ tới lúc trước nàng cùng Nhiếp Vô Song tiến vào Thiên Kiếm môn, đi tới Quy Tàng điện, gặp phải ngăn trở đi qua. Nàng đã từng thề, mãi mãi cũng sẽ không để cho một màn kia phát sinh. Cho nên, lúc trước nàng thời điểm độ kiếp mới có thể vượt qua một tầng lôi kiếp, còn tiếp tục độ kiếp, một mực qua ba lần cửa ải kiếp số tự nhiên tán đi vừa rồi coi như thôi. Thất thải hào quang bốc lên, nên hướng bạch quang. Ba ngày tinh xuất thủ cũng không chậm, bình thường Dương Thần chân quân căn bản là không kịp phản ứng, chớ nói chi là xuất thủ đi cứu người. Trình Lệ quân thất thải hào quang nhưng lại chưa đến chế. Nó xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trên không, ngăn trở ban ngày tinh một kiếm này, bạch quang đem thất thải hào quang cấp tốc phá hủy, chính mình nhưng cũng không đáng kể, tại Nhiếp Vô Song đỉnh đầu rất tự nhiên tiêu tán, không còn tồn tại. A, ban ngày mắt sáng bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn tùy thời chỉ là tiện tay ra một kiếm, cũng không có vận dụng bản mệnh phi kiếm, chỉ là một thanh phi kiếm bình thường. Nhưng mà, lấy pháp tướng lao tổ thực lực, một kiếm này cũng không phải một cái Dương Thần chân quân có thể chống cự, dù sao, cảnh giới chênh lệch, quy tắc nghiền ép, coi như Dương Thần chân quân có được lực lượng cường hãn, cũng không có cách nào chống cự một kiếm này. Đánh cái so sánh, liền giống với ngươi cầm một cây bọt biển cây gậy đi ngăn cản người khác gậy bóng chạy, đừng nói lực lượng của đối phương lớn hơn ngươi, coi như tất cả mọi người không sai biệt lắm khí lực, ngươi cũng không có khả năng chống đỡ được một côn này à, bọt biển cây gậy khẳng định sẽ từ đó đứt gãy. Nhưng mà, Trình Lệ quân lại ngăn trở. Ban ngày tinh tự nhiên rất là kinh dị. Hắn thấy, kết quả này căn bản không có khả năng phát sinh. Khi sâu một hơi, ban ngày vừa chuẩn bị lại ra tay, lần này sẽ không giống lần trước nhẹ như vậy tô lại nhạt biết, mà là chuẩn bị vận dụng hắn bản mệnh phi kiếm. Tốt. Phương Thốn kiếm tôn khẽ quát một tiếng. Ban ngày tinh năng lượng trong nháy mắt đứt gãy, không thể nối liền đi. Hắn cũng liền từ bỏ tiếp tục động thủ dự định, quay đầu đối Phương Thốn kiếm tôn ôm quyền nói ra. Kiếm tôn, là ta đi quá giới hạn. Không sao. Phương Thốn kiếm tôn khoát khoát tay. Hắn cười đối với Trình Lệ quân nói ra. Đã ngươi đã có đạo lữ, ta cũng liền không còn ép buộc, bất quá, ngươi ta mặc dù không thể trở thành đạo lữ, nhưng cũng có thể trở thành sư đồ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta trở về Vạn Kiếm Quy Tông, trở thành đệ tử nhập môn. Trình Lệ quân do dự một chút, nhìn một chút Nhiếp Vô Song. Đạo lữ của ngươi có thể cùng ngươi cùng một chỗ, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Phương Thốn kiếm tôn nói ra. Tốt. Trình Lệ quân gật đầu đáp. Chương 669. Thánh tử. Chương 669. Thánh tử. Mênh mông vô nhai đại sa mạc trên không. Nhiếp Vô Song dừng bước lại, đi về phía nam phương nhìn thoáng qua. Nếu Phương Thốn kiếm tôn không có dư thừa ý nghĩ cùng động tác, hắn cũng liền không cần thiết lại chú ý bên kia, không cần thiết bại lộ thân phận theo hầu nội tình cùng đối phương giao thủ. Cùng lúc, Linh Quốc Thương Lan phủ tĩnh tu một cái khác, Nhiếp Vô Song cũng cúi đầu, không còn nhìn về phía Hứa Quốc phương hướng. Hắn tiếp tục quan tưởng, thu nạp Huyền Âm đại thần tôn tín ngưỡng hương hỏa. Hắn hiện tại, mặc dù hay là áo bào màu vàng, nhưng mà, cảnh giới của hắn thực lực đã vượt xa giai đoạn này thần quan, liền xem như những cái kia hồng y liễu thần quan, tất cả thần quan thần tính lực lượng hội tụ vào một chỗ, cũng bất quá là hắn một cái ngón tay nhỏ. Bất quá, cũng có một cái tệ nạn. Giống như trước đó như thế lặng yên không một tiếng động hao lông cựu cơ hội là không thể nào. Hiện giai đoạn, mỗi một lần tăng cường chính mình Huyền Âm đại thần tôn thần tính, cần thiết thôn phệ tín ngưỡng hương hỏa đều là thiên lượng số lượng, dù là có bóng dáng không gian xuất thủ che đậy, cũng khó tránh khỏi sẽ kinh động cựu thiên thần quốc bên trong vị kia Huyền Âm đại thần tôn. Qua một thời gian ngắn, đối phương cũng sẽ tỉnh rất tới. Dù sao, bị đánh cắp tín ngưỡng hương hỏa nhiều như vậy, lại là tùy tiện thần linh, cũng sẽ lấy lại tinh thần, hơn phân nửa muốn hiện thân đến thẩm tra thâm hụt. Đến lúc đó, bộ phân thân này không tránh khỏi liền muốn tiến về cựu thiên thần quốc, cùng cái kia chính hiệu Huyền Âm đại thần tôn làm qua một trận. Cái gì? Duy thắng bại luận. Trừ hai vị này Nhiếp Vô Song bên ngoài, tại xa xôi đại trần quốc, Hắc Hải bệnh biển đối diện, một cái khác Nhiếp Vô Song cũng thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt. Núi thây biển máu Bồ Tát phát thân. Đi tới đại trần quốc đằng sau, Nhiếp Vô Song lấy Tô Linh làm bản thể, không có khâu sự tình khác, cái gì từ phía sau lưng đi tiến đánh Thi Sơn Thánh Tông phòng hộ đại trận loại hình, cái gọi là chính sự là một kiện đều không có làm. Hắn chỉ làm một việc, đó chính là sông thần điện. Công nhân xâm nhập Thi Sơn Thánh Tông thần điện, đem tổn chữ ở trong thần điện hương hỏa tín ngưỡng tẩy sạch không còn, toàn bộ thôn phệ chuyển đổi thành Thi Sơn Bồ Tát thần tính. Hắn lựa chọn những thần điện kia đều là một chút tương đối xa xôi thần điện, giống phủ thành, đô thành loại này đại thần điện cũng không xông vào. Trên cơ bản đều là châu huyện dạng này thần điện, trông coi nơi đó Thi Sơn Thánh Tông thần quan cũng không cường đại. Dù sao, cùng loại dương thần cấp bậc như vậy thần quan đều bị điều đi tiền tuyến, giống tôn giả dạng này thần quan không tham dự tín ngưỡng đại chiến, lại phần lớn tại phủ thành cùng kinh đô thần điện tọa chấn, rất ít xuất hiện tại những cái kia xa xôi địa khu tiểu thần trong điện. Trên cơ bản, tất cả tín ngưỡng hương hỏa đều bị trộm đi đằng sau, những thần quan kia còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ chỉ cảm thấy là thần linh giáng lâm. Nhiếp Vô Song sở dĩ không đi chỗ đó có chút lớn thần điện làm chuyện như vậy, cũng không phải sợ nơi đó chấn giữ tôn giả cái gì, bất quá là bởi vì không cần thiết, đối với hiện tại hắn tới nói, Thi Sơn Bồ Tát tín ngưỡng hương hỏa cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Hiện giai đoạn, núi thây biển máu Bồ Tát phát thân, huyết hải quan âm thần tính chiếm đa số, vì đạt thành cân bằng, hắn mới cần Thi Sơn Bồ Tát tín ngưỡng hương hỏa, bất quá, chỉ cần đã đạt thành cân bằng như vậy đủ rồi. Không cần thiết tiếp tục, Thi Sơn Bồ Tát thần tính cũng sẽ vượt trên huyết hải quan âm thần tính, chẳng phải là lại phải lại một lần. Cho nên, nuốt lấy cái này tiểu thần trong điện tổn chứa hương hỏa tín ngưỡng, chuyển đổi thành Thi Sơn Bồ Tát thần tính, xác định cùng huyết hải quan âm thần tính đã không khác nhau chút nào, giữa lẫn nhau đã không còn lấy mất cân bằng vấn đề. Cả hai bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp đằng sau. Nhiếp Vô Song không còn tiếp tục hao lông cừu, mà là hướng Đại Trần Quốc cùng Đông Hoa Quốc biên cảnh bay đi, trên đường lặng lặng chờ cả hai dung hợp. Không bao lâu, tại bóng dáng trong không gian, Thi Sơn Bồ Tát thần tính cùng huyết hải quan âm thần tính triệt để dung hợp. Như vậy, núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân vừa rồi xem như chân chính thành hình. So với trên 9 tầng trời ngay tại giao hòa hai cái thần quốc, chưa triệt để dung hợp hai cái thần linh, cái này pháp thân vừa rồi xem như chân chính tân thần, đương nhiên, so với thần tính lực lượng tới nói, cùng cái kia chưa từng dung hợp hai vị so sánh, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Có thể nói là khác nhau một trời một vực trình độ. Coi như Nhiếp Vô Song nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, đem phía dưới cái này và cái quốc gia tín ngưỡng hương hỏa tất cả đều thu nạp chuyển đổi thành thần tính, vẫn so ra kém hai vị kia, dù sao, bọn hắn có trên vạn năm góp nhặt, đã thành lập thần quốc. Nhiếp Vô Song muốn thành thần, còn nhất định phải đi một đầu cực kỳ hung hiểm đường. Liên cung Diệp Vân Kỳ phân thân này một dạng, Tô Ninh phân thân này cũng phải đi đến trên 9 tầng trời, đi đến cái kia hai cái còn chưa từng triệt để dung hợp thần quốc, tìm tới cũng không hình thành tân thần hai tên giá hỏa làm qua một trận. Đúng vậy, bọn hắn không có khả năng triệt để dung hợp. Bọn hắn triệt để dung hợp điều kiện tiên quyết là thế gian tín ngưỡng đại chiến phân ra thắng bại, nhưng mà, trận đại chiến này duy nhất người thắng cũng không phải là hai người bọn họ, chỉ có thể là Nhiếp Vô Song, cho nên bọn hắn không có cách nào triệt để dung hợp. Tô Ninh xuất hiện ở Thi Sơn Thánh Tông phòng hộ đại trận phía sau, cách xa mấy trăm dặm, cũng liền nhìn thấy thần tính hào quang giống một con rồng lớn bình thường dọc theo liên miên chập trùng dãy núi lan tràn, quang diệu hơn ngàn trượng, thậm chí nghiền ép mặt trăng bừng sáng. Rất lợi hại. Bất quá, chỉ thế thôi. Lúc trước, Tô Huyền Quân sở dĩ không có cách nào đánh xuống nơi này, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Nhiếp Vô Song cũng không có xuất lực trợ giúp nàng, vẻn vẹn chỉ là huyết hải quan âm pháp thân chiếu ảnh lực lượng, là không thể nào phá mất pháp trận này. Mặc dù Nhiếp Vô Song kỳ thật cũng có thể thông qua hiệp trợ Tô Huyền Quân đánh trước phá pháp trận, tiến vào đại trần quốc đằng sau lại đi hao lông cừu. Nhưng là, làm như vậy, Tam Điện Hạ liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Tô Ninh không có khả năng nguyện ý nhìn thấy một màn này, nhìn thấy thập Tam Điện Hạ cống hiến ra một bộ thân thể nguyên nhân, Nhiếp Vô Song tự nhiên muốn đứng ở bên phía hắn. Đường vòng hậu phương, từ đại trần quốc nội địa xuất thủ, bất quá là phiền phái một chút điểm mà thôi, tiêu hao thời gian. Nhưng là, thời gian đối với hắn tới nói, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Ai? Quân sự trong địa, nhanh chóng rời xa. Pháp trận hậu phương, Thi Sơn Thánh Tông cũng không phải không có chút nào phòng bị, cũng có dương thần cấp bậc thần quan trên không trung nhanh chóng du lịch, cũng liền phát hiện lơ lửng giữa không trung Tô Ninh. Tô Ninh 13 tuổi, người vật vô hại bộ dáng. Nhưng mà, thần quan cũng không dám phớt lờ. Thế giới siêu phàm, quỷ thần khó lường, bề ngoài cái gì hoàn toàn không đáng tin, tất cả đều là gạt người đổ vật, thậm chí có đôi khi khí tức đều dựa vào không nổi, tỉ như, Nhiếp Vô Song trên thân liền hoàn toàn không có nửa điểm khí tức, mặc cho vị này thần quan tra như thế nào nhìn, đều không thu hoạch được gì. không có khí tức, nhưng lại có thể lơ lửng tại hư không. Làm sao có thể? Cho dù là tôn giả ở trước mặt, hắn cũng có thể điều tra đến trên người đối phương khí tức, là huyết hải nhất mạch hay là thi sơn nhất mạch, căn bản cũng không khả năng ngụy trang. Ngươi là người phương nào? Thần quan kia hét lớn một tiếng. Nhiếp Vô Song cười cười, khí tức đột nhiên tăng vọt. Ngay từ đầu, nếu như là trên mặt đất một khối đá, không có bất kỳ cái gì khí tức có thể nói, lúc này lại trở thành một tòa nguy nga hùng vĩ núi cao. Tại phía sau hắn, một tôn thi sơn Bồ Tát pháp tướng nổi lên. Thánh tử, thần quan La Thất Thanh. Chương 670. Núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân. Chương 670. Núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân thánh tử. Cái kia thi sơn thánh tông Dương Thần thần quan đem Nhiếp Vô Song trở thành thánh tử, bởi vì thi sơn Bồ Tát pháp thân khí tức vật này là không giả được, làm thi sơn Bồ Tát thần quan, đối với thi sơn Bồ Tát thần tính hào quang lại là cực kỳ quen thuộc, không có người tại bọn hắn trước mặt những người này có thể ngụy trang đi ra. Mặc dù, trước mắt đứa trẻ này là ai, hắn không rõ ràng, nhưng là, thánh tông nhiều người như vậy, hắn không có khả năng tất cả mọi người quen thuộc. Không có khả năng, huyết hải quan âm nhất mạch kia ra thánh nữ, chính mình mạch này sẽ không ra thánh tử, không có thuyết pháp kia. Thi sơn Bồ Tát pháp thân kỳ thật cũng không cao, lơ lửng tại Nhiếp Vô Song sau đầu, cũng liền trăm trượng mà thôi, còn kém rất rất xa ngoài mấy trăm dặm tòa pháp trận kia. Dù sao, pháp trận kia là liên miên mấy trăm dặm, lấy dãy núi làm chủ, sông núi đi hướng mà thành lập. Nhưng mà, cùng trước mắt Thi sơn Bồ Tát thần tính hào quang so sánh, đừng nhìn pháp trận kéo dài mấy trăm dặm, thần quang chiếu rọi mấy ngàn trượng, nhưng cũng so ra kém Thi sơn Bồ Tát pháp thân tràn ngập ra thần tính, rất tự nhiên hướng phía bên này chạy xuôi mà đến. Nhiếp Vô Song một bước bước, thân hình trong nháy mắt tiêu tán, bước kế tiếp liền xuất hiện tại trên pháp trận không. Thi sơn Bồ Tát pháp thân lơ lửng giữa không trung, trên pháp trận tràn ngập ngàn vạn thần tính hào quang như bách điểu triều phượng bình thường hướng phía Thi sơn Bồ Tát pháp thân tràn ngập, tới dung hợp, thế là pháp thân càng ngày càng cao, càng lúc càng cường hãn. Bồ Tát giáng thế, Thánh tông đại hưng. Vô số Thi sơn Thánh tông thần quan hướng phía cố này Thi sơn Bồ Tát pháp thân lễ bái, trên người bọn họ tín ngưỡng hương hỏa như sao tinh điểm điểm ánh sáng hướng phía Bồ Tát pháp thân bay tới, cùng những cái kia thần tính hào quang cùng một chỗ cùng pháp thân dung hợp lại cùng nhau. Đối bọn hắn những người này tới nói, Bồ Tát pháp thân cũng chính là thần linh cứu vớt. Phải biết, cho dù là dựa vào cường đại như thế pháp trận, bọn hắn cũng bất quá là đang bị động bị đánh, căn bản không có cách nào chống cự huyết hải quan âm pháp thân, mỗi một lần giao phòng đều phải tử thương không ít người mới có thể dựa vào pháp trận ngăn trở đối phương tiến công. Mặt ngoài chiến cuộc là giằng co, chiến tuyến vẫn luôn không có biến hóa, một mực tại hiện tại giai đoạn này vừa đi vừa về lôi kéo, trên thực tế đây đều là lấy nhân mạng làm đại giá tại kéo lấy. Người khác một lần tiến công, bọn hắn bên này liền muốn hy sinh không ít người, trong đó Dương Thần thần quan cũng không phải số ít. Kéo cái một năm nửa năm, tất cả mọi người chết sạch, chiến tuyến cũng sẽ cao phá. Người ta có thánh nữ, đó là siêu cấp treo. Bản phương lúc đầu cũng có treo, chính là bởi vì có cái kia treo vừa rồi hướng huyết hải chân tông tuyên chiến, tuân theo thần linh ý chí mở ra tín ngưỡng chi chiến. Kết quả đây, bản phương hiện tại treo đã bị đối phương không biết dùng phương pháp gì phá giải. Đối phương thánh nữ bản phương lại không biện pháp ứng phó. Hiện tại tốt, chính mình bản phương cũng có thánh tử. Đồng dạng có siêu cấp treo, có pháp trận dựa vào, huyết hải chân tông đừng nghĩ công phá bản phương phòng tuyến, thậm chí bản phương còn có cơ hội đẩy ngược đối phương, chỉ cần thi sơn Bồ Tát pháp thân có thể vượt trên huyết hải quan âm pháp thân. Không, không cần vượt trên, chỉ cần lực lượng ngang nhau là được. Song phương đều không có siêu cấp treo, chỉ là so đấu thực lực lời nói, thi sơn thánh tông những này thần quan tin tưởng vẫn là bọn hắn muốn cường hãn một chút. Thi sơn Bồ Tát pháp thân xuất hiện tại trên pháp trận không, lại đem tất cả pháp trận thần tính hào quang đều thôn vệ thu nạp. Huyết hải chân tông người bên kia cũng không phải mắt mù, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người trầm mặc, cái kia đến mạ vàng tam điện hạ càng là luôn cuống tâm thần, hắn đáng thương nhìn qua đứng tại một bên Tô Huyền Quân. Thánh nữ, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Huyền Quân không có phản ứng Tô Lâm, nàng hướng phía bầu trời bay đi, tại một đám huyết hải chân tông đám thần quan trầm mặc trong tầm mắt, bay đến giữa không trung phía trên. Sau đó, một tôn cao mấy trăm trượng huyết hải quan âm pháp thân lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, lóng lánh màu đỏ như máu thần tính quang mang. Quan Thế Âm Bồ Tát, cả người vào huyết hải. Độ hóa thế nhân, đại từ đại bi huyết hải chân tông một đám thần quan nhao nhao cúi đầu, cao giọng niệm tụng chú văn, tín ngưỡng của bọn họ hương hỏa khí tức bay lên, trên không trung tạo thành mây mù, sau đó, cùng huyết hải quan âm pháp thân dung hợp lại cùng nhau, để huyết hải quan âm pháp thân trở nên càng thêm cường đại. Cách xa nhau hơn 10 dặm, hai vị thần linh pháp thân nhìn lẫn nhau một chút. Sau đó, bọn hắn liền hướng phía trước tung bay đi qua, khoảng cách mấy chục dặm, một cái chớp mắt cũng liền vượt qua, trong nháy mắt liền mặt đối mặt lơ lửng. Tất cả mọi người coi chừng, mặc kệ là huyết hải chân tông hay là thi sơn thánh tông, thực lực cường đại cường giả phát ra hiệu lệnh, làm cho tất cả mọi người coi chừng. Song phương đều có thế giới xương trắng, trừ một số nhỏ giống Tô Huyền Quân cường đại như vậy thần quan bên ngoài, những người khác bị đưa vào thế giới xương trắng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Câu nói này cũng không phải nói mỏ, nhưng mà hai cái thần linh pháp thân trên không trung mặt đối mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, cũng không có xuất thủ công kích đối phương, mà là hướng về đối phương bước một bước, cùng đối phương dung hợp ở cùng nhau, lập tức tạo thành một đoàn sáng lạn vòng sáng. Vòng sáng xoay tròn, quang mang màu đỏ như máu cùng màu trắng bệnh quang mang giống âm dương ngư bình thường xoay tròn, không bao lâu đằng sau, vòng sáng biến mất, lập tức lộ ra chân thân. Huyết hải quan âm pháp thân vẫn tại, buông xuống hai mắt, cầm trong tay dương chi ngọc lọ sạch, bên trong cắm một chi cảnh liễu, quang mang màu đỏ như máu lập lòe, nàng mặt hướng huyết hải chân tông đám người, đại từ đại bi nương theo lấy vô biên giết chóc, cả hai nhưng không có nửa điểm không hài hòa. Huyết hải chân tông, mặc kệ là lưu tại thế giới xương trắng bên ngoài hay là bên trong thần quan, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lên tiếng reo hò. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là bản phương thần linh thu được thắng lợi, nếu không, vì sao còn duy trì dáng dấp ban đầu đâu? Thi Sơn Bồ Tát pháp thân khẳng định đã bị huyết hải quan âm pháp thân thôn vệ. Nhưng mà, tại Thi Sơn Thánh Tông bên kia, đồng dạng truyền đến tiếng hoan hô cùng huyết hải chân tông bên này so sánh, không chút thua kém. Khoảng cách mấy chục dặm, song phương đều có thể nghe được rõ ràng, cũng đều có thể cảm giác được đối phương bên kia truyền đến vui mừng khôn xiết vui sướng. Huyết hải chân tông những này thần quan không biết là, tại mặt hướng đại trần quốc phương hướng, một cái Thi Sơn Bồ Tát pháp thân đồng dạng tản ra đặc tụ thần tính hào quang, Thi Sơn Thánh Tông những người kia cũng coi là bản phương chiến thắng, thôn phệ đối diện thần linh pháp trận. Kỳ thật, hai cái thần linh pháp thân vẫn tồn tại. Chẳng qua là một người có hai bộ mặt, xoay tròn một chút, xuất hiện tại Huyết Hải Chân Tông bọn người trước mặt chính là Thi Sơn Bồ Tát pháp thân, đồng dạng, Huyết Hải Quan Âm pháp thân xuất hiện ở Thi Sơn Thánh Tông những người kia trước mặt. Lại xoay tròn một chút, khí tức cũng liền trở nên huyền diệu đứng lên. Tại Quan Âm trên mặt, Thi Sơn Thánh Tông người thấy được Bồ Tát chiếu ảnh, cũng cảm nhận được Bồ Tát khí tức, đồng dạng, tại Bồ Tát trên mặt, Huyết Hải Chân Tông người thấy được Quan Âm chiếu ảnh, cảm nhận được Quan Âm khí tức. Ngay sau đó, cả hai dung hợp, đã là Bồ Tát, cũng là Quan Âm. Đây là một cái triệt để dung hợp hai cái thần linh chân thân pháp thân, cứ như vậy xoay tròn lơ lửng tại song phương thần quan trước mặt. Làm sao bây giờ? Không thừa nhận, hay là dứt khoát liền túi đầu xưng thần? Trong lúc nhất thời, đám người không phát quyết đoạn. Chương 671. Tân thần chương 671, tân thần các tín đồ, dâng lên tín ngưỡng của các người, xin mời thành kính quỳ xuống đi trong hư không. Không, trong hư không cũng không có thanh âm này quanh quẩn tại tất cả mọi người trong thức hải, cùng thần hồn có mật thiết tiếp xúc. Mặc kệ ngươi là giống Tô Huyền Quân bọn người như thế ở bên ngoài, lại hoặc là giấu ở thế giới xương trắng bên trong, đều không có khả năng tránh thoát thanh âm này. Mà lại, thanh âm này có phi thường cường liệt sức cuốn hút. Tán phát cũng là tín ngưỡng của mình thần linh có đặc thù thần tính, Huyết Hải Chân Tông thần quan có khả năng cảm ứng được chính là cái kia một tôn thần linh vẫn là Huyết Hải Quan Âm sở thuộc, giữa lẫn nhau tín ngưỡng truyền lại chuyển đổi năng lượng chuyển tâu thần tính hào quang đều cùng trước kia không khác nhau chút nào. Đồng dạng, Thi Sơn Thánh Tông bên kia cũng là như thế. Như vậy, để bọn hắn thờ phụng trước mắt vị thần linh này, có vẻ như cũng không tồn tại trở ngại gì, trừ phi là nội tâm qua không được cửa này. Phần lớn người đều cúi xuống đầu lâu của bọn hắn, hướng trong hư không lơ lửng vị thần linh này dâng hiến tín ngưỡng của chính mình. Như vậy, bọn hắn cũng liền chuyển đổi thành nhiếp vô song cố này Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân tín đồ, giữa lẫn nhau tạo thành tuần hoàn. Các tín đồ cung cấp tín ngưỡng hương hỏa, từ đó tại nhiếp vô song Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân nơi đó thu hoạch được thần tính tạc cùng, đạt được lực lượng duy trì, cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là bọn hắn cùng đối lập địch nhân thờ phụng cùng một tôn thần linh. Đã như vậy cái này tín ngưỡng chiến tranh còn tiếp tục hay không? Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người dạng này, làm sao cũng biết xuất hiện một chút ngoại lệ, đừng nói mấy bà người, liền ngay cả mấy chục người, cũng làm không được một lòng, cũng không ít thần quan vô cùng cố chấp, bọn hắn không tin trước mắt vị thần linh này là chính mình cung phụng thần linh. Tà ma, có người ở trong lòng quát, cũng có người không chỉ ở trong lòng gầm nhẹ, mà là tại trong thế giới hiện thực giống lên, chỉ vào đỉnh đầu thần linh phát ra tức giận gào thét. Tà ma, kỳ thật, bọn hắn cũng không có nói sai. Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân đích thật là tà ma. Nhưng là, bọn hắn thờ phụng Huyết Hải Quan Âm, Thi Sơn Bồ Tát làm sao cũng không phải tà ma. Tà ma chỉ cần ngồi lên thần tọa, đốt lên thần hỏa, đó chính là thần linh, mà không còn là cái gọi là tà ma. Đây là tu hành giới pháp tắc, đồng dạng cũng là trong nhân thế pháp tắc. Cho tới bây giờ như vậy, tại nhiếp vô song đời thứ nhất, có trí tuệ cổ nhân dùng 4 chữ để hình dung quy tắc này, thắng làm vua thua làm giặc. Trên dưới 5000 năm, khái chi bằng là. Nói cái gì chính nghĩa sẽ trở thành người thắng sau cùng người, không phải ngu xuẩn thì là xấu, câu nói này ngược lại vừa rồi chính xác, người thắng sau cùng vĩnh viễn là chính nghĩa sứ giả, kẻ thất bại mãi mãi cũng là tà ma ngoại đạo. Nếu là không phục, nếu là muốn kêu gào phản kháng người thắng sau cùng, kết quả của bọn hắn rất đơn giản, chỉ có thể trở thành một đống đất vàng. Những cái kia hướng phía nhiếp vô song Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân gọi tà ma thần quan, mặc kệ tiếng thét này là ở trong lòng hay là tại thế giới hiện thực kêu đi ra, kết quả của bọn hắn tại thư cự tuyệt phụng Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân một khắc này liền đã chú định. Không có tín ngưỡng hương hỏa truyền tống cho thần linh, vậy liền đại biểu không phải tín đồ, mà là địch nhân, đối với địch nhân, tự nhiên là thần hỏa trên trời rơi xuống. Tô Huyền Quân quay đầu nhìn thoáng qua. Ở sau lưng nàng, có mấy cái dương thần thần quan, trong đó có hướng phía lơ lửng ở trong hư không thần linh lớn tiếng hô hào tà ma người. Lúc này, có ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể hắn bốc lên, từ trong ra ngoài, đem hắn triệt để đốt cháy hầu như không còn, không chỉ có nhục thể, liền ngay cả thần hồn cũng tại quang diễm màu vàng bên trong thống khổ la lên, cuối cùng biến thành hư vô. Tô Huyền Quân có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng cũng không hướng phía cái kia thần linh lớn tiếng hô hào tà ma, không chỉ có không có tại thế giới hiện thực bên trong gào thét, ở trong nội tâm cũng không có làm như vậy, nhưng là nàng đối với cái này tồn tại là còn nghi vấn, cũng không có tính dâng ra bản thân tín ngưỡng hương hỏa. Tín ngưỡng không thành kính, chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Cho nên chính mình cũng nên bị thần hỏa rơi xuống, giống thần quan kia một dạng bị đốt thành cát bã, hóa thành hư vô mới đối. Vì sao? Nàng không biết là tại sao lưng thế giới xương trắng bên trong, Tam Điện Hạ Tô Lâm thành tâm thành ý hướng trong màn sáng thấy nhiếp vô song Thi Sơn Huyết Hải Bồ Tát pháp thân dâng ra tín ngưỡng, phi thường thành kính, thuận tiện còn cho phép một cái nguyện. Đó chính là hy vọng chính mình tất cả huynh đệ đều chết mất, chỉ có hắn còn sống, trở thành cái này ba cái quốc gia duy nhất quốc vương. Nói như vậy, hắn sẽ càng thêm thành kính, sẽ để cho tất cả mọi người thờ phụng vị này thần linh. Hắn thấy chính mình đây là nắm lấy cơ hội. Dù sao, cùng loại dạng này tân thần, cho dù là hai cái thần linh khâu lại trách, nếu muốn ở thế gian truyền bá tín ngưỡng, cũng không thể rời bỏ quan phủ tuyên truyền, mà chính mình cái thứ nhất đầu nhập vào vị này, tất nhiên sẽ thu hoạch được thần ân. Coi như không giống Tô Huyền Quân như thế trở thành thánh nữ, cũng sẽ trở thành trong nhân thế hành tẩu duy nhất vương. Dù sao, vị kia cần chính mình. Nhưng mà, Tô Lâm nghĩ sai. Tính toán đánh cho rất tốt, lần sau đừng đánh nữa. A, hắn đã không có lần sau, cái kia coi ta không nói. Thần hỏa từ trong mà sinh, đem hắn trong trong ngoài ngoài cháy hết sạch, nhục thể cùng thần hồn một thể, đều là biến thành hư vô. Trước khi chết, hắn chỉ có chân kinh. Ta là tín đồ a. Thần linh, ta thật tín ngưỡng ngươi a. Vì cái gì? Đương nhiên, hắn không có đạt được đáp án, nếu như nhất định phải có một đáp án lời nói, đó chính là đây là Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Linh nguyện vọng, hắn không hy vọng cửu nhân này có thể ngồi lên tấm kia bảo tọa, coi như hắn ngồi không đi lên, cũng không nên là gia hỏa này. Một bên khác, Thi Sơn Thánh Tông cũng là như thế. Luôn có một chút không biết thời thế gia hỏa, đối bọn hắn tới nói, sinh cùng tử đều không có thần linh trọng yếu, chỉ cần bọn hắn nhận định trước mắt Thi Sơn huyết hải Bồ Tát pháp thân là dị đoan, bọn hắn cũng sẽ không đưa lên tính ngưỡng của chính mình hương hỏa. Nếu như vị thần linh này tản ra thần tính hào quang không có Thi Sơn Bồ Tát khí tức lời nói, khả năng tuyệt đại bộ phận Thi Sơn Thánh Tông thần quan đều sẽ lựa chọn lớn tiếng giận mắng, chỉ là bởi vì có quen thuộc thần tính hào quang, bọn hắn lúc này mới tin tưởng mình tín ngưỡng thần linh còn tại. Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Linh xuất hiện ở trong hư không. Thi Sơn huyết hải Bồ Tát pháp thân cũng liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, long lánh vạn trượng thần quang, cuối cùng hóa thành một chùm sáng dung nhập Nhiếp Vô Song trên thân. Thi Sơn Thánh Tông bên kia thần quan nhìn thấy một màn này, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Linh là đến từ Đại Trần Quốc phương hướng, là Thi Sơn Bồ Tát thánh tử, cũng chính là người một nhà. Hiện tại, huyết hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tân thần, không có lựa chọn huyết hải chân tông thánh nữ Tô Việt Quân, mà là lựa chọn phía bên mình người. Nói cách khác, lần này tín ngưỡng chiến tranh, người thắng cuối cùng chung quy là bọn hắn. Bất quá, bọn hắn đang hoan hô đồng thời, huyết hải chân tông người cũng đang hoan hô. Mặc dù Tô Ninh là từ Đại Trần Quốc bên kia bay tới, nhưng mà thập tam điện hạ bọn hắn không có khả năng nhận lầm, thập tam điện hạ trở thành tân thần ở nhân gian người đại diện. Nói cách khác, lần này tín ngưỡng chiến tranh, người thắng là bọn hắn huyết hải chân tông. Tô Huyền Quân biểu lộ phức tạp nhìn qua trong hư không lơ lửng lóng lánh quang mang Tô Ninh, ở sâu trong nội tâm, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thì ta cũng là có thần linh phù hộ. Trong đầu của nàng hồi tưởng đến câu nói này. Chương 672. Trở về kinh thành. Chương 672. Trở về kinh thành. Mặc kệ Tô Ninh là một bên nào, cuối cùng tân thần hay là thành lập, không có bị thần hỏa đốt cháy mà chết những người khác, tất cả đều trở thành tân thần tín đồ. Đương nhiên, ở trong đó hỗn tạp một cái tín ngưỡng không thế nào thành tín ra hỏa, Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân biết mình không có tín ngưỡng, nhưng là vì cái gì không có bước những người kia theo góc đầu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn suy nghĩ. Nếu như tất cả mọi người đem tà ma trở thành thần linh, như vậy tà ma này chính là thần linh. Ngươi nếu là còn coi hắn là thành là tà ma, đối với những tín đồ kia tới nói, ngươi mới là thiền chân vạn sát dị đoan. Tại Nhiếp Vô Song kiếp trước, tại một ít phương Tây trận doanh bên trong, phản đối cá mực chính là tà ma, chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Ngươi như sinh ra ở Đông Đại, cùng bọn hắn bày sự thật giảng đạo lý, nói chủng tộc vật này không tồn tại cái gì hoàn toàn chính nghĩa. Ngươi nhưng thật ra là đa dạng hóa, mặc kệ chủng tộc nào đều có người tốt người xấu, khi dễ người khác sẽ phản kháng, đánh không thắng ngươi cũng sẽ cắn ngươi một ngụm, nếu là cắn ngươi, chẳng lẽ hắn liền biến thành chó? Đáng tiếc, không ai sẽ tiếp nhận ngươi thuyết pháp. Bọn hắn sẽ chỉ nghẹn họng nhìn chân chối, đem ngươi trở thành tà ma, thật là lớn gan, cũng dám nói ra dạng này dị đoan tà thuyết. Lúc này, cũng là như thế. Nếu như tất cả mọi người thờ phụng cái này mới thần linh, Tô Huyền Quân lại có thể làm đến cái gì đâu? Cho dù nàng là đã từng huyết hải chân tông thánh nữ, cho dù nàng hy vọng rất cao, nàng đứng ra phản đối cái kia thần linh, những người khác cũng sẽ không nghe theo, dù sao, lúc này nàng, nhưng không có lực lượng đem huyết hải Quan Âm pháp thân triệu hoán đi ra. Tất cả mọi người Dương Thần Thần Quan đều xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước người. Bên trái chính là huyết hải chân tông Dương Thần Thần Quan, bên phải chính là Thi Sơn Thánh Tông Dương Thần Thần Quan, còn lại mấy cái bên kia âm thần cấp bậc thần quan không có tư cách dựa sát vào, chỉ có thể xa xa đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ. Ta chính là núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhiếp Vô Song nhắm mắt túi đầu, núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân từ sau đầu nổi lên, một người có hai bộ mặt, xoay tròn lấy lơ lửng tại sau lưng. Tân thần đã thành, tín ngưỡng chiến tranh kết thúc. Huyết Hải Chân Tông cùng Thi Sơn Thánh Tông không phân thắng bại, còn sống thần quan nguyên lai là cảnh giới gì, hiện tại chính là cái gì cảnh giới, nếu muốn tăng lên cảnh giới, chỉ cần nhiều hơn hướng thần linh cầu nguyện, liền có khả năng phá cảnh thành công. Cùng lúc trước một dạng, đám người trong thức hải quanh quần thanh âm này. Hiện nay, chư vị cần trở về nguyên bản địa phương, đem trong thần điện tín ngưỡng hương hỏa giải phóng. Lập tức chấp hành. Lúc này, Dương Thần Thần Quan môn trong thức hải cũng liền nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu, một cái ý chí phân thân. Tựa như ban đầu ở Cửu U Ngục, Nhiếp Vô Song cho Tô Huyền Quân trong thức hải lưu lại hạt giống một dạng, hắn cho tất cả những người này, bao quát xa xa những cái kia âm thần cấp bậc thần quan tất cả đều lưu lại hạt giống, để bọn hắn tất cả đều nghe lệnh làm việc. Là đám người gật đầu. Cho dù là Tô Huyền Quân, cũng không thể không cúi đầu. Sau đó, bọn hắn cũng liền đi tứ tán, dựa theo Nhiếp Vô Song cho bọn hắn phân chia phạm vi cùng khu vực chia ra làm việc. Đương nhiên, giống một ít đại thần điện bên trong có lấy tôn giả, loại này cường giả mặc dù không có tham gia tín ngưỡng chiến tranh, nhưng là có khả năng ngăn cản những này thần quan tùy ý làm vậy. Đúng vậy, tại một ít cường đại tôn giả xem ra, những này Dương Thần Thần Quan mang về tin tức quá mức hoang đường, căn bản là không tiếp thu được, bọn hắn không có khả năng nghe theo đã từng cấp dưới lời nói. Lúc này, Nhiếp Vô Song liền sẽ ra mặt. Trong thức hải có hạt giống, núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân cũng sẽ tùy thời tùy chỗ lấy thần quan kia làm neo điểm giáng lâm. Thuyết phục người biện pháp tốt nhất vĩnh viễn không phải giảng đạo để ý, mà là năm đấm. Nhiếp Vô Song tin tưởng, chỉ cần núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân khí tức tràn ngập ra, đại bộ phận thần quan đều sẽ tâm phục khẩu phục, túi đầu xưng thần, cống hiến ra tính ngưỡng của chính mình, chân chính ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, cũng sẽ như lúc trước như thế, chỉ là số rất ít. Bất quá, người như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng tồn tại. Liền xem như tôn giả, vậy cũng chỉ có thể mời hắn ăn một bữa thiêu nướng, tự thân làm nguyên liệu thiêu nướng, muốn làm đến vô cùng đơn giản. Mặc kệ mục tiêu là tôn giả hay là thần thị, đối với Nhiếp Vô Song tới nói đều là một chuyện. Bởi vì những tín đồ này tín ngưỡng thần linh đứng hàng tại cựu thiên, cùng thần quốc thông đạo truyền tống tạm thời là đóng lại trạng thái, mà Nhiếp Vô Song núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân kỳ thật chính là chúa tể bọn hắn thần linh. Bởi vì hắn thần tính hào quang cùng hai vị kia không khác nhau chút nào. Đồng thời, là đã dung hợp tốt tình huống, so với còn tại tranh đấu không có phân ra thắng thua hai vị kia tới nói, ngược lại là càng thêm thuần túy. Đây chính là thần giới đảo ngược thiên cương. Cho nên, Nhiếp Vô Song chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chúa tể những này thần quan sinh tử, tựa như giết chết một phàm nhân, nghiền chết một con kiến như thế, không chút nào tổn sức. Tất cả mọi người phái đi ra, trừ Tô Huyền Quân. Cũng không phải là nàng không có nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ của nàng là trở về Tây Hoa quốc kinh thành, Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Linh cũng muốn trở về, cho nên hắn đem nàng lưu lại, cùng một chỗ trở về Tây Hoa quốc kinh thành, một cái gọi Hoa Kinh thành thị. Phi Chu. Không. Nhiếp Vô Song cũng không có ngồi Phi Chu, mà là mang theo Tô Huyền Quân cùng một chỗ hướng Hoa Kinh phương hướng bay đi, một bước bước chính là mấy trăm dặm, giống như đạo gia xúc địa thành thốn pháp thuật. Bất quá, Tô Huyền Quân ngược lại là không có hoài nghi đây là tiên môn đạo thuật. Nguyên nhân chính là Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Ninh tại làm như vậy thời điểm, núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân từ đầu đến cuối lơ lửng tại hắn sau đầu, đương nhiên, không phải mấy ngàn trượng mấy trăm trượng cao lớn như vậy hùng trắng, mà là người bình thường lớn nhỏ. Như vậy, nửa ngày công phu không đến, bọn hắn cũng liền về tới Hoa Kinh. Cùng chiến tranh sơ kỳ so sánh, Hoa Kinh đã khôi phục lúc đầu phồn hoa, dù sao, chiến tuyến đều bị đẩy lên đại trần quốc biên giới, đối phương sát chiêu, thế giới xương trắng cũng bị Nhiếp Vô Song lưu lại biện pháp phá, không đến mức sẽ bị người tập kích. Thế là, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Ban ngày, ngựa xe như nước, ban đêm, xa hoa trụy lạ. Tín ngưỡng chiến tranh kết thúc tin tức cũng truyền trở về, bất quá, cùng tin tức bên trong nói tới hai cái thần linh dung hợp tạo thành tân thần pháp thân giáng lâm chuyện này mở dạng, chỉ có số rất ít cao tầng nhân sĩ mới biết được, giống phổ thông đông đảo chúng sinh, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như chiến tranh đột nhiên bùng phát, bọn hắn cũng là cuối cùng biết đến một dạng. Đối với người bình thường tới nói, nhân sinh của bọn hắn đã là như thế, vĩnh viễn ăn nhiều nhất khổ, chảy nhiều nhất mồ hôi và máu, hưởng thụ ít nhất hạnh phúc. Thập Tam Điện hạ, đi trước hoàng cung hay là thần điện? Mắt thấy là phải đến Hoa Kinh, Tô Huyền Quân đối với Nhiếp Vô Song nói ra. Nói thật, hiện tại Tô Ninh để nàng vô cùng lạ lẫm, tựa như là đổi một người, không còn là khi còn bé Tô Ninh, cũng cùng tại Thanh Khê thành Tô Ninh có khác biệt, nhiều hơn mấy phần thần tính, ít một chút nhân vị. Cho nên, Tô Huyền Quân thái độ phi thường cung kính. Huyền Quân tỷ, về trước hoàng cung đi xem một cái đi dù sao, nơi đó thế nhưng là có không ít ta tình cảm chân thành thân bằng, Huyền Quân tỷ người thân hơn phân nửa cũng trong hoàng cung. Chính sự chậm một chút cũng không sao. Trước ôn chuyện đi. Chương 673. Chấp niệm chương 673, chấp niệm đừng nói hoàng cung. Liên liên thành thị trên không đều là cấm bay. Thế giới xương trắng uy hiếp biến mất đằng sau, Tây Hoa quốc huyết hải chân tông một lần nữa đoạt được khống chế không gian quyền, thế là thành trì pháp trận cũng liền vận chuyển bình thường đứng lên, nhất là hoàng cung đại nội, nó pháp trận càng so thành trì pháp trận phải cường đại. Liền xem như mạnh như tôn giả dạng này thần quan, ngự không mà đến, đi tới thành trì phía trước, cũng không thể không hạ xuống tới, chỉ có thể giống như người bình thường hành tàu mặt đất, chỉ bất quá, tốc độ so với người bình thường mạnh hơn không ít thôi. Liền xem như Tô Huyền Quân, trừ phi nàng để huyết hải quan âm pháp thân giáng lâm, thần linh khí hơi thở tỏ khắp đi ra, ngàn dặm cũng có thể gặp trình độ, không phải vậy, cũng muốn ngoan ngoãn đáp xuống đất mà đến, từ cửa thành ra vào kinh thành. Nàng coi là đi theo Tô Ninh, cũng sẽ có bộ dạng như này. Nếu như Tô Ninh không muốn trên mặt đất hành động, vậy thì nhất định phải đem núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân triệu hoán đi ra, gióng trống khua chiên xuất hiện ở kinh thành không. Nhưng mà, Tô Huyền Quân nghĩ xấu. Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Ninh cũng không đem núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân triệu hoán đi ra, cũng không có để thần linh khí hơi thở tràn ra ngoài, cái gọi là thần tính tràn ngập từ đầu đến cuối tại giữa tốc đông, cũng liền cùng hắn cùng nhau Tô Huyền Quân mới có thể cảm giác. Không phải vậy, cho dù là người khác gần trong gang tấc, vẫn như cũ cảm giác không đến thần linh khí hơi thở, cũng sẽ đối với hắn sau lưng lơ lửng chân nhân lớn nhỏ núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân làm như không thấy, trừ phi Nhiếp Vô Song muốn làm cho đối phương giống Tô Huyền Quân như thế có cảm giác biết. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là cấm bay pháp trận đối bọn hắn vẫn là thùng rông kêu to, một bước bước cũng liền đi tới kinh thành trên không, nhanh đến hoàng cung pháp trận biên giới, nguy nga hùng vĩ hoàng cung liền tại bọn hắn dưới chân trầm mặc đứng vững. Tô Huyền Quân trong lòng hoảng hốt, rõ ràng nàng cùng Tô Ninh hai cái người sống sờ sờ lơ lửng ở trong hư không, ngay tại hoàng cung pháp trận biên giới, thậm chí một chân đã bước vào pháp trận, người phía dưới đối với cái này lại không hề có cảm giác, nàng thậm chí thấy được một người mặc tôn giả pháp bảo thần quan ngẩng đầu lên. Rõ ràng tầm mắt của đối phương rơi vào trên người mình, ánh mắt của nàng cùng vị kia hẳn là có chỗ gặp nhau mới đối, nhưng mà ánh mắt của đối phương cũng rất trống rỗng, tựa như là không có nhìn thấy chính mình mở dạng, xuyên thấu thân thể của mình nhìn về phía sau lưng bầu trời, hắn cũng không phát hiện chính mình. Pháp trận đồng dạng cũng là như vậy. Đi xuống đi, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng nói ra. Sau một khắc, hắn cùng Tô Uyển Quân cũng liền xuất hiện tại Hoàng Cực Điện bên trên, nhìn coi trên cửa điện quang minh chính đại bốn chữ, Nhiếp Vô Song cười cười. Kinh lịch ba thế, hắn đối với cái gọi là khẩu hiệu thật không có chút nào cảm mạo, những cái kia lừa dối người khẩu hiệu cho tới bây giờ là yêu cầu người bình thường, đối đầu vị giả không có một chút ước thúc, tại đời thứ nhất, bởi vì không tồn tại siêu phàm, quần thể lực lượng có đôi khi sẽ rất cường đại, phong vân tế hội tình huống dưới, cường nhân cũng không phải không có khả năng rơi đài. Tỷ như Mộ Phỉ, nào đó mẫu, hoặc bị người phun ra đầu, hoặc bị người đưa lên đài hành hình, liền xem như Hải Đăng Quốc không ai bị nổi tổng thống, cũng sẽ bị người tại xe hở mũi bên trên cho đầu mở cái xe mà mũi. Nhưng là, tại thế giới siêu phàm lại không phải như vậy. Vĩ lực tập trung vào cá thể thế giới, mặc dù cũng có cùng loại dạng này khẩu hiệu, lại không phải lừa dối, mà là chỉ hạ con dân nhất định phải làm như vậy, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt. Về phần thượng tầng đại năng, khẩu hiệu là bọn hắn chế tạo, tự nhiên không có khả năng bị chính mình nói lời nói hạn chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thần linh thế giới sở dĩ đem tiên kiếm môn loại này tu tiên môn phái trở thành tà ma, nguyên nhân rất đơn giản, người tu hành coi trọng bản thân siêu thoát, đi cái kia hành vi người tiên, làm sự tình cũng không có quy củ gì, tùy tâm sở dục là rất bình thường. Có đôi khi, cho dù là bọn hắn chỉ hạ bất tính, khi bọn hắn nhất thời cao hứng đánh nhau thời điểm, cũng sẽ không nhìn. Đối bọn hắn mà nói, người bình thường chỉ là sâu kiến, không có tác dụng gì tồn tại, chỉ đối bọn hắn tu hành vô dụng. Về phần tu hành giới vạn năm quy hoạch, về phần mình đã từng cũng là người bình thường, tất cả những này, tất cả đều bị bọn hắn quên hết đi, khi đó, bọn hắn chính là cực kỳ vì tư lợi ra hỏa. Chỉ có thể ta hướng thiên địa đòi lấy, không thể thiên địa nổ ta một lông. Chỉ có thể ta phụ thế gian người, không thể thế gian người đến phụ ta. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng liền đem người bình thường trở thành sâu kiến, bởi vậy, đại bộ phận tu hành môn phái khẩu hiệu thường thường là câu này. Không quên sơ tâm. Về phần đám thần quan, bọn hắn đối với người bình thường thái độ cũng tốt hơn nhiều, bởi vì thần linh cần người bình thường tín ngưỡng, tín đồ càng nhiều, thần linh thực lực liền càng mạnh, bọn hắn những này thần quan sức chiến đấu tự nhiên cũng càng lợi hại. Lẫn nhau là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên khẩu hiệu quy củ giới luật những này, người bình thường là nhất định phải tuân thủ, trên mặt nổi, thần quan cũng tốt, quý nhân cũng tốt, cũng sẽ tuân theo. Đương nhiên, sau lưng là thế nào làm, Nhiếp Vô Song gửi thân Tô Ninh mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng cũng được chứng kiến không ít bản dịu. Đối với trên đại điện bốn chữ này, cũng chỉ có thể khịt mũi coi thường. Lúc này, cũng không phải là triều hội thời kỳ, Hoàng Cực Điện cũng không có vận dụng, Tô Ninh lão phụ thân quốc vương Tô Hải Đảo cũng sẽ không tại Hoàng Cực Điện làm việc, mà là tại Kim Thủy Tiểu đối diện vào thư phòng. Trên cơ bản, đại khái 10 cái Tây Hoa quốc tầng cao nhất nhân vật ở nơi đó liền quyết định quốc gia vận mệnh cùng tiền đồ. Những này tầng cao nhất nhân vật bên trong, một nửa là đến từ huyết hải chân tông thần quan, tại dạng này thần linh tín ngưỡng quốc gia, khuyết thiếu thần điện thần quan phụ trợ, cái gọi là triều đình chính sự trên cơ bản phổ biến không đi xuống. Chứ những này thần quan bên ngoài, còn có các đại môn phiệt cường giả, cùng loại Tô Uyển Quân xuất thân hoàng tộc thân vương. Bọn hắn quyết định Tây Hoa quốc hết thảy. Quyết định đây hết thảy địa phương ngay tại cùng Hoàng Cực Điện cách Kim Thủy Tiểu tương vọng vào thư phòng, mà không phải mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng vào triều địa điểm Hoàng Cực Điện. Nhưng là, Hoàng Cực Điện đích thật là Tây Hoa quốc quyền lực biểu tượng. Trong điện thanh kia kim loan bảo tọa, là có thể cùng huyết hải chân tông trong thần điện quốc sư có cái ghế đánh đồng tồn tại. Ai ngồi ở phía trên, cũng chính là thần linh phía dưới trên danh nghĩa người thứ nhất. Liền xem như quốc sư cũng muốn hơi thấp một đầu, trừ phi quốc sư mời đến thần linh pháp thân giáng lâm, như lúc trước thánh nữ Tô Uyển Quân một dạng. Trừ thần linh, không có người có thể áp đảo quốc vương bệ hạ. Hoàng Cực Điện bên trong mặc dù không có cử hành triều hội, lại không phải không có người, dù là có sạch sẽ pháp trận, toàn bộ đại điện đều không nhốn bụi trần, vẫn có một chút quân dự bị thần thị tại đại điện vừa đi vừa về kiểm tra, có vẻ như đang đánh quét vệ sinh. Cùng Nhiếp Vô Song đời thứ nhất cổ đại so sánh, thế giới này hoàng triều tương đối có nhân tính một chút, cũng không có hoạn quan loại hình đồ chơi. Đều là từ quý tộc nơi đó chiêu mộ tới thiếu niên, là huyết hải chân tông quân dự bị thần thị, tương lai thần quan các đại nhân. Nhiếp Vô Song mang theo Tô Uyển Quân xuyên qua những thiếu niên kia, thẳng hướng trên cùng kim loan bảo tọa đi tới. Sau đó, đặt mông ngồi ở phía trên. Đây là ký chủ Tô Ninh nho nhỏ giá vọng, cũng có thể nói là hắn một cái chấp niệm. Hiện tại, Nhiếp Vô Song trợ giúp hắn hoàn thành chấp niệm này. Sau đó, hắn buông lòng ra che đậy cùng hạn chế, tại phía sau hắn, núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân hiện ra thân hình. Trong ngay mắt, thần tính hào quang liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Chương 674. Bỏ ra hẳn là có hồi báo chương 674, bỏ ra hẳn là có hồi báo Hoàng Cực Điện. Rộng rãi Hoàng Cực Điện, có thể dung nạp mấy trăm người đồng thời đứng yên Hoàng Cực Điện, lúc này, cũng chỉ có hơn 10 người đứng ở Kim Loan bảo tọa trước, cho dù chỉ có hơn 10 người, hơn 10 người này lại là có thể quyết định toàn bộ Tây Hoa quốc tiền đồ tồn tại. Quốc vương Tô Hải Đào đứng ở bên trái người thứ nhất, bên phải thì là đến từ thần điện đại thần quan, huyết hải chân tông quốc sư phía dưới người thứ nhất. Cấp độ tại bọn hắn phía trên, còn có một người. Đó chính là đứng tại Kim Loan bảo tọa bên cạnh Tô Uyển Quân, đã từng thánh nữ, nói đến, cũng coi như được là một kiện chuyện thần kỳ. Dù sao, trước kia Tô Uyển Quân chỉ là một cái dương thần thần quan, mặc dù nàng là hoàng tộc xuất thân, lại cũng chỉ có thể xem như một quân cờ, một viên hơi tương đối chân quý quân cờ thôi, so với một chút hao tài tới nói, chân quý đến cũng có hạn. Trước kia, nàng nếu là đứng tại Tô Hải Đảo hoặc là đại thần quan trước người, liền liền hô hấp cũng sẽ không chế tiết tấu, không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ, thế mà Đường Hoàng đứng ở phía trước bọn họ, coi như nghe hỏi chạy tới quốc sư đại nhân cũng chỉ có thể đứng hàng dưới đó. Bất quá, trình độ nào đó, cái này cũng không tính là gì chuyện thần kỳ. Dù sao, Tô Uyển Quân là thánh nữ, là thần linh nhân gian thể, nếu không có nàng tồn tại, Tây Hoa quốc đã sớm không còn tồn tại, Huyết Hải chân tông cũng đã hủy diệt, trở thành Thi Sơn Thánh Tông phụ thuộc, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều phải chết đi. Bất quá, cái này lại coi là thắng lợi a. Đám người không dám nhìn hướng công khai lấy Cát Ưu nằm tư thế ngồi tại kim loan trên bảo tọa Tô Ninh, bởi vì tại Tô Ninh sau lưng có núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân tại lơ lửng, thần tính hào quang không nhận bất luận cái gì hạn chế quyết tán đi ra. Đây là hành tẩu ở nhân gian thần linh a. Chỉ là cái này thần linh là lấy huyết hải Quan Âm làm chủ, hay là thi sơn Bồ Tát đâu? Giản thật, Tô Hải Đào cùng những người khác đối với cái này đều có chút sợ hãi, nhưng là bọn hắn không dám có chỗ chất vấn, thậm chí không thể không kính dâng ra bản thân tín ngưỡng, bởi vì tất cả dám can đảm không thừa nhận vị thần linh này người đều bị thần hỏa đốt cháy là hư vô. Hiện tại bọn hắn đang đợi, chờ đợi duy nhất chuyển cơ đến từ thần điện quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân là đã từng thần linh nhân gian thể, có thể gánh chịu thần linh pháp thân. Hiện nay ngay tại thần điện đại đường dơ lên cầu phúc nghi thức, thỉnh cầu thần linh giáng lâm. Nếu như Tô Ninh sau lưng cũng không phải là chân chính thần linh, mà là tà ma, quốc sư đại nhân cầu phúc nghi thức tất nhiên sẽ mời đến chân chính thần linh giáng lâm. Nếu là không có khả năng giáng lâm, đó chính là thần linh bỏ bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình chấp sinh. Và anh, kinh thành trên không đột nhiên chuyển đến một tiếng sét. Không, không phải một tiếng sét, mà là ngay sau đó liên miên mà đến 36 âm thanh kinh lôi đánh xuống, trên bầu trời tràn ngập mây mù trong nháy mắt dập dờn mở đi ra, lộ ra lam đến gần như trong suốt bầu trời. Mơ hồ có một đầu thông đạo hình thành. Tới, có người ở trong lòng nói ra. Trong kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ đang làm cái gì, lúc này tất cả mọi người cúi xuống đầu lâu của bọn hắn, quỳ rạp trên đất. Có chút người dàn mua trải qua, gặp qua một màn này. Tuyệt đại bộ phận người thì chưa từng gặp qua, lại tại thần điện thời điểm nghe nói qua giảng thuật, đó chính là xuất hiện tình huống như vậy, chính là thần linh muốn từ Cửu Tiên thần quốc giáng lâm ở trong nhân thế, giáng lâm tại quốc sư trên thân. Chẳng lẽ lại, tín ngưỡng chiến tranh kết thúc, chúng ta huyết hải chân tông thu được kẻ thắng lợi cuối cùng? Bách tính bình thường bọn họ còn không có thu đến bất cứ tin tức gì, cũng liền ở trong lòng suy đoán, bất quá, mặc kệ như thế nào, thần linh nếu là giáng thế, mỗi người đều sẽ có chỗ tốt, tại thần quang chiếu rọi xuống, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, cũng sẽ tăng cường thọ nguyên. Sau đó, bầu trời hẳn là xuất hiện một vùng huyết hải. Toàn bộ bầu thiên đô sẽ bị vô biên vô tận huyết hải bao phủ, thần linh liền sẽ từ trong huyết hải nổi lên, mang theo kim đồng ngọc nữ đi vào trong nhân thế, giáng lâm tại quốc sư trên thân, là toàn bộ kinh thành sinh linh cầu phúc. Huyết hải ngâm, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Rất nhiều lão nhân đối với trình tự này rất quen, bọn hắn ngắm nhìn, kiêu ngạo lấy, ngắn ngủi một đời, có thể tiếp xúc đến hai lần thần linh giáng lâm, sao mà chán quá thay. Kim loan trên bảo tọa, Nhiếp Vô Song không còn nằm. Hắn cười cười, nhìn về phía bầu trời. Vốn nên xuất hiện trên không trung vô biên huyết hải lúc này lại vẫn chưa từng xuất hiện, không có huyết hải, tự nhiên cũng không có huyết hải Quan Âm vị này thần linh hiện thân. Tô Hải Đào cùng một ít người tự nhiên khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Liên giống bơi kiếp trước làm bị vùi dập giữa chợ viết lách một vị nào đó vào thứ 6 thời điểm khổ đợi đứng ngắn mà không đến, lại tốt so 100.000 chữ đằng sau chờ đợi ngày thứ 3 chí năng đầy đại lượng, nhưng cũng chứng, đứng ngắn là của người khác, mà cái gọi là đại lượng chỉ là mười mấy cái cất giữ. Dưới tình huống đó, tự nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Hận không thể rút dao thành một khối. Thông đạo không thể mở ra, cầu phúc nghi thức tự nhiên không có khả năng cử hành, mọi người thất vọng cảm xúc khó tránh khỏi sẽ theo tín ngưỡng mà đến. Đối với đại điện quốc sư tới nói, những này ngay cả thần linh tự thân cũng không chịu nổi cùng loại thần nghiệt một dạng đồ chơi, chỉ có thể do hắn đến tiếp nhận. Hắn có tài đức gì chịu được nổi? Mặc dù thân thể chính là bán thần chi thể, có thể tính là bất tử bất diệt, nếu như tại Cửu Thiên trong thần quốc vẫn cũng không chịu được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực cọ rửa, thân thể dần dần băng liệt, thần tính từ thân thể tiêu tán ra ngoài, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có nhắm mắt ngưng thần quan tưởng thần linh từ từ tiếp nhận tự thân sụp đổ. Bất quá, khi Nhiếp Vô Song tại kim loan trên bảo tọa khẽ cười một tiếng đằng sau lưng núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân cũng liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát xuất hiện ở kinh thành trên không, biến thành một tòa cao ngàn trượng to lớn tượng thần. Không có huyết hải, cũng không có thi sơn, nhưng lại có đóa đóa hoa sen trên không trung chợt phát sinh trận diện, thiên hoa loạn truy phía dưới lại có kỳ hương sông và mũi ở trên bầu thiên thành phố tràn ngập, người bình thường ngẩng đầu đều có thể gặp thần a, Bồ Tát a. Mặc dù cái này Bồ Tát cũng không phải là từ huyết hải xuất hiện, cũng không có một thân huyết ý liễu, mà là mặc pháp bảo màu trắng. Trong thần hồn cảm ứng nhưng không có sai, đây chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp thờ phụng cung cấp nuôi dưỡng thần linh, chỉ bất quá chẳng biết tại sao đổi bộ dáng thôi. Vẫn có thần tính hào quang rơi xuống, tất cả mọi người tắm rửa tại thần tính phía dưới ánh sáng, thở hồng hộc, người già trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, gãy tay chân người tàn chi trùng sinh, sắp chết người từ trên giường bệnh nhảy lên một cái, tất cả mọi người đều có chỗ tốt, đều chiếm được cải biến. Đây mới là lớn nhất tín ngưỡng. Phàm là yêu cầu các tín đồ cần vô tư kính dâng, không cần cầu xin hồi báo thần linh, hoặc là tà ma, hoặc chính là lừa đảo. Nó không có bất kỳ cái gì năng lực mới có thể để các tín đồ chỉ là bỏ ra mà không cầu hồi báo. Nếu như có thể làm đến thần ban cho, như thế nào lại làm như vậy đâu? Đúng hay không? Đúng vậy, nó chính là các ngươi. Tại Nhiếp Vô Song tiếp trước một ít đồ chơi. Chỉ có giống như bây giờ, thần linh chúc phúc, các tín đồ thu được bọn hắn muốn, bọn hắn mới có thể quá chú tâm dâng ra tín ngưỡng của chính mình hương hỏa. Bỏ ra, đạt được hồi báo. Đây mới là nhân gian chí lý a. Mặc kệ đi đến đâu cái thế giới, mặc kệ là cái gì hình thức thế giới, mới là thế giới chân thật, mà không phải giả tạo đi ra xã hội không tưởng. Nhiếp Vô Song làm như vậy, kết quả quốc sư cầu phúc nghi thức cũng liền thắng được toàn bộ kinh thành lòng người, tất cả tín ngưỡng hương hỏa cũng đều hướng hắn trào lên mà đến, trở thành một chút đốt thần hỏa sở nhất định của đốt. Chương 675. Nhiếp Vô Song bọn họ chương 675, Nhiếp Vô Song bọn họ núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhiếp Vô Song bộ pháp thân này, dung hợp huyết hải quan âm cùng Thi Sơn Bồ Tát thần tính hào quang mà thành lập tân thần, tại Tây Hoa quốc, Đông Hoa quốc, Đại Trần quốc ba cái quốc gia các loại ba cái quốc gia thần điện phổ biến tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hết thảy đều là có sẵn. Trước kia các loại nghi thức, tế tự nghi quý, thỉnh thần chúc phúc, các loại thần thuật tất cả đều có thể bảo trì không thay đổi, mặc kệ là huyết hải chân tông hay là Thi Sơn Thánh Tông thần quan, đều có thể lợi dụng lúc đầu chương trình đến thi triển pháp thuật thần thông. Trừ thần điện tượng thần hơi cải biến một chút, biến thành huyết hải quan âm cùng Thi Sơn Bồ Tát một người có hai bộ mặt bên ngoài, cũng không có cái gì khác nhau. Tây Hoa quốc cùng Đông Hoa quốc thần điện, mặt hướng tín đồ một mặt kia thì là huyết hải quan âm pháp thân hình tượng, Thi Sơn Bồ Tát một mặt kia đưa lưng về phía tín đồ, mặt hướng vách tường, tại Đại Trần quốc, trái lại chính là, trừ cái đó ra không hề có sự khác biệt. Chỉ có thờ phụng tân thần, hiến tế tín ngưỡng của chính mình, mới có thể tọa nguyện bảo trì trước kia thần thông. Nếu là tâm không thành, vẫn hoài niệm chủ cũ, cũng không từng hướng tân thần cống hiến ra chính mình hương hỏa tín ngưỡng, như vậy, dù là Nhiếp Vô Song chưa từng tại phụ cận, sẽ không hạ xuống thần phạt, để bọn hắn bị thần hỏa đốt cháy mà chết, bọn hắn cũng đừng hòng thi triển ra một chút điểm thần thuật, chỉ có thể biến thành người bình thường. Dưới loại tình huống này, còn có thể kiên trì bản ngã tín ngưỡng người cũng liền không nhiều, chủ yếu nhất là tân thần có cựu thần khí tức, chính là hai cái cựu thần dạng dung hợp, tín ngưỡng chiến tranh đằng sau kỳ thật cũng là như thế, cho nên kháng cự tử tâm nhãn không nhiều. Tóm lại, tân thần mở rộng phi thường thuận lợi. Tam quốc này con dân tất cả đều trở thành tân thần tín đồ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy, Nhiếp Vô Song cũng liền không cần như lúc trước như thế bôn ba, còn muốn chạy thần điện đi đánh cắp hương hỏa tín ngưỡng, hắn chỉ cần đem pháp thân ngồi ngay ngắn đám mây. Ba cái quốc gia tồn trữ tín ngưỡng hương hỏa, mới sinh ra tín ngưỡng hương hỏa, đều sẽ liên tục không ngừng hướng hắn truyền thâu mà đến. Hiện tại, Nhiếp Vô Song không cần cái gì, hắn chỉ cần chờ đợi chính là, một khi tập hợp đủ ba cái quốc gia tất cả tín ngưỡng hương hỏa, cũng sẽ nên đón chân chính thần chiến. Tiến về Cửu Thiên Thần Quốc đi khiêu chiến hai vị kia, hay là dẫn đối phương xuống tới. Đến lúc đó lại nói, trước đó, hắn cần tìm xong giúp đỡ, hy vọng khi đó tại Ngũ Hành Thiên Đế pháp thân trợ giúp bên dưới, bóng dáng trong không gian ôn dịch thiên ma pháp thân đã thành hình. Trên cơ bản, hắn gửi thân Tô Ninh chỉ cần chờ đợi chính là, tựa như Ninh Quốc Diệp Vân Kỳ thần quan một dạng, tại Nhiếp Vô Song xem ra, bộ kia Huyền Âm Đại Thần Tôn pháp thân đã nhanh muốn đem chân chính Huyền Âm Đại Thần Tôn kinh động đến, dù sao, vị tiết nhưng không có lâm vào thần chiến bên trong, tín ngưỡng hương hỏa thiếu đi nhiều như vậy. Chỉ cần không phải đồ ngốc, đều biết muốn đi ra thần quốc hướng trong nhân thế nhìn một chút. Bất quá, Nhiếp Vô Song đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đã xuất thủ che đậy nhân quả, đối phương nếu là ở tại trong thần quốc nhìn ra phía ngoài, là không nhìn thấy manh mối gì, muốn làm rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải đi tới. Chiếu ảnh xuống tới. Vạn nhất, chiếu ảnh đều không có phát hiện vấn đề gì đã không thấy tăm hơi đâu. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể chân thân hạ giới, đối với cái này, Nhiếp Vô Song đã sớm chuẩn bị cho hắn một bộ Man Hán toàn tịch, hy vọng vị kia còn có thể hài lòng. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, chính mình chắc chắn sẽ cùng Huyền Âm Đại Thần Tôn tới trước một lần thần chiến, vì đằng sau cùng Huyết Hải Quan Âm Thi Sơn Bồ Tát hai vị đại thần ở giữa thần chiến đánh một cái dạng. Tóm lại, đối với Tô Ninh cùng Diệp Vân Kỳ tới nói, đều không có chuyện để làm, chỉ có thể chờ đợi đợi. Cái gọi là Tây Tuyến không chiến sự. Hắc Hải. Hắc Hải ý chí ngưng tụ phân thân. Đúng vậy, lúc này vẫn là phân thân, tính không được pháp thân, còn tại Hắc Hải cảng bên trong đánh quái hấp thu Hắc Hải năng lượng, từ từ ngưng tụ, muốn trở thành pháp thân còn cần một đoạn dài dằng dặc đánh quái quá trình, mà lại, Nhiếp Vô Song có suy đoán, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Tựa như ôn dịch thiên ma như thế, một cái pháp thân hình thành, hẳn là cần hắn mặc khác pháp thân đi hiệp trợ trấn áp, không phải vậy, cho dù là tại bóng dáng trong không gian, cũng rất khó tự chủ chuyển hóa mà thành, đến lúc đó, giống vong xuyên, long thần những này đều muốn ra một phần lực. Hai tên này, Nhiếp Vô Song cũng không dám phóng xuất, chỉ có thể lưu tại bóng dáng trong không gian, làm một chút việc vặt vãnh, nếu không có bọn hắn đối với ôn dịch ma đầu không hình thành nên áp chế, cần dựa vào bản nguyên nhất ngũ hành pháp tắc trấn áp, Nhiếp Vô Song khẳng định sẽ để hai tên này thay thế ngũ hành thiên đế pháp thân. Đến lúc đó, hắc vụ ý chí pháp thân muốn thành hình, vong xuyên Sương trắng, Long thần ba vị này hẳn là có thể có đủ chỗ trợ giúp. Thị giác trở lại Thiên Kiếm môn. Không, hiện tại Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân đã không ở trên trời Kiếm môn, bọn hắn ngồi phi chu theo Phương Thốn Kiếm Tôn hướng phương bắc bay đi. Mục đích là Sở Quốc Nhật Nguyệt Hồ Vạn Kiếm Phi Tông. Phương Thốn Kiếm Tôn có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, nhưng là không có khả năng mang lên Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song. Trình Lệ Quân ngược lại là có thể tiếp nhận cao tốc phi hành độn không tạo thành ảnh hưởng, nhưng là Tất Ung không cảm thấy Nhiếp Vô Song cái này còn chưa trở thành chân nhân vướng víu có thể tiếp nhận, để hắn xuất thủ che chở Nhiếp Vô Song, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Cho nên, dứt khoát lấy ra một lá phi chu, ba người cùng một chỗ ngồi lên phi chu, hướng phương bắc bay đi. Như vậy, tốc độ cũng liền chậm không ít, cần hoa 2-3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới Vạn Kiếm Phi Tông. Trên đường, cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Giống Vương Thốn Kiếm Tôn dạng này nửa bước hóa thần, dù là chưa từng đem khí tức huyết tán ra, hơi lợi hại một điểm nhân vật đều sẽ vô ý thức tránh đi, biết đối phương không dễ trọng, sai. Không phải hơi lợi hại một điểm nhân vật, là tất cả mọi người sẽ như thế. Bọn hắn sau đó ý thức tránh đi cái này Diệp Phi Chu, tựa như đồ chơi kia không tồn tại một dạng, sẽ không chủ động đi làm chút gì, đây cũng là Phương Thốn Kiếm Tôn ý chí. Hắn tản mát ra như thế khí tức, chính là không muốn trêu chọc phiền phức. Cho nên, dọc theo con đường này cũng không có chuyện gì có thể nói thuận. Về phần trong phi thuyền bộ, Phương Thốn Kiếm Tôn cũng chỉ ngẫu nhiên cùng Trình Lệ Quân từng có giao lưu, hắn đối với Trần Lệ Quân phi kiếm bảy màu phi thường tò mò, đồng thời hạ kết luận, nói là nhất định có thể nuôi thành không dậy nổi kiếm linh. Phi kiếm nuôi xuất kiếm linh, là hóa thân bắt đầu. giống pháp tướng lao tổ loại tồn tại này, nó trên phi kiếm đều không có kiếm linh. Ân, nơi này nói kiếm linh là hữu dụng bản thân ý thức tồn tại, mà không phải phổ thông kiếm tu nói tới loại kia kiếm linh. Như thế kiếm linh, Dương Thần chân quân trên thân kiếm cũng có. Bất quá, là một chút chương trình hóa đồ chơi, làm ẩu trí tuệ nhân tạo. Về phần Nhiếp Vô Song, Phương Thốn kiếm tôn căn bản không có coi hắn là thành một người, cho tới bây giờ đều là không nhìn, chỉ là coi hắn là thành Trình Lệ quân trên người một cái vật trang sức. Thái độ này so với lúc trước Minh Đức chân quân còn lạnh lùng hơn. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, thái độ này kỳ thật tốt hơn. So với ác liệt loại hình, hắn cảm thấy lạnh nhạt tốt nhất. Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, ta vừa vặn thiếu điểm phiền phức. Tóm lại, trên đường đi không có cái gì phiền phức. Nhà tiểu thuyết nói như vậy, một đường bình yên. Một phương diện khác, bước lên Tần quốc thổ địa Nhiếp Vô Song thì không phải vậy. Tại sa mạc biên giới, Ngọc Môn quan trước liền gặp phải phiền toái. Chương 676, duy nhất chân thần. Chương 676, duy nhất chân thần Ngọc Môn quan ở vào sa mạc biên giới. Ở phía trước rất lớn một vùng khu vực sa mạc, kỳ thật hiện tại cũng thuộc về Tần quốc phạm chủ, chỉ bất quá không có bóng người, trừ ốc đảo có khách sạn cung cấp thương đội bọn họ lui tới bên ngoài, trên cơ bản có thể nhìn thấy chỉ có bao cát. Thế giới này thương đội cũng không phải Nhiếp Vô Song đời thứ nhất thương đội. Đời thứ nhất, cái gọi là trên đường con đường tơ lụa, hoàn cảnh địa lý liền cùng Tần quốc phía tây không sai biệt lắm, đều là sắt vách sa mạc núi tuyết loại hình, cũng không ít bỏ túi quốc gia tọa lạc tại đầu này thương đạo bên trên. Cái kia bị ôn dịch thiên ma diệt đi quốc gia chính là trong sa mạc một cái tiểu quốc gia. Nhưng là so với đời thứ nhất, phương thế giới này cũng liền rộng lớn nhiều. Nếu là giống đời thứ nhất như thế, thương đội đều là một chút người bình thường, cầm đao kiếm cưỡi lạc đà hành tẩu tại trong sa mạc mênh mông, đừng nói tiếp tế cần con số trên trời, liền xem như không nói tiếp tế, có thể vô hạn tiếp tế, người bình thường từ xuất sinh đến tử vong, 100 năm thời gian, chỉ sợ đều đi không ra vùng sa mạc này. Ở thế giới này, chỉ có người tu hành mới có thể hành hương. Nhất là hành tẩu loại này con đường tơ lụa thương đội, còn nhất định phải là cường đại người tu hành, phổ thông người tu hành không thể được. Mảnh khu vực này xưng là tử vong sa mạc, so với Sở quốc cùng Hứa quốc ở giữa Mãng Thương Sơn còn muốn đáng sợ cùng khủng bố. Đừng nhìn chỉ có bao cát, chống trải vô biên. Kỳ thật, tại bao cát này bên trong tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ chơi, cùng loại thế giới xương trắng càng là thường xuyên ẩn hiện. Đồng thời, tử vong sa mạc một chỗ khác là thần linh quốc gia. Cái này thần linh quốc gia cùng Nhiếp Vô Song trải qua thần linh quốc gia nhưng khác biệt, giống Huyết Hải Chân Tông, Thi Sơn Thánh Tông, còn có Huyền Âm Điện, những này đều thuộc về thuộc vô tướng Thiên Ma Tông, chính là từ bên ngoài đến thần linh, mà tử vong sa mạc phía tây thần linh quốc gia là mặt khác đường lối. Chân thần giáo. Đúng vậy, bọn hắn là nhất thần giáo. Bọn hắn chỉ thờ phụng một cái thần linh, lên trời xuống đất chỉ có một cái thần linh tồn tại, là toàn vũ trụ duy nhất chân thần. Đối với những cái kia thờ phụng chân thần người mà nói, Trung Nguyên thất quốc dạng này tông môn tu hành chính là tà ma, mà vô tướng thiên ma mạch này thần linh đồng dạng cũng là tà ma, là từ bên ngoài đến xâm lấn ma chủng, là thế giới này bệnh quẩn, nhất định phải thanh trừ. Tại bọn hắn trong ghi chép, Nhiếp Vô Song bọn hắn hiện tại chỗ khối thổ địa kia đã từng là thuộc về bọn hắn, sau đó kẻ ngoại lai xâm lấn, vừa rồi bị chiếm cứ, bất quá bọn hắn chân thần cũng đem tà ma đuổi đi, tựa như là đã đạt thành thỏa thuận gì. Chân thần không có tự mình xuất thủ đối phó những khách bên ngoài này, những khách bên ngoài này cũng không có vượt qua khu vực tử vong cùng hắc hải tiến vào chân thần giáo phạm vi, bọn hắn ngược lại chia làm vô tín giả cùng tà thần môn phái, tự giết lẫn nhau đứng lên. Vì cái gì nói Nhiếp Vô Song những người này là xâm lấn khách bên ngoài đâu? Vẹn vẹn nhìn nhân loại hình dạng liền khác biệt, bên này người đều là tóc đen mắt đen, ngẫu nhiên màu nâu đôi mắt, tất cả đều là da vàng. Tử vong sa mạc bên kia chân thần quốc gia nhưng đều là da trắng, đầu tóc vàng kim. Nhiếp Vô Song đang bay qua sa mạc thời điểm, đã từng thấy qua một cái thương đội kia khống chế lấy phi chu tại trên không sa mạc phi hành, hắn đã từng bám đuôi một đoạn thời gian, cũng tiến nhập trong phi thuyền bộ, cẩn thận quan sát qua những người kia. Thương đội này chính là đến từ phương Tây chân thần giáo. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song bị giật nảy mình. Thế giới này cùng hắn đời thứ nhất có chút tương tự, phương Đông là người da vàng, phương Tây là người da trắng, vô tín giả đối với nhất thần giáo. Có điểm giống đời thứ nhất phiên bản. Thế giới thứ hai cũng không phải dạng này, thế giới thứ hai đều là tóc đen mắt đen da vàng, cùng nhân loại đối kháng là yêu tộc cùng quỷ dị, ngược lại là không có tóc vàng mắt xanh người da trắng, không giống cái này thế giới thứ ba. Chẳng lẽ lại, người da trắng thật sự là thế giới này thổ dân? Bọn hắn những người da vàng này là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Chân thần. Nhiếp Vô Song từng có hành động, muốn cùng đối phương hình thành nhân quả liên hệ, cho nên tại những cái kia chân thần giáo thần quan tiến hành cầu nguyện thời điểm, hắn thả một tia thần niệm đi vào, chuẩn bị theo đối phương cầu nguyện tín ngưỡng tiến về cái kia vĩnh hằng thần linh thần quốc. Nhưng mà, vô dụng công. Thần niệm tiến vào đối phương tín ngưỡng hương hỏa lập tức liền chuyển hóa tính chất, biến thành tín ngưỡng hương hỏa, cũng không có giống Nhiếp Vô Song suy nghĩ như thế, có thể vụng trộm hấp thu đối phương tín ngưỡng hương hỏa, hiểu rõ quy tắc khí tức. Vì cái gì? Nhiếp Vô Song không tin tà, lại thả thần niệm đi qua. Các loại quy tắc khí tức đều có, đều là cùng một cái kết cục. Lúc đầu, hắn còn muốn thử một chút, trong lúc bất chợt, một trận tim đập nhanh, bóng dáng không gian có chút lay động, đây là cảnh báo. Không được. Nhiếp Vô Song biết, mình không thể tiếp tục. Hắn có một cái suy đoán, chính mình lúc trước sở dĩ có thể hấp thu Huyền Âm đại thần tôn thần tính, đem nó chuyển đổi, hình thành phân thân, cũng có thể đem Huyết Hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát thần tính thôn phệ chuyển đổi, nguyên nhân hẳn là bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Mà tại Cửu U Ngục bên trong những cái kia bị giam giữ thần linh, nó thần cách mảnh vỡ chờ chút, cũng đều là đến từ kẻ ngoại lai. Tồn tại kinh khủng kia đem bọn hắn cầm tù tại nơi đó, một chút xíu làm hao mòn, chuyển đổi thành năng lượng của mình bản nguyên. Long thần nói tới tồn tại kinh khủng khẳng định là thế giới này chỗ thể, cũng chính là cái này nhiều tầng không gian thế giới chủ nhân. Như vậy, tồn tại kinh khủng kia cùng cái này chân thần giáo thờ phụng chân thần có quan hệ gì đâu? Hoặc là, cái kia tại những người da trắng này trong lòng toàn bộ vũ trụ duy nhất chân thần chính là tồn tại kinh khủng kia. Logic phi thường trước sau như một với bản thân mình. Nhiếp Vô Song cảm thấy mình phỏng đoán không có vấn đề. Lúc trước, đạo tổ cùng Phật Đà đều tới qua nơi này, nhất định cùng cái kia chân thần làm qua một trận, để cái này nhiều tầng không gian thế giới xuất hiện vết nứt, không gian bích lũy bị đánh phá, thế là, cùng loại long thần, vong xuyên, những này mới có thể lại tới đây. Cho nên, mới có bọn hắn những này màu vàng đất nhân chủng tồn tại. Nói cách khác, Phật Đà cũng tốt, đạo tổ cũng tốt, cùng gia hỏa kia làm qua một trận đằng sau, cũng không có thu hoạch được thế giới này quyền khống chế, nhưng là, nhưng cũng áp chế tồn tại kia, phá vỡ không gian bích lũy, thế là, có bọn hắn những kẻ đến sau này, chọn lựa từng bước ăn mòn ô nhiễm sức lực. Đương nhiên, đối phương cũng không có ngồi chờ chết, mà là xuất thủ làm xong những cái kia dị chủng thần linh, thế là có kiểu u ngục tồn tại. Cho nên nói, đây mới thật sự là thần chiến. Loại này thần chiến một mực không có đình chỉ qua, giống vong xuyên, long thần đây đều là trước mặt kẻ thất bại, kẻ đến sau thì là huyết hải quan âm, thi sơn bồ tát chờ chút. Nhưng là, xem ra, bọn hắn cũng không có cách nào đối phó cái kia duy nhất chân thần, ngày sau, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành kiểu u ngục một thành viên. Mà Vạn Kiếm Quy Tông, Pháp Luân Tông những này hẳn là thuộc về đạo tổ tiên gia môn hạ. Bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại kinh khủng kia xưng là chân thần giá hỏa không có xuất thủ đối phó bọn hắn, có lẽ là bởi vì đạo tổ ở sau lưng, cho nên không có khả năng tự mình hạ trận. Cho nên, tạo thành trước mắt cách cục. Tử vong sa mạc đem song phương tách ra. Về phần, vì sao có thương đội? Lợi ích thứ này, có đôi khi tín ngưỡng cũng ngăn không được a. Phía đông bên này có thật nhiều sản xuất, đều là chân thần giáo cần có, cầu phúc cũng tốt, nghi quý cũng tốt, đều dùng được. Đạo lý đồng dạng, phương tây bên kia cũng có phương đông người hy vọng có được đồ vật. Cho nên, dị giới bản con đường tơ lụa cũng liền thành lập, mà Nhiếp Vô Song gặp phải phiền phức, liền cùng cái này có quan hệ. Chương 677. Quy củ cùng vượt qua kiểm tra chương 677, quy củ cùng vượt qua kiểm tra Nhiếp Vô Song không có che giấu mình thân hình cùng khí tức. Hắn là từ mênh mông đại sa mạc bên kia hướng Ngọc Môn Quan bay tới, phía trước chính là cái kia chân thần giáo phi chu. Một cái tóc vàng mắt xanh giá hỏa từ trong phi thuyền bay ra, đem một viên ngọc bội đánh vào trên phi thuyền, có vầng sáng màu vàng nhạt lập lòe, cùng phi chu đỉnh đầu treo lơ lửng thập tự giá phát ra thuần trắng quang mang phân biệt rõ ràng. Rất rõ ràng, hai cái quang mang tuyệt không dung hợp, lẫn nhau bài xích, lẫn nhau khu trục, không tồn tại bất luận cái gì thôn vệ, máu có thể tan trong nước, nhưng là dầu cùng nước làm thế nào cũng không hòa vào nhau. Một lúc sau lời nói không chừng phi chu sẽ bị hai loại quang mang xé rách, toàn bộ không gian đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Bất quá, quang mang màu vàng nhạt tồn tại thời gian không dài. Phi chu bay đến Ngọc Môn Quan trước thời điểm, màu vàng nhạt quang mang cũng liền từ trên phi thuyền thoát ly, hướng phía quan thành điện xạ mà đi, rơi vào một tòa tầng 7 linh lung bảo tháp phía trên, bị cái kia bảo tháp hấp thu. Trong tháp, một người mặc hắc bảo người tu hành hiện ra thân hình. Pháp tướng. Nơi xa, Nhiếp Vô Song cảm giác được người tu hành kia khí tức, trước tiên cũng liền xác định đối phương là pháp tướng lao tổ. Tại sa mạc này biên giới, tại tòa này rách dưới quan thành thế mà đều có pháp tướng lao tổ tồn tại, phải biết, ở trên trời kiếm môn khống chế nước quốc, pháp tướng lao tổ lắc đắc không có mấy, chân chính đi ra quản sự rất ít, đại bộ phận đều là dương thần chân quân tại xử lý việc vặt. Nhưng mà, tại Tân Quốc, vẹn vẹn chỉ là biên thủy, liền có một cái pháp tướng lao tổ tòa chấn. Đồng thời, xem ra hắn còn phụ trách chuyện cụ thể, miếng ngọc đội kia hẳn là thương đội thông hành tiêu chí, cần có cái tiêu chí này, thương đội mới có thể tiến vào Tân Quốc địa vực, đương nhiên, cần thiết kiểm tra là cần. Tựa như Nhiếp Vô Song tiếp trước xuất ngoại du lịch một dạng. Qua hải quan thời điểm khẳng định phải kiểm tra, mà cái này cường đại pháp tướng lao tổ vẹn vẹn chỉ là một cái hải quan kiểm tra đo lường viên. Hoàn toàn chính xác, cũng muốn pháp tướng lao tổ người như vậy ra mặt giám sát mới được. Giống phương Tây chân thần giáo thương đội xuất hiện ở đây, có thể vượt qua mênh mông đại sa mạc, nhất định cũng có cùng loại pháp tướng lao tổ loại tồn tại này tùy hành, nếu chỉ là mấy cái dương thần chân quân cảnh giới cao thủ, hay là kém một chút hòa hậu. Gặp phải một ít tồn tại kinh khủng thời điểm, dương thần chân quân thật không đáng chú ý liền xem như pháp tướng lao tổ, có đôi khi cũng sẽ ăn quả đắng, thuyền hủy người vong sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Người bình thường thật đúng là không làm được cái này kiểm tra đo lường biên. Theo sát pháp tướng lao tổ xuất hiện là một đạo ánh sáng màu đen vòng, vòng sáng xuất hiện ở trên cửa thành không, pháp tướng lao tổ lên phi chu, sau đó, phi chu bay vào ánh sáng màu đen vòng, cũng không có từ vòng sáng đầu kia chui ra đi, mà là hoàn toàn biến mất không thấy. Thú vị, đây cũng là một loại nào đó không gian xê dịch thần thông. Nhiếp Vô Song cảm ứng được khí tức quen thuộc, cùng thế giới xương trắng có chút tương tự, xem ra, pháp ngôn tông tối thiểu khống chế một cái thế giới xương trắng, mà lại đang sử dụng cái này thế giới xương trắng. Lúc trước Đại Trần Quốc bất quá là thu được một cái thế giới xương trắng, cũng liền có thể để ép huyết hải chân tông bạo truy. Xem ra, Pháp Luân Tông không chỉ là một cái thế giới xương trắng. Ngay sau đó, Nhiếp Vô Song liền hướng quan thành bay đi, khoảng cách khoảng 10 dặm thời điểm, liền có cường đại vực trường đang bặm mẹo, ngăn cản lấy hắn tới gần. Hắn cũng không phải là không có khả năng xông qua vực trường này, chỉ là, làm như vậy, cũng chính là cùng Pháp Luân Tông không để mặt mũi. Cho nên, Nhiếp Vô Song cũng không có cưỡng ép xung quan. Hắn dừng lại tại vực trường bên ngoài, chờ Pháp Luân Tông người xuất hiện, dù sao, hắn hình thể mặc dù không lớn, khí tức nhưng cũng là pháp tướng lao tổ khí tức, đối phương không có khả năng bỏ mặc, chắc chắn sẽ tiến lên đây hỏi thăm. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song sai lầm. Ngọc Môn Quan bên kia, căn bản cũng không có động tĩnh, tựa như hắn cái này người sống sờ sờ không tồn tại một dạng, cái này có chút khôi hài. Mấy cái ý tứ, không có giấy thông hành lời nói, liền không cho phép tiến quan. Pháp Luân Tông đại khái chính là như vậy làm việc chuẩn tắc, hết thể dựa theo quy củ đến xử lý, sẽ không làm phá hư quy củ sự tình. Chỉ cần ngươi không vượt quan, vậy thì liền tùy tiện ngươi, ngươi nếu muốn vượt qua kiểm tra, vậy liền xuất ra Pháp Luân Tông phát hạ thông hành bài. Không có, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên ngoài. Đây chính là Nhiếp Vô Song gặp phải phiền phức. Hắn hướng Ngọc Môn Quan bên kia cười cười, không nói gì, quay người liền bay mất, hướng phía mênh mông sa mạc phương hướng. Đối với những này tận trung cương vị công tác người, Nhiếp Vô Song hay là rất kính nể. Tại hắn kiếp trước, hắn nhưng thật ra là một cái thủ quy củ người, nhưng mà tại thế giới kia, kẻ yếu mới thủ quy củ, các loại cường nhân đều không đem quy củ để vào mắt. Đối với những người có quyền thế kia tới nói, quy củ cho tới bây giờ là hạn chế tầng dưới chót, một khi quy củ rơi vào bọn hắn trên đầu, đối bọn hắn tới nói tựa như là vô cùng nhục nhã. Đừng nói những người có quyền thế kia, liền ngay cả rất nhiều cấp thấp gia hỏa cũng đem phá hư quy củ xem như quyền ủy của mình. Tỷ như cái nào đó khu xưởng tiến vào thời điểm cần tại cổng nơi đó đăng ký, đây là quy củ, bất quá có mặc da đen người tiến đến, bởi vì bảo an để hắn đăng ký cảm thấy ném đi mặt mũi. Sau đó tóm lại, đối trưởng nắm quyền lực người mà nói, quy củ là bọn hắn chế định, chỉ có thể hạn chế người không có quyền lực, mà phá hư quy củ thì là quyền lợi của bọn hắn, là bọn hắn sở dĩ tồn tại mà thu được cảm giác hạnh phúc. Cho nên đối Pháp nói tông những người này, Nhiếp Vô Song nhưng thật ra là tôn kính. Bất quá cái quy củ kia là Pháp Luân Tông quy củ, mà không phải hắn Nhiếp Vô Song quy củ, hắn cũng không phải Tần Quốc người, không có khả năng tuân thủ Tần Quốc pháp lệnh. Tốt ta, hắn không có khả năng cứ như vậy lưu tại đóng cửa bên ngoài hóng gió cát. Trung Uy vẫn là phải thông qua Tần Quốc hướng đông mà đi, hắn hiện tại mục tiêu chính là du lịch Trung Nguyên thất quốc, tìm kiếm càng nhiều quy tắc. Các loại Trung Nguyên thất quốc đi dạo xong đằng sau, thực lực của mình thu hoạch được tăng cường đằng sau, lại đi chân thần giáo chỗ phương Tây nhìn một chút. Mặc kệ như thế nào, muốn siêu thoát thế giới này, cuối cùng vẫn là muốn cùng tồn tại kinh khủng kia làm qua một trận. Quản hắn là chân thần hay là cái gì khác, Phật Đa đạo tổ, Nhiếp Vô Song cũng dám khiêu khích, coi như đối phương là thế giới này chúa tể thì tính sao? Đương nhiên, hiện tại chủ yếu là vượt qua kiểm tra. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cũng không thể coi là vấn đề nan giải gì, cái kia vực trưởng mặc dù lợi hại, rất là cường đại, cũng chỉ là nhằm vào pháp tướng lao tổ cấp độ dạng này mà thôi, đừng nói hóa thân, liền ngay cả Phương Thốn Kiếm Tôn như thế nửa bước hóa thần khẳng định cũng khó khăn không nổi. Chỉ bất quá, Phương Thốn Kiếm Tôn nếu muốn vượt quan, tất nhiên sẽ khiến cho hoành hành liệt liệt, giết cho máu chảy thành sông mới được. Động tĩnh quá lớn. Về phần còn lại mấy cái bên kia hóa thần, vì ở thế giới này ở lâu điểm, cũng là vì giấu giếm được đỉnh đầu cái kia chân thần, sẽ không ra toàn lực làm như vậy, bọn hắn hẳn là có biện pháp khác thông quan, không đến mức bị ngăn ở Ngọc Môn Quan bên ngoài. Đổi Nhiếp Vô Song cũng là như thế. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song triệu hoán ra Hắc Đế pháp thân. Bóng dáng không gian, ôn dịch thiên ma pháp thân liền muốn thành hình, Hắc Đế rời đi không tồn tại vấn đề, thế là, Nhiếp Vô Song chuyển đổi thành Hắc Đế pháp thân, hóa thành một sợi khói, một sợi vô hình vô chất hư vô khói, chỉ có hư không bản chất tồn tại. Sau đó, hướng phía đóng cửa giật đi. Chương 678. Thất Quốc Đại hội chương 678, Thất Quốc Đại hội cái này kỳ thật cũng là một loại thí luyện. Ngọc Môn Quan mặc dù là một cái không lớn quan hành, bên trong thậm chí không có nhiều người tồn tại, không có phổ thông binh lính quan binh, càng là không có người bình thường, quan trong thành chỉ có Pháp Luân Tông đệ tử, cho nên nơi này nhưng thật ra là một cái quân sự trọng địa. Dù sao, phía tây trong sa mạc thế nhưng là tồn tại rất nhiều đáng sợ quái vật. Được xưng là tử vong sa mạc địa phương vì sao có nhiều như vậy quái vật, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tất cả đều là bởi vì vết nứt không gian. Cái này nhiều tầng không gian thế giới, không gian bích lũy luôn luôn là rất kiên cố, nhưng là có thể là bởi vì Phật Đà cùng đạo tổ các loại tiến đến, nguyên bản kiên cố không gian bích lũy cũng sẽ bị đánh nát. Hiện tại đại chiến mặc dù đã biến mất, hai họa ngầm vẫn còn tại. Tại bên trong không gian này, vết nứt dễ dàng nhất xuất hiện địa phương có hai cái, một cái chính là Hắc Hải, một cái thì là tử vong sa mạc khu vực. Hắc Hải ý chí độc bá nhất phương, một khi có dị vật xâm lấn, Hắc Hải ý chí liền sẽ khởi xướng phản kích, đem nó thôn phệ chuyển đổi thành tự thân lực lượng, trở thành Hắc Hải một bộ phận. Cho nên nơi đó đối với nhân loại căn bản không có uy hiếp, mặc kệ thứ đồ chơi gì tiến đến đều sẽ chịu không nổi, liền xem như ôn dịch thiên ma tồn tại dạng này cũng không có khả năng tại Hắc Hải gây sóng gió, cuối cùng đều chỉ có thể trốn xa, không còn treo chọc Hắc Hải. Dù sao trong Hắc Hải trừ những quái vật kia bên ngoài cái gì đều không có, mà tất cả quái vật kỳ thật đều là Hắc Hải chiếu ảnh, là nó một bộ phận, coi như ngươi phát ra ôn dịch cũng sẽ bị Hắc Hải cách ly. Tử vong sa mạc bên này thì không phải vậy, bên này nhưng thật ra là thế giới xương trắng nơi phát nguyên. Thế giới xương trắng sở dĩ tồn tại, tất cả đều là bởi vì nơi này đã từng bị đánh phá qua, vết nứt không gian khắp nơi đều là, tạo thành rất nhiều thời không thông đạo, cho nên rất nhiều quái dị đồ chơi liền sẽ nổi lên. Ôn dịch thiên ma loại hình tồn tại tự nhiên sẽ thông qua dạng này vết nứt tiến vào thế giới này, kỳ thật, không có gặp được Nhiếp Vô Song, cái kia ôn dịch ma đầu phân thân cũng không có cách nào chuyển nhiễm thế giới này, hắn dù là tiêu diệt tiểu quốc kia, nhưng cũng sẽ bị mặt khác quái vật vây khốn ngăn tại nơi đó. Cuối cùng, chỉ có thể hình thành một cái thế giới xương trắng, hình thành một cái lấy ôn dịch làm hạch tâm thế giới. Rất nhiều thế giới xương trắng kỳ thật chính là như vậy hình thành. Nói như vậy, chỉ cần không tiến vào tử vong sa mạc, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Không, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Có chút quái vật sẽ còn xông ra tử vong sa mạc, hướng phía đông hoặc là phía tây khởi xướng ô nhiễm cùng xâm nhập, cho nên Ngọc Môn Quan nơi này vừa rồi phòng giữ xâm nghiêm, đồng thời giống như vậy quan thành trọng trấn không chỉ một. Tại phương tây đồng dạng có tương tự quan thành. tất cả đều là vì phòng ngừa những cái kia tại tử vong sa mạc chiếm cứ từ thiên ngoại tới quái vật, cùng loại ôn dịch thiên ma tồn tại như vậy cường đại quái vật. Vài tòa quan thành mặc dù bá đạo, có thể diệt sát pháp tướng lao tổ pháp trận, liền xem như đối mặt hóa thần cũng có thể ngăn cản một hai. Muốn triệt để phong tỏa những quái vật kia cũng không an toàn. Cho nên, lại có đại năng xuất thủ, cấu tạo không gian pháp trận, nếu là không thông qua không gian pháp trận trung chuyển, người mãi mãi cũng vào không được Tần Quốc nội địa. Lúc trước, chân thần giáo tòa kia phi thuyền trải qua vòng sáng màu đen chính là không gian pháp trận cửa vào, cần thông qua trong pháp trận chuyển mới có thể đến đạt đất liền, cho nên cái kia pháp tướng lao tổ vừa rồi lên phi thuyền, hộ tống tiến về. Đồng thời, chỗ không gian này pháp trận là cùng thông hành ngọc bội tương quan. Không có miếng ngọc bội kia, cũng mở không ra không gian pháp trận môn hộ. Cho nên, ngọc môn quan những người kia có lẽ là tuân thủ quy củ, không để cho không có thông hành ngọc bội người thông hành, coi như bọn hắn muốn để nhiếp vô song thông qua, bọn hắn cũng làm không được, bởi vì không có đồ chơi kia, bọn hắn cũng mở không ra không gian pháp trận. Pháp trận đầu kia mới thật sự là chốt mở. Bọn hắn muốn rời đi nơi này, cần thông qua không gian trận pháp truyền tống tin tức cho hậu phương, lại từ hậu phương mở ra thông đạo. Nếu không, bọn hắn cũng đừng hòng rời đi nơi này. Quan thành phía sau liên miên chập trùng sơn lĩnh cùng cao nguyên cái gì, kỳ thật cũng không phải là thông hướng Tần Quốc chi lộ, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có một cái thiên uyên, mấy cái hóa thần đại năng liên thủ chế tạo ra một cái thiên uyên. Không ai có thể nhảy vào thiên uyên, sau đó, từ trên trời uyên leo ra tiến về Tần Quốc. Hiện tại, nhất vô song khiêu chiến chính là cái này cái gọi là thiên uyên, hắn tại sao phải biết chuyện này đâu? Tần Quốc thiên uyên phi thường nổi danh, mặc dù là tại Tây Bắc biên thủy, chỗ tây nam một góc Hứa Quốc Thiên Kiếm môn, cũng có thể nghe được thiên uyên thanh danh, đương nhiên dân chúng bình thường là không biết, phổ thông người tu luyện cũng không rõ ràng. Nhất vô song rõ ràng là bởi vì hắn chiếm về tàng lao tổ thân thể, thu được hắn toàn bộ ký ức, trả lại tàng lao tổ trong trí nhớ liền có thiên nguyên truyền thuyết. Tại Dương Thần chân quân thời điểm, khi đó về tàng lao tổ còn không phải về tàng lao tổ, còn có khác danh tự, hắn làm bạn kiếm quy tông một vị pháp tướng lao tổ tùy tùng du lịch qua Tây Bắc, tới tham gia thất quốc đại hội. Một năm kia, chủ sự thất quốc đại hội chính là Tần Quốc Pháp Môn Tông. Cái gọi là thất quốc đại hội, cũng chính là Dương Thần cấp bậc người tu hành đi ra trao đổi một chút, so tài một chút cao thấp, nhìn xem tiềm chất, như vậy quyết định một chút tài nguyên đổi thành, cùng lợi ích phân phối, trên cơ bản, mỗi 50 năm liền sẽ tổ chức một lần. Cũng chính là thất quốc tu hành giới tục xưng thiên hạ võ đạo đại hội. Đại hội này người chiến thắng sẽ leo lên tiềm long bảng có 10 cái danh ngạch, phàm là có thể đứng hàng trên đó, chỉ cần không chết, ngày sau kém cỏi nhất cũng là nửa bước hóa thần, Tất Vương Kiếm Tôn liền từng tại 200 năm trước thất quốc trên đại hội đứng hàng thứ nhất. Bất quá, 200 năm trước một lần kia thất quốc đại hội có chút danh xứng với thực, những tông môn khác cực kỳ cường đại có tiềm lực Dương Thần chân quân đều không có xuất chiến, tóm lại, có các loại ràng buộc để bọn hắn chưa từng xuất hiện tại trên đại hội. Tất Vương lúc này mới độc chiếm vị trí đầu. Đây chính là không gian đại đạo sở trung đứa con của số phận lợi hại. Về tàng lao tổ tham gia chính là 250 năm trước một lần kia thất quốc đại hội, chính là tại Tần Quốc tổ chức. Một lần kia cần phải kịch liệt rất nhiều, 7 cái tông môn tiên tri tiêu tử đều đã trình diện, không ai không đến. Về tàng lao tổ lúc đó cũng là Dương Thần chân quân, bất quá, hắn nhưng không có tư cách đạp vào lôi đài, tham gia tiềm long bảng tranh đấu. Hắn chỉ là một cái tùy tùng, là hầu hạ Vạn Kiếm Quy Tông thiên tài nho nhỏ tùy tùng. Một lần kia, Vạn Kiếm Quy Tông danh liệt cuối cùng, 10 cái tiềm long bảng bên trên anh kiệt, chỉ có một cái Vạn Kiếm Quy Tông thiên tài, hay là ở cuối xe nhân vật. Một lần kia, có 2 cái thiên tài trở thành hóa thần, 5 cái rơi bước hóa thần, mặt khác 3 người, bao quát Vạn Kiếm Quy Tông vị kia lại đều vẫn lạc. Nói đến, năm nay là lại một lần thất quốc đại hội. Tổ chức tông môn chính là Sở Quốc Vạn Kiếm Quy Tông. Nhiếp Vô Song không khỏi hoài nghi, Tất Vương Kiếm Tôn sở dĩ cưỡng ép đem Trình Lệ Quân kéo đi Vạn Kiếm Quy Tông, một phần trong đó nguyên nhân cũng lần này đại hội có quan hệ. Bất quá, còn có một chút thời gian, không cần quá mức quan tâm. Hiện tại, Nhiếp Vô Song chỉ muốn biết chính mình có thể hay không sống qua Ngọc Môn Quan, sau đó thông qua Thiên Nguyên cái này xưng là không thể siêu việt địa phương đi đến Tần Quốc. Mấy cái hóa thần đại lão liên thủ chế tạo Thiên Nguyên thật không thể siêu việt, chính mình thật không thể đánh phá cực hạn này. Chương 679. Qua hai cửa chương 679, qua hai cửa Hắc Đế pháp thân cùng thế giới thứ hai thời điểm so sánh, có không ít cải biến, trở nên càng thêm phù hợp thế giới này. Đây là bởi vì trừ thủy thuộc tính bên ngoại, còn điệp ra hư vô quy tắc. Nhiếp Vô Song tại Cửu U Ngục phế tích trong thần điện tìm kiếm được một ít thần cách mạnh mẽ, cùng Hắc Đế rất tương dụng, cho nên hắn đem những thần cách kia mảnh vỡ quy tắc khí tức điệp ra tại Hắc Đế trên pháp thân mặt, cùng thế giới thứ hai tự nhiên có khác biệt rất lớn. Tại thế giới thứ hai, Hắc Đế đến từ vô tận hư không, thành công lừa qua thế giới ý chí, trở thành trí cao vô thượng thiên đế, nhưng mà, hắn cũng bị vây ở thế giới thứ hai, trình độ nào đó, xem như bị thế giới thứ hai trói buộc, thậm chí đồng hóa. Hiện nay, hắn bị Nhiếp Vô Song chuyển hóa, trở thành Nhiếp Vô Song pháp thân, trải qua rất nhiều quy tắc điệp ra, các loại dung hợp, cùng ngay từ đầu còn tại trong vô tận hư không hắn ngược lại là tương đối tương tự, không còn giống như là thế giới thứ hai hắn. Từ thực lực góc độ tới nói, khả năng cùng toàn thịnh Hắc Đế không sai biệt nhiều. Tại thế giới thứ hai thời điểm, Nhiếp Vô Song cụ hiện đi ra Hắc Đế pháp thân chỉ là Hắc Đế thực lực chân chính 2/3. Hiện nay, đại khái là cung cấp. Lấy dạng này pháp thân có thể hay không lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào Ngọc Môn Quan đâu? Không có đi làm trước đó, liền ngay cả Nhiếp Vô Song cũng không biết, kết quả không có khả năng suy đoán, chỉ có thể tự mình đi một chuyến mới có thể biết được. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song tiến nhập Pháp Môn Tông bậc trưởng. Pháp Môn Tông bậc trưởng có tính chất biệt lập, không có Pháp Môn Tông thông quan lệnh bài, ngoại nhân là không thể nào xuyên qua bậc trưởng. Một khi tiến vào bậc trưởng, liền sẽ gây nên cảnh báo, quan thành nội pháp trận sẽ xuất hiện nhắc nhở, để những đệ tử kia biết có người tại tự tiện xông vào. đây coi như là đạo thứ nhất cửa ải. Nếu là cửa này đều qua không được, sớm làm tắm một cái ngủ, phía sau những cửa ải kia cũng sẽ không có ý nghĩa, nguyên căn bản không có khả năng vượt qua. Nhiếp Vô Song chuyển đổi hắc đế pháp thân tiến nhập vực trường. Một sợi gió, không, so một sợi gió hoàn hư không, hư vô cũng chính là không có tồn tại bất kỳ khí tức gì, tựa như chân không bình thường. Đối với chân không, pháp môn tông vực trường này pháp trận cũng không có khả năng có cảm ứng. Đương nhiên, nếu như ngươi là chân không xuất hiện ở đây, khẳng định không gặp được. Bởi vì khí tức của ngươi cùng trong pháp trận khí tức hoàn toàn bất tương dung, cho nên rất dễ dàng liền nhận ra đến. Nhưng là nếu ngươi xuất hiện cũng không ảnh hưởng pháp trận nguyên bản khí tức, chỉ là điệp ra hư vô, như vậy pháp trận không có khả năng báo động. Cái gì đều không tồn tại, vì sao muốn báo động? Cửa thứ nhất, Nhiếp Vô Song rất dễ dàng liền bước đi qua. Chỉ là cửa thứ nhất mặc dù tốt qua, cửa thứ hai thì không dễ chịu lắm. Vực trường tự thân sinh ra vận bèo lực lượng, sẽ xa lánh khu trục dị đoan, thân là dị đoan khí tức, nếu thật tiến nhập pháp trận, cũng liền phải cùng pháp trận đối kháng, chống cự loại này xa lánh. Nhưng mà cửa này đối với Nhiếp Vô Song tới nói cũng không tồn tại. Vì sao nhất định phải đối kháng đâu? Có cần thiết này a? Hư vô vốn là tồn tại ở hết thảy, liền xem như tại cửu thiên bên ngoài trong vô tận hư không cũng tồn tại hư vô, tại nhân loại cảm xúc bên trong đồng dạng tồn tại hư vô. Hư vô đã tồn tại, lại không tồn tại, có thể xưng là không. Ngươi có thể bài xích cùng khu chủ không a? Ngươi tự thân cũng là chống không một bộ phận. Cho nên pháp môn tông tại Ngọc Môn quan chức cái này khổng lồ pháp trận, đối với hóa thân hắc đế pháp thân Nhiếp Vô Song tới nói cũng liền thùng rông kêu to. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song cũng liền mò tới đóng cửa trước. Ngọc Môn quan chính là một tòa phổ thông quan thành, liên thành tường đều là bùn đất đúc thành, bất quá nó cũng không phải cái gì chân chính phổ thông quan thành. Xuyên qua vực trường đằng sau, Nhiếp Vô Song mới phát hiện, vực trường cùng quan thành ở giữa kỳ thật vẫn tồn tại một cái khe rãnh, cái kia cái gọi là sông hộ thành, trong sông nước chỉ có nhàn nhạt một tầng, ô chọc không chịu nổi, khoảng cách cũng không xa, đừng nói cường đại pháp tướng lao tổ loại hình, liền ngay cả một cái bình thường luyện khí cảnh võ giả đều có thể nhảy qua đi. Nhưng mà, ngươi thật muốn nhảy nói, lại không có khả năng nhảy qua đi. Cái này sông hộ thành nhìn như khó coi, kỳ thật lại là một cái thế giới xương trắng, không có hưởng phí xương mù thế giới, trình độ nào đó cũng coi là dị không gian. Nói cách khác, vực trường cùng quan thành ở giữa có một cái thế giới xương trắng làm tấm bình phong thiên nhiên. Lúc trước chân thần giáo phi thuyền có thể xuyên qua xương trắng này thế giới là bởi vì có thông quan ngọc bội, cũng bởi vì có pháp tướng lao tổ đồng hành, cho nên cái đồ chơi này tựa như không tồn tại một dạng, đổi thành những người khác liền sẽ giống Nhiếp Vô Song dạng này bị ngăn ở nơi này, không cách nào có thể muốn. Đó là người khác. Cái này thế giới xương trắng đối với Nhiếp Vô Song tới nói lại tính không được cái gì. Đừng quên hắn còn có một cái vạn tượng thần tôn pháp thân, kỳ thật chính là thế giới xương trắng, tên kia cùng trước mắt sông hộ thành đều là dị không gian tồn tại, Nhiếp Vô Song nếu là muốn để hắn đến thôn phệ sông hộ thành này, chỉ sợ sẽ có độ khó. Hơn phân nửa cũng sẽ kinh động pháp môn tông. Nhưng là, muốn từ nơi này đi qua, lặng yên không tiếng động đi qua, lại tính không được cái gì. Mặc dù, pháp môn tông đem cái đồ chơi này đặt ở nơi này, nhưng không có giống Nhiếp Vô Song khống chế vạn tượng thần tôn phân thân như thế vững vàng khống chế đầu này sông hộ thành, bọn hắn càng giống là quan hệ hợp tác, pháp môn tông lợi dụng sông hộ thành đến trông giữ môn hộ. Mà sông hộ thành cái này thế giới xương trắng lại không chọn địa phương, mặc kệ ở đâu, chỉ cần có thể để nó yên lặng nằm liền tốt. Kỳ thật, nó cũng không thích thôn vệ những nhân loại kia. Tựa như một người, khẳng định không thích uống nước thời điểm uống đến rất nhiều tiểu côn trùng một dạng, đối với người tới này nói, nhân loại bất quá là tiểu côn trùng bình thường đồ chơi, nuốt xuống vào trong bụng, để hắn buồn nôn khó chịu, hắn rất không thích. Bởi vậy, vị pháp môn tông để ở chỗ này, sẽ không muốn chỗ phiêu bạc, ngẫu nhiên thôn vệ một chút đồ chơi, với hắn mà nói, ngược lại là sự tình tốt. Thế là, hắn cũng liền ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Nhưng là ngươi phải nói pháp môn tông có thể mệnh lệnh hắn đi một chút chuyện hắn không muốn làm, nhưng cũng không tồn tại. Pháp môn tông cũng không phải là làm không được, thế nhưng là muốn triệt để khống chế một cái thế giới xương trắng, chỉ có thể do hóa thần xuất thủ. Hóa thần xuất thủ, khó tránh khỏi kinh thiên động địa. Vạn nhất bị thế giới pháp tắc phát hiện, không thể không trục xuất ra ngoài, rời đi mảnh không gian này, chẳng phải là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Triệt để khống chế coi như xong, có thể lợi dụng hắn, lẫn nhau bình an vô sự cũng rất không tệ. Bất quá, không thể triệt để khống chế sông hộ thành. Khi Nhiếp Vô Song chuyển biến làm vạn tượng thần tôn pháp thân, hình thành xương trắng đằng sau, bọn hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Xương trắng, đây thật ra là biểu tượng, cũng không phải là nhất định phải sinh ra. Lúc này, Nhiếp Vô Song cũng không có khuyết tán ra xương trắng, hắn hóa thân thành không gian, cùng sông hộ thành chồng chất lên nhau, nhìn như có tiếp xúc, kỳ thật thì không phải vậy, tựa như là hai cây đường thẳng song song, tại không gian hai chiều vĩnh viễn sẽ không trùng điệp một dạng. Lúc này, cũng là như vậy. Hai cái thế giới xương trắng nếu là không có chủ động tiếp xúc, tại trong không gian 3 chiều cũng sẽ giống thế giới 2D hai đầu đường thẳng song song một dạng, mãi mãi cũng sẽ không giao thoa. Cho nên, Nhiếp Vô Song an toàn qua sông hộ thành. Cửa ải cuối cùng cũng chính là Ngọc Môn Quan, một tòa nhìn như phổ thông quan thành. Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này, khó đối phó a. Chương 680. Cùng hóa thần giao phong chương 680, cùng hóa thần giao phong đây là một tòa thành. Cái này lại không phải một tòa thành. Lúc trước, tại vực trường phía ngoài thời điểm, Nhiếp Vô Song cũng có đem thần niệm khuyết tán ra đến, nhìn như không có ngăn cản xuyên thấu vực trường cùng cái kia sông hộ thành, rơi vào tòa thành này phía trên, cũng không có phát hiện có gì không ổn. Bây giờ mới biết, những cái kia thần niệm cũng không phải là thật xuất hiện ở đây. Hết thảy tất cả, kỳ thật đều là một loại nào đó ảo giác, nói chính xác, kỳ thật cũng không phải ảo giác, chỉ là thần niệm nhận lấy ảnh hưởng, đi đến là quá khứ thời gian, là chưa từng thay đổi qua lúc đầu quan thành. Đơn giản một chút, hắn nhìn thấy chính là đi qua Ngọc Môn Quan. Giản thật, có thể lừa gạt hắn cảm giác, để Nhiếp Vô Song mắc lừa ở thế giới này cũng là ít càng thêm ít, trước mặt vị này quan thành chính là một trong số đó. Đây là một tòa thành, cũng không phải một tòa thành. Nó là một cái pháp tướng, cùng loại về tàng điện dạng này pháp tướng. Về tàng điện pháp tướng này cũng không phải về tàng lao tổ tự thân cấu tạo, hắn sở dĩ trở thành về tàng lao tổ, cũng không phải là hắn khống chế về tàng điện, mà là về tàng điện lựa chọn hắn, để hắn trở thành về tàng điện chủ nhân. Cái này về tàng điện nhưng thật ra là Thiên Kiếm môn sáng phái tổ sư, Hóa Thần lao tổ phi thăng cựu thiên lúc lưu lại pháp tướng. Trình độ nào đó, nó nhưng thật ra là một cái thông tin pháp khí. Bởi vì pháp tướng này, Hóa Thần lao tổ cũng liền cùng thế giới này còn có chút liên hệ, có thể thông qua về tàng điện đến tiến hành ngắn gọn trò chuyện. Chỉ là bởi vì cựu thiên cùng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đối với hạ giới Thiên Kiếm môn tới nói, cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể cùng phía trên lão tổ giao lưu vài tiếng. Nếu như không có cái gì tai họa diệt môn lời nói, lão tổ cũng sẽ không lợi dụng về tàng điện đến cách không xuất thủ, cho nên đồ chơi kia kỳ thật tựa như Nhiếp Vô Song kiếp trước đại sát khí, phần lớn thời gian đều chỉ có thể cất giữ trong cố phòng, tuy tiện là sẽ không động viên. Một khi vận dụng đây không phải là phân ra thắng bại, mà là phân ra sinh tử, tốt à, thậm chí có thể là mọi người cùng nhau đi chết. Trước mắt tòa này quan thành chính là cái nào đó Hóa Thần đại năng lưu lại pháp tướng, đến Hóa Thần cấp độ này, pháp tướng đã không có gì dùng. Nhưng là, cái này không dùng là đối với Hóa Thần tới nói. Hắn thông qua pháp tướng thi triển thần thông, hoàn toàn có thể không thông qua trong pháp tướng chuyển, trải qua pháp tướng ngược lại là lượn quanh một vòng. Cho nên, cái đồ chơi này đối với hắn không dùng. Nhưng là, cái đồ chơi này bày ra ở chỗ này, tác dụng nhưng lớn lắm. Cho dù có tồn tại kinh khủng xông qua vực trường cùng sông hộ thành cái này thế giới xương trắng, gặp được tòa này quan thành, cũng không có khả năng lập tức liền có thể công phá. Vị này Pháp Ngôn Tông Hóa Thần đại năng cũng không phải giống Tiên Kiếm môn vị kia một dạng, đợi tại Cửu Thiên. Vị kia còn tại Pháp Ngôn Tông trong bí cảnh. Hắn cùng pháp tướng này ở giữa liên hệ, nhưng so sánh Tiên Kiếm môn lão tổ cùng về tàng điện liên hệ càng thêm chặt chẽ, không nhận không gian pháp tắc câu thúc. Có lẽ mượn nhờ pháp tướng này quan thành xa xa xuất thủ, vẫn ngăn không được tồn tại kinh khủng kia, chí ít có thể lấy tranh thủ một chút thời gian, có thể làm cho quan thành nội Pháp Ngôn Tông đệ tử có thể thông qua không gian kia pháp trận trở về Tần Quốc nội địa. Tóm lại, cái đồ chơi này cũng không tốt đối phó. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, kỳ thật cũng đơn giản. Long thần pháp thân. Thần long rốt cục bị hắn từ bóng dáng trong không gian phong ra, thả ra cũng không phải là thần long lúc đầu bộ dáng, mà là thế giới thứ hai Cố Hành Vân bộ dáng, chỉ là phát ra lại là long thần khí tức. Vị này đột nhiên xuất hiện tại quan thành trước, hướng phía quan thành mà tới. Một quyền, hắn đánh ra một quyền, hướng cửa thành đánh tới. Xa xôi Tần Quốc nội địa, Trung Nam Sơn Trung Pháp Luân Tông Tông môn bí cảnh, tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, trong lúc bất chợt, tuyết trắng tuôn rơi mà hàng, giống tuyết lở mở dạng, cả ngọn núi đều lay động, nhìn kỹ, nguyên lai đây không phải là núi, mà là một cái quanh chân ngồi tĩnh tọa cự nhân. Không biết ngồi bao lâu, cho nên toàn bộ đầu tất cả đều bị tuyết động bao vây lấy, tạo thành núi tuyết sơn lĩnh. Lúc này, vị cự nhân này bị cái gì kinh động đến, bởi vậy vừa tỉnh lại. Vị này chính là Pháp Luân Tông Hóa Thần đại lao Đan Dương Tử, hắn mở ra mắt buồn ngủ lơ lỏng con mắt, hướng phía tây nhìn một cái. Định. Thanh âm như kinh lôi ở trong hư không quanh quẩn. Toàn bộ bí cảnh đều lắc lư. Một tiếng này định cũng chính là Đan Dương Tử xuất thủ. Cùng lúc, Ngọc Môn Quan đột nhiên biến thành cự nhân bộ dáng, đồng dạng có chữ định tiếng giống ở trong hư không quanh quẩn. Thanh âm rơi xuống, bọc lấy Long Thần nằm đấm. Đổi thành những người khác, bị một tiếng này chữa định gọi lại, tất nhiên sẽ bị định trụ, tựa như chúng định thân pháp một dạng. Long thần thì không phải vậy. Tại mênh mông trong vô tận hư không ngao du thần long bộ tộc, cũng là Phật môn hộ pháp, đồng thời, cùng đạo môn cao tu cũng có giao tình, giống hoàng đế dạng này tùy hành bạn lữ cũng không ít, cho nên, long tộc kỳ thật rất che đậy được. Đương nhiên, với cái thế giới này tới nói, cái gọi là thần long bộ tộc chỉ là người xâm nhập, dù sao, phương Tây chân thần giáo cũng có rồng truyền thuyết. Bất quá, tại bọn hắn giáo nghĩa bên trong, rồng là tà ác quái vật, là nhân loại địch nhân. Bọn hắn dũng sĩ xưng hào đều là đồ long dũng sĩ, cho nên cái này định mặc dù xuất từ Hóa Thần đại năng chi thủ, có kinh thiên động địa thực lực, lại cũng chỉ để long thần tiến lên tốc độ trở nên chậm mà thôi, cũng không có triệt để đem nó định trụ. Long thần một quyền này vẫn hướng phía quan thành hung hăng rơi xuống. Bất quá bị thanh âm này đánh một cái, long thần cũng không có khả năng mắt biết tai ngờ, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao Hóa Thần cũng chính là có thể cùng thần linh sánh vai tồn tại. Long thần làm uy tín lâu năm thần linh, có lẽ so huyết hải quan âm loại hình tân thần lớn mạnh một chút, nhưng mà cái này Long Thần pháp thân lại không phải lúc đầu cái kia Long Thần, chỉ là Long Thần tàn ảnh kết hợp Nhiếp Vô Song phân thân hình thành pháp thân. Nói đến thực lực tự nhiên không phải lúc đầu cái kia Long Thần đối thủ. Cho nên, một quyền này vánh đến quan thành bên trên, cũng không có đem Đan Dương Tử pháp tướng đánh bỡ, bất quá, nhưng cũng đem Long Thần khí tức lưu tại phía trên. Cùng lúc, Pháp Luân Tông không gian pháp trận khởi động, xuất hiện ánh sáng màu đen vòng, lưu tại quan thành nội đệ tử nhao nhao bay vào vòng sáng. Bọn hắn bị rút lui. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Sau đó, nhà mình lao tổ tông mượn pháp tướng quan thành cùng quái vật kia chém giết, bọn hắn giúp không được gì không nói, chỉ có thể là vướng víu. Cho nên, cần mau chóng thoát đi. Các đệ tử bọn họ đều thoát đi đằng sau, Pháp Luân Tông bí cảnh bị kia Hóa Thần đang muốn xuất thủ, trong lúc bất chợt, sắc mặt đại biến. Hắn bận bịu thu liễm khí tức. Ở trong hư không, xuất hiện một cái trong mắt. Trong mắt xuyên thấu Pháp Luân Tông bí cảnh, nhìn xuống đến. Đồng thời, tại Ngọc Môn Quan bên kia, Long Thần thân hình cũng đã biến mất, về tới Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, chỉ để lại một tia khí tức dính tại Ngọc Môn Quan bên trên, tại Ngọc Môn Quan trên không cũng xuất hiện một cái trong mắt. Trong mắt nhìn thoáng qua Ngọc Môn Quan, cái này hóa thần đại năng pháp tướng cũng liền vỡ vụn ra, tạo thành một đoàn thanh khí, hỗn tạp một chút xíu thần long khí tức, hướng bầu trời bốc lên, trong lúc thoáng qua, cũng liền bị trong mắt kia thu nạp nuốt chửng vào con người. Ngọc Môn Quan trống rỗng, không còn tồn tại. Trong mắt lại đi xuống phương nhìn một chút, ngắm nhìn một phía, không có phát hiện không ổn, cũng liền tiêu tán không thấy. Lúc này, Nhiếp Vô Song mới phát hiện đã xuất thân hình. Lược thi tiểu kế, liền giải quyết cửa thứ ba. Chương 681. Thiên Nguyên chương 681, Thiên Nguyên đầu óc. Đầu óc là một đồ tốt. Trừ phi ngươi xác định mình có thể nghiền ép hết thảy, một ý niệm liền có thể dẫn bạo tinh hà, trấn áp hư không, nghịch chuyển thời không, quá khứ tương lai hiện tại cũng là đương đại chí tôn, nếu không, tốt nhất vẫn là đem đầu óc lưu lại. Liền ngay cả Phật Đà cùng đạo tổ dạng này chỉ nửa bước đã bước ra khổ hải tồn tại, cũng chưa nói tới cử thế vô địch, vẫn hay là có mấy cảnh giới bằng nhau đồng loại tồn tại, bọn hắn ở thế giới này vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc dù có ăn mòn, nhưng cũng chưa từng triệt để khống chế thế giới này. Tồn tại kinh khủng kia vẫn tồn tại, vẫn là cái này nhiều tầng không gian thế giới chỗ thể, cũng không có mất đi với cái thế giới này quyền khống chế. Cũng đã biết, liền xem như thánh nhân cũng không thể tùy tâm sử dụng. Có đôi khi, hay là cần động não mới được, không cần bởi vì lực lượng mà vong nhớ còn có đầu óc cái đồ chơi này. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song bằng vào lực lượng của mình, coi như cùng cái kia hóa thần đại năng cứng đối cứng, còn có thể đánh vỡ pháp tướng của hắn, cũng chính là tòa này Ngọc Môn Quan, xông ra phong tỏa, chạy về phía Thiên Uyên, chỉ là, làm như vậy lời nói, động tĩnh cũng liền quá lớn. Trên cơ bản, cùng Pháp Luân Tông cũng sẽ trở thành thế bất lưỡng lập tồn tại. Nói không chừng, cái kia cùng hắn mượn Ngọc Môn Quan giao thủ tồn tại sẽ xui xẻo, bị thế giới ý chí phát hiện, sau đó bị khu trục ra ngoài. Nhiếp Vô Song cùng Pháp Luân Tông không có sinh tử đại thủ, cũng liền không cần thiết làm như vậy, nhất là bộc lộ ra khí tức của mình. Cho nên, hắn lựa chọn để Long Thần Pháp Thân xuất thủ. Long Thần khí tức một khi xuất hiện ở thế giới này, liền xem như phi thường ngắn trong nháy mắt, cũng sẽ dẫn tới thế giới ý chí chú mục, tồn tại kinh khủng kia cũng không phải giống hoàng đế như thế người cô đơn, cao cao ngồi tại Kim Loan trên đại điện. Dân gian khó khăn hoàn toàn không biết gì cả, một nơi nào đó có tai hại vẫn là không có tai hại, cũng chỉ có thể căn cứ quan viên báo cáo. Mà lựa trên gạt dưới vốn là quan lại bọn họ thiên tính, muốn từ bọn hắn nơi đó đạt được chân thực tin tức, đừng nói người cô đơn hoàng đế, liền ngay cả Nhiếp Vô Song thế giới thứ nhất, có các loại phát đạt khoa học kỹ thuật thế giới, người thượng tầng phần lớn vẫn sẽ bị mơ mơ màng màng. Bọn hắn có lẽ sẽ u mê không biết, có lẽ biết, nhưng là giả bộ như không biết. Bởi vì bọn hắn không có quyết tâm đi giải quyết vấn đề như vậy, thống trị đã ổn định, nhưng là, nếu như ngươi thật muốn trừ sâu, muốn toàn bộ tới qua, không khỏi liền muốn đào móc chính mình tăng cơ, tại dưới loại tình huống này, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Dù sao, quyền uy nhưng thật ra là xây dựng ở tổ chức phía trên. Tổ chức có vấn đề, quyền uy tồn tại cũng không có cơ sở. Chỉ có vĩ lực tập trung vào cá nhân thế giới, mới có thể làm đến không gì không biết, tựa như thế giới này một dạng. Long thần khí tức vừa xuất hiện, thế giới ý chí liền có phản ứng. Nhiếp Vô Song phản ứng rất nhanh, chỉ là để Long thần khí tức nhiễm tại Ngọc Môn Quan bên trên, rất nhanh liền đem pháp thân thu hồi bóng dáng không gian. Pháp Môn Tông cũng liền gặp vận rủi lớn. Một cái hóa thần đại năng pháp tướng bị phá hủy, lan đến gần sông hộ thành cái này thế giới xương trắng, cùng hao phí đại lượng tài nguyên tạo dựng vực trưởng pháp trận. Có thể nói tổn thất cực kỳ thảm trọng, trận chiến này tương đương với tổn thất một cái thiên kiếm môn. Mà lại, cựu nhân là ai cũng không biết, bọn hắn sẽ chỉ đem Nhiếp Vô Song Long thần pháp thân xem như một cái phá vỡ vết nứt hư không xuất hiện ở thế giới này tà ma. Pháp Luân Tông phòng hộ cũng không phải không chê vào đâu được, trong lịch sử cũng có tà ma xuyên thấu bọn hắn cửa ải, đi đến trung nguyên đất liền. Chỉ bất quá, tà ma này không biết làm chuyện gì, giữ lấy thế giới pháp tắc chú ý, đem toàn bộ Ngọc Môn Quan đều phá hủy. Bọn hắn còn không dám ngẩng đầu nói cái gì. Tất cả hóa thần đại năng đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại tông môn trong bí cảnh, trốn ở tầm tầng pháp trận che đậy bí phủ bên trong, sợ bị thế giới ý chí ngửi được khí tức của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng chui đến Ngọc Môn Quan nơi này tìm đến Nhiếp Vô Song phiền phức. Nhiếp Vô Song hoàn toàn có thể khẽ hất chậm rãi hướng Thiên Nguyên Vương hướng đi đến. Chỉ có thể đi đường này, Ngọc Môn Quan bị hủy, không gian kia pháp trận cũng đã đình chỉ vận chuyển, sau đó, tòa này quan thành khi nào sáng tạo, hay là ân số. Bất quá, Nhiếp Vô Song đối với cái này cũng không quan tâm. Nhiều lời nhất một câu, Pháp Môn Tông, sinh mà bị người, ta rất xin lỗi, thế giới loài người, tổn thương không thể tránh được, số gì à. Mấy cái cất bước, Nhiếp Vô Song đi tới Thiên Nguyên. Thiên Nguyên bất quá là một đầu thật sâu rãnh, tựa như chuyện ẩn ở bên trong tại tương dạ khúc dạo đầu viết như thế, một đạo phân ra hai thế giới to lớn khe nứt. Ngẩng đầu nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Cái gì đều không có. Không có cỏ cây, không có đi thú, trừ đen xỉ nham thạch bên ngoài thật không có cái gì. Không thấy sinh linh. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, hẳn là ngay cả vi khuẩn đều không có. Sinh mệnh tồn tại cần có thủy phân khẳng định cũng sẽ không có, tựa như là một cái hoang vu tinh cầu, ngay cả gió cũng không có tinh cầu. Chỉ có vô tận vô cực tinh mịch. Thiên Nguyên đối diện. Theo đạo lý hẳn là có đối diện, mặc kệ là cỡ nào to lớn rãnh, chắc chắn sẽ có lấy cuối cùng, hiểu gì cũng sẽ tồn tại hai mặt. Nhưng mà, ánh mắt căn bản là nhìn không đi qua, ánh mắt tiến vào Thiên Nguyên đằng sau, cũng liền lưu tại Thiên Nguyên, bị nó thôn phệ. Căn bản là không xuyên qua được, đi không đến đối diện, không chỉ có ánh mắt, liền ngay cả thần niệm cũng là như thế. Thuần túy tinh thần tạo vật, vẫn không có cách nào vượt qua Thiên Nguyên. Có ý tứ. Nhiếp Vô Song cười cười, nhảy xuống Thiên Nguyên. Cùng lúc, Trung Nguyên phương Nam, Sở Quốc, Nhật Nguyệt Hồ rộng lớn vô biên, tựa như là bông dương đại hải. Một lá phi chu tại Nhật Nguyệt Hồ trên không bay qua, trên phi thuyền bạn kiếm phi tông khí tức xa xa chẳng ra, thế là một đường liền thông suốt, rất nhiều phòng hộ thủ đoạn tất cả cũng không có dùng tới, tại Trình Lệ Quân xem ra, tựa như là Vạn Kiếm Quy Tông không có chút nào để phòng mở dạng. Quả thật, Tần Quốc Pháp Luân Tông bởi vì đối mặt tử vong sa mạc nguyên nhân, phía tây phòng hộ đặc biệt nghiêm mật. Sở Quốc Vạn Kiếm Quy Tông đối mặt bất quá là Mãng Thương Sơn bên trong một chút hung thú, cùng đến từ chúng thần điện vô tướng Thiên Ma Tông quá nhiều, áp lực mặc dù cũng có, kỳ thật nhưng cũng chịu được, nói đến, Trung Nguyên Thất Quốc, mặc kệ là quốc gia nào, đều có phiền phức của mình. Nói như vậy, nếu không có như vậy, bọn hắn cũng sẽ không cường đại như vậy. Bên ngoài không lo họa, quốc hằng vẫn cũng, câu nói này đặt ở thế giới này cũng có đạo lý, cái gọi là tiên gia tông môn, thần điện quốc gia, kỳ thật liền cùng nhiếp vô song tiếp trước quốc gia không sai biệt lắm, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là như vậy. Lực cái lớn thắng. Cương quyền nói lời mới là quy củ. Kẻ yếu tiểu quốc nói chuyện cùng đánh giấm cũng kém không nhiều. Tóm lại, Vạn Kiếm Quy Tông kỳ thật không giống Trình Lệ Quân suy nghĩ như thế không có chút nào đề phòng, chỉ là bởi vì khống chế phi thuyền này nửa bước hóa thần tốc vương kiếm tôn mà thôi, đổi thành mặt khác Vạn Kiếm Quy Tông pháp tướng lao tổ nhân vật như vậy trở về tông môn, cũng đều sẽ gặp phải kiểm tra. Tốc vương kiếm tôn dạng này nửa bước hóa thần, chẳng lẽ lại muốn tìm một cái hóa thần tới kiểm tra hắn? Không có đạo lý này thôi. Cuối cùng, Phi Chu đi tới lục địa, nói là lục địa, nhưng thật ra là Nhật Nguyệt Hồ bên trong một hòn đảo này rất lớn, diện tích cùng Huyền Âm Điện Linh Quốc không sai biệt lắm, Phi Chu lại bay một trận, vừa rồi xâm nhập trong dãy núi. Vạn Kiếm Quy Tông ngay tại bên trong dãy núi. Chương 682. Vạn Kiếm Quy Tông chương 682, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm. Núi. Mỗi một ngọn núi đều giống như một thanh đâm về bầu trời kiếm, san sát tại liên miên chập trùng phía trên dãy núi, không có đến kỹ, nhìn qua chừng hơn ngàn đêm, à, hơn ngàn ngọn núi. Ngoại vi tương đối thấp bé, không phải đặc biệt cao, khí thế cũng rất bình thường. Càng là hướng bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên giống lợi kiếm một dạng ngọn núi liền càng ngày càng cao, cao nhất vài tòa đã đâm rách vân hải, đâm về phía thương khung chỗ sâu. Ngoại vi những cái kia kiếm sơn, Phương Tốn kiếm tôn cũng không ra mặt, vẫn khống chế lấy phi trù, từ những cái kia kiếm sơn phía trên bay đi. Thỉnh thoảng có kiếm quang bay vọt, có hàn quang từ ngọn núi bay ra, bất quá, cảm nhận được Phương Tốn kiếm tôn khí tức, bọn hắn cũng không tiến lên, mà là rất tự nhiên trở về, tựa như cái kia không nhìn bọn hắn phi trù không tồn tại một dạng. Bất quá, đến nội bộ, mấy chục tòa to lớn kiếm sơn xuất hiện tại trước mặt sau, Phương Tốn kiếm tôn không còn khống chế lấy phi trù tiếp tục phi hành. Hắn mang theo Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song bay ra phi trù, một cái ý niệm trong đầu, đem phi trù chồng chất lấy biến thành một chiếc thuyền giấy, đặt ở trong ngực. Sau đó hắn ngự kiếm mà đi, một đạo kiếm quang vòng quanh hai người rơi vào trong đó trên một tòa kiếm sơn. Kiếm sơn đỉnh phong là một khối chuỗi lùi bách đá, trên đó viết ba cái màu vàng chữ lớn. Phương Tôn Sơn. Mỗi một cái gia người của sư môn đều có thể có được một tòa kiếm sơn, trở thành kiếm sơn chủ nhân. Ngay từ đầu, trên cơ bản là tại phía ngoài nhất, nhưng là hàng năm ngươi cũng có thể vào bên trong kiếm sơn chủ nhân nhấc lên khiêu chiến bên thắng liền thu được kiếm của đối phương núi, trở thành gần bên trong kiếm sơn chủ nhân. Không chỉ có mặt mũi chỗ tốt, dù sao tại tông môn kiếm tu trong xếp hạng sẽ hướng phía trước leo lên mấy cái thứ tự, đồng thời càng là đi đến, kiếm sơn tài nguyên liền càng phát ra phong phú, đều là một chút đối với kiếm tu có chỗ tốt đồ chơi. Phương Thốn kiếm tôn nhìn qua Trình Lệ Quân, nhẹ nhàng nói ra: "Bất quá, làm đồ đệ của ta, tạm thời ngươi sẽ không trở thành kiếm sơn chủ nhân, chỉ có thể đợi ở ta nơi này cái Phương Thốn sơn, ở chỗ này cũng có mấy cái sư minh sư tỷ của ngươi, bọn hắn sở dĩ chưa từng rời đi nơi này, đi trở thành kiếm sơn chủ nhân cũng không phải là không có năng lực kia, bất quá là có ý nghĩ khác." Phương Thốn kiếm tôn quay đầu nhìn về ở giữa nhất một ngọn núi, đó là một thanh cự kiếm, đỉnh núi là một mảnh quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường là một ngôi lầu, một tòa lầu gỗ, tầng lầu càng cao càng mạnh, giống một thanh lợi kiếm đâm về thương khung. Không bao lâu, Thất Quốc đại hội liền sẽ ở nơi đó cử hành, có Dương Thần chân quân tham gia Tiềm Long bảng chi chiến, cũng có pháp tướng lao tổ giao lưu so tài thiên bảng chi tranh, người mấy vị sư huynh cùng sư tỷ chính là muốn tham gia Thất Quốc đại hội. Nếu là thứ tự phía trước, bọn hắn cũng liền không cần quá mức rời xa vi sư, không cần từ phía ngoài nhất kiếm sơn bắt đầu, có thể ở giữa lựa chọn một tòa kiếm sơn tu hành. Tại Vạn Kiếm Quy Tông, không đến Dương Thần cảnh giới, là sẽ không ra sư. Nếu như không cách nào đột phá đến Dương Thần, thân là chân nhân, chỉ có thể là tập dịch. Phương Thốn kiếm tôn chuyển hướng một bên. Ngươi mấy cái sư ca cùng sư thì tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo kiếm quang phiêu hốt mà đến, rơi vào dưới thạch bích, đi tới Phương Thốn kiếm tôn trước người, đều là một chút nhìn qua 20-30 tuổi thanh thiếu niên, bất quá, tuổi thật đương nhiên xa xa không chỉ. Đến Dương Thần cảnh giới, tại kinh lịch lôi kiếp thời điểm, có thể thu hoạch được một lần cải biến dung mạo cơ hội, tại thời gian của mình trong trường hà lấy ra một cái diện mục, rất nhiều người đều sẽ chọn chính mình 20-30 tuổi hình tượng. Loại kia cố ý đem chính mình làm cho tuổi già sức yếu chung quy là số ít, cũng chỉ có đến pháp tướng lao tổ cảnh giới, diện mạo mới có thể dần dần già yếu, tựa như dòng sông thời gian hiện tại mới bắt đầu cọ rửa một dạng. Trừ phi giống Phương Thốn kiếm tôn như thế bước vào nửa bước hóa thần, mới có thể phản lão hoàn đồng, nếu không cũng sẽ dần dần già đi. Cho nên, pháp tướng lao tổ so với Dương Thần chân quân già yếu. Xuất hiện tại Phương Thốn kiếm tôn trước mặt có 7 người, 5 cái tuổi trẻ, 2 cái già yếu giống 60-70 tuổi, xa so với trung niên bộ dáng Phương Thốn kiếm tôn muốn dàn mua, bọn hắn là Phương Thốn kiếm tôn hai cái pháp tướng lao tổ đệ tử. Còn lại 5 người thì là Dương Thần chân quân. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là tiểu sư muội của các ngươi Trình Lệ Quân, đến từ Thiên Kiếm môn, là Thiên Kiếm môn 2000 năm khó gặp thiên tài, liền xem như tại Vạn Kiếm Quy Tông cũng là người nổi bật. Phương Thốn kiếm tôn như vậy giới thiệu nói. Về phần Nhiếp Vô Song, bị hắn không nhìn, hắn không có giới thiệu, hắn những đệ tử kia cũng không có nhìn về phía Nhiếp Vô Song, đồng dạng khi hắn không tồn tại. Tiểu sư muội, ngươi tốt. Bọn hắn hướng Trình Lệ Quân chào hỏi, làm tự giới thiệu. Trình Lệ Quân mỉm cười gật gật đầu, trả cái lễ, cũng làm tự giới thiệu, bất quá, nàng tự giới thiệu có bao quát Nhiếp Vô Song. Đây là đạo lữ của ta, Nhiếp Vô Song. Nàng chuyên môn đem Nhiếp Vô Song mang ra ngoài, cho đám người làm giới thiệu. Lần này, cũng có chút lúng túng, Phương Thốn Kiếm Tôn những đệ tử kia không biết nên làm sao đáp lại, bọn hắn chỉ có thể hướng Trình Lệ Quân cười cười. Phương Thốn Kiếm Tôn không nhìn Trình Lệ Quân vô lễ, hắn quay người đối với Trình Lệ Quân nói ra: "Đúng rồi, Thất Quốc Đại hội Tiềm Long bảng ngươi tham gia không?" Trình Lệ Quân đang muốn lắc đầu, nàng đối với loại này so đấu không có hứng thú, đối với nàng mà nói, cả đời này có thể cùng Nhiếp Vô Song an an vững vàng đi qua, đó chính là một tưởng, nếu như Nhiếp Vô Song chết tại trước mặt mình, nàng, tốt ta, nàng còn không biết đến lúc đó nên làm cái gì. "Ngươi như tham gia, vi sư liền đem đạo lữ của ngươi cũng thu làm đồ đệ, vi sư nơi đó có một viên thọ quả, có thể tăng thọ 100 năm, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi đạo lữ kia, nếu như ngươi có thể tại Tiềm Long bảng bên trên đứng hàng đầu, độc chiếm vị trí đầu." "Tốt." Trình Lệ Quân không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Đằng sau cũng không có cái gì hoan nên tiệc tối loại hình đồ vật, đối với tương tự bệnh hình thức, kiếm tu làm chủ vạn kiếm quy tông cũng không để sướng. Huống chi có người hư không đưa tin. Phương Thốn Kiếm Tôn nhận được tin tức, rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi, để đại sư minh pháp tướng lao tổ một trong đàn chu sinh hỗ trợ tại trên kiếm sơn cho Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đưa ra một gian thạch thất. Kỳ thật cũng không phiền phức, kiếm sơn tất cả động phủ đều một cái bộ dáng chống trải thạch thất, không có cái gì bày biện, đệm chăn loại hình cũng không cần thiết. Giống bọn hắn cấp độ dạng này, không tồn tại sợ đông lạnh sợ nóng, liền xem như núi lửa dung nham cũng dám đi lăn lăn, huống chi chỉ là nóng lạnh. Một bên khác, Phương Thốn Kiếm Tôn gặp phải đi tới ở giữa nhất ngọn núi kia. Rơi xuống đằng sau, hắn lớn tiếng nói: "Kiếm Tông, ta phải cho ta đồ đệ báo danh, Trình Lệ Quân, tham gia Tiềm Long bảng ân." Giữa quảng trường lầu gỗ run rẩy một chút, một viên phi kiếm bay ra, bị Phương Thốn Kiếm Tôn nắm ở trong tay. "Đây là báo danh bằng chứng. Sư đệ, ngươi còn đối với năm đó sự tình canh cánh trong lòng?" Có người tại Phương Thốn Kiếm Tôn bên tai nhẹ nhàng nói ra, một người mặc áo xanh khuôn mặt lão giả gầy gò hiện ra thân hình. Nhìn như lão nhân bình thường, nhưng lại có hư vô mở mịt khí tức, giống như là muốn theo gió mà đi bình thường. "Sư minh, kém nhất Tiềm Long bảng ngao đầu, tên tuổi này ta đã có hồi lâu, hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã, nếu là ta đổ đệ đều đoạt lấy đứng đầu bảng, bọn hắn còn có thể nói cái gì?" Phương Thốn Kiếm Tôn tức giận nói ra. Chương 683. Không phục chương 683, không phục ánh tà dương đỏ quạch như máu. Treo ở trên biển mây, tịch chiếu đem Vân Hải khuyết đại đến tựa như là một vùng huyết hải. Cảnh tượng này để Nhiếp Vô Song không nhịn được nghĩ lên Huyết Hải Chân Tông Vô Biên Huyết Hải, nhớ tới thần quốc kia là Vô Biên Huyết Hải Quan Âm. Hiện giai đoạn, cái kia ba cái quốc gia tín ngưỡng hương hỏa trên cơ bản đều bị núi thây biển máu Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân thu nạp hoàn tất, lúc này, tòa kia pháp thân ngay tại làm lộ sắc cuối cùng, một khi lộ sắc thành công mới có thể trở thành chân chính thần linh. Tại hắn trở thành tân thần, triệt để khống chế thượng Phật quốc thời điểm, trên 9 tầng trời cái kia hai cái cựu thần hơn phân nửa liền sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ cựu thiên xuống tới, tìm kiếm Nhiếp Vô Song nhân gian này thần toán sổ sách. Khi đó nhất định có một phen tinh phong huyết vũ chiến đấu. Bất quá, gắn liền với thời gian còn sớm, một cái tân thần muốn sinh ra, cho dù là Nhiếp Vô Song pháp thân, dù là có bóng dáng không gian trợ lực cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hơn phân nửa cần trải qua thời gian dài dằng dặc ma luyện. Trước lúc này, nói không chừng Linh Quốc sẽ trước một bước xảy ra vấn đề. Thế là, Nhiếp Vô Song đem suy nghĩ rơi vào Linh Quốc, Diệp Vân Kỳ bộ pháp thân này vẫn tại Thương Lan phủ hương hỏa trong mật thất tu hành. Chỉ bất quá, người khác mặc dù tại Thương Lan phủ thần điện, toàn bộ Linh Quốc tất cả huyền âm điện thần điện tổn chữ hương hỏa tín ngưỡng lực tất cả đều tại hắn thôn vệ phạm vi. Chỉ là bởi vì pháp thân chưa thể biến, khổng lồ như vậy năng lượng không có khả năng một ngụm nuốt vào, mới vừa có một bộ phận tín ngưỡng hương hỏa nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Âm Thần Quốc. Tên kia sớm muộn sẽ phát hiện không ổn. Nếu muốn trở thành thần linh, cái này Huyền Âm Đại Thần Tôn nói không chừng sẽ là cái thứ nhất, đương nhiên, khả năng còn muốn một chút thời gian, bất quá, Nhiếp Vô Song đã làm tốt chuẩn bị, một khi phát hiện không ổn, liền sẽ lập tức độc thủ. Tóm lại, không có khả năng để hắn Huyền Âm pháp thân cùng đối phương đơn đấu, khẳng định là quần đầu, tập hợp pháp thân cùng một chỗ quần đầu tên kia. Về phần trong Hắc Hải Du đãng cái kia pháp thân, Nhiếp Vô Song cũng cảm ứng một lát. Gia hỏa này còn tại đáy biển du đãng, thôn vệ những quái vật kia phía trên tích chứa hắc ám ý chí, một chút xíu chuyển đổi thành tự thân tất cả, nhưng là, công trình này thì càng khổng lồ, so sánh Hắc Hải, Huyết Hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát kết hợp thể đều là trò trẻ con, về phần Huyền Âm Đại Thần Tôn vậy thì càng không được. Từ từ chịu đi. Đằng sau, Nhiếp Vô Song biểu lộ hơi trở nên nghiêm túc một chút. Hắn không có cách nào cảm ứng được thiên nguyên bên trong một cái khác Nhiếp Vô Song, cũng không phải nói bị giải trừ liên hệ, hoàn toàn không có nhân quả quan hệ còn tại, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương vẫn tồn tại, chưa từng biến mất. Chỉ là trừ cái đó ra liền không có càng thêm rõ ràng liên hệ. Đối phương tựa như là vây ở một cái thế giới xương trắng, một cái có thể che đậy bóng dáng không gian thế giới xương trắng, cũng không phải là hoàn toàn che đậy, nhưng cũng có thể che đậy một bộ phận. Tóm lại, thiên nguyên bên trong cái kia Nhiếp Vô Song nếu là gặp phải phiền toái, là không có cách nào triệu hoán những này pháp thân tiến đến nghị cách cứu viện. Ngược lại là có thể mở ra bóng dáng không gian, bên trong một chút pháp thân nói không chừng có thể bị hắn triệu hồi ra đi, cũng có thể trợ giúp hắn rời đi nơi đó. Bất quá, đối với bạn kiếm quy tông Nhiếp Vô Song tới nói, cũng chính là ngoài tầm tay với. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, vậy cũng chỉ có thể dạng này à, dù sao, hắn cũng có thể mở ra bóng dáng không gian, nhiều nhất vứt bỏ lấy về dấu lao tổ chuyển đổi mà đến một cái pháp thân thôi, tóm lại, không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Pháp thân nhiều lắm, thiếu một hai cái cũng không sao. Tùy tiện. Nhiếp Vô Song không còn sụ mặt. dù sao lúc trước hắn nhất định phải đi Thiên Nguyên cũng chỉ là muốn thử một lần hóa thần bọn họ chất lượng, nếu là có thể thuận lợi từ trên trời bên đi ra, nói cách khác còn tồn lưu tại đây cái thế giới hóa thần các đại năng là không có cách nào làm sao hắn. Chỗ không gian này hắn quyết định có thể làm đến chiến lược thứ nhất. Tóm lại nên hao lông cứu hao, nhìn cơ hội rời đi chỗ không gian này, đi đến cao tầng không gian, tựa như tiểu thuyết mạng như thế thăng cấp đánh quái, cuối cùng đứng ở cái kia khủng bố ý chí trước mặt, nếu là có thể giải quyết ra hỏa kia, như vậy chính mình liền có tư cách đứng tại Phật Đà cùng đạo tổ trước mặt, có tư cách tiến vào khổ hải tìm kiếm siêu thoát chi lộ. Ngay tại Nhiếp Vô Song miên man bất định thời điểm, Trình Lệ Quân đi tới, nàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, sau đó ôm nhìn ra xa Vân Hải, ngửa đầu cười đối với Nhiếp Vô Song nói ra: đang suy nghĩ gì? Không muốn cái gì, chẳng qua là cảm thấy phong cảnh này vô cùng xinh đẹp, nhìn xem rất đẹp, so với Thiên Kiếm môn nơi đó Vân Hải tốt hơn nhiều. Nhiếp Vô Song cười cười, Trình Lệ Quân ánh mắt cũng liền có chút thương tiếc. Khi đó khổ ngươi đều tại ta tu vi quá kém, không có cách nào bảo hộ ngươi, chỉ có thể để cho ngươi tại phía trên kia phơi gió phơi nắng. Lúc đó ta thể nếu là ngày sau có sở thành, nhất định phải đem Thiên Kiếm môn lật tung, vì ngươi ra một hơi. Hiện tại chúng ta đều rời đi Thiên Kiếm môn, đi tới Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm tu thánh địa, trung nguyên bảy đại tông môn một trong. Nếu như Vạn Kiếm Quy Tông người cũng đối xử với ngươi như thế, ta tình nguyện đi chết cũng muốn đứng ra làm qua một trận. Liền xem như hóa thần thì tính sao? Trình Lệ Quân song mi nhập tấn, phi dương nói đạo. Đón gió núi thổi tới, nàng trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái anh hùng hùng hực, Nhiếp Vô Song nhìn một chút, cười cười. Hắn không nói gì thêm lời an ủi, cũng không có kể một ít lo lắng ngữ, tỉ như Tiềm Long Bảng khả năng phi thường hung hiểm, dù sao, rất nhiều đều là uy tín lâu năm Dương Thần chân quân, sở dĩ không có trở thành pháp tướng lão tổ, cũng không phải là không có khả năng, mà là tại áp chế thực lực của mình. Muốn đem cơ sở đánh cho càng thêm kín, lúc này mới không có bước ra một bước kia. Loại người này mục tiêu khẳng định không phải pháp tướng gì lão tổ, hóa thần mới là mục tiêu của bọn hắn, trên 9 tầng trời mới là nơi trở về của bọn họ. Trình Lệ Quân mặc dù là lôi kiếp 3 lần cường giả, chưa bao giờ có ảnh hình người nàng dạng này độ kiếp, cuối cùng thời gian tu luyện vẫn còn có chút ngắn, cũng mới 20 mấy năm, góp nhặt khẳng định không bằng những cái kia cường đại uy tín lâu năm Dương Thần chân quân. Bình thường nói đến, bình thường, Nhiếp Vô Song phải nói lo lắng ngữ, hoặc là Trình Lệ Quân cổ động cái gì. Trên thực tế, đến hai người bọn họ hiện tại trình độ, ngôn ngữ đã không có ý nghĩa gì, một ánh mắt cũng liền có thể biết ý nghĩ của đối phương, tâm hữu linh tê nhất điểm thông cũng không phải là ảo giác, cho nên, nhiều khi tất cả đều trong im lặng. Thế là, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn qua Vân Hải xuất thần. Chỉ chốc lát, có người từ một bên ngự kiếm bay tới, người này, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân lúc trước gặp qua, xem như Trình Lệ Quân sư huynh, Tấp Vương kiếm tôn đồ đệ, là trong đó một vị Dương Thần chân quân, chỉ là, hiện tại hắn thái độ có thể không thế nào tốt. "Tiểu sư muội, nghe nói ngươi là Thiên Kiếm môn 2000 năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, lần này Tiềm Long bảng, ngươi thay thế danh ngạch của ta, muốn cùng những cái kia cường đại tông môn kỳ tài tranh phong, Mạc sư huynh ta có chút không phục tới đi, để cho chúng ta luận bàn một chút, xem ai lợi hại hơn một chút." Thoại âm rơi xuống, một đạo hào quang màu tử kim hướng phía Trình Lệ Quân bay nhanh mà đến, chính là cái này gọi Mạc Nhất Bách Dương Thần chân quân phi kiếm. Chương 684. Đấu kiếm chương 684, đấu kiếm một lời không hợp liền rút kiếm. Đây chính là kiếm tu. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Xem ra, Vạn Kiếm Quy Tông những kiếm này người điên ngoại hiệu cũng không có hô sai, quản ngươi có đúng hay không tiểu sư muội của ta, quản ngươi có đúng hay không sư phụ xem trọng thiên tài, đã ngươi đoạt danh ngạch của ta, như vậy, nhất định phải tại trên thân kiếm qua một chiêu. Chỉ có như vậy, chỉ có đánh bại ta, mới có thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Cái này khiến Nhiếp Vô Song không khỏi hồi tưởng lại thế giới thứ hai kiếm cát. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông cùng kiếm các không sai biệt nhiều, chỉ bất quá kiếm các cuối cùng vẫn là kém một chút, nói là kế thừa Bạch Đế ý chí, kỳ thật đã bị quỷ dị ô nhiễm. Sở dĩ bị quỷ dị ô nhiễm, chứng minh kiếm các tự phụ tinh quân kiếm ý không thành, tự thân ý chí liền có vấn đề. Nếu không, liền xem như không địch lại, cũng sẽ tự bạo, tuyệt không thụ quỷ dị ô nhiễm, nhất định sẽ không tham sống sợ chết. Bạch Đế ý chí, hắn cũng không kế thừa. Nhiếp Vô Song lại có được Bạch Đế pháp thân, đối với kiếm cái đồ chơi này lý giải, liền xem như tại Vạn Kiếm Quy Tông, cũng chỉ có mấy cái hóa thần mới có thể cùng hắn đánh đồng, thật muốn làm qua một trận, chưa chắc sẽ là Nhiếp Vô Song đối thủ. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không ra tay. Không có tất yếu kia. Hắn nếu là có thể cưỡng chế hóa thần cũng không tính cái gì, muốn chính mình sáng tạo ra Trình Lệ Quân đều có thể lực gáp hóa thần, trở thành Vạn Kiếm Quy Tông người mạnh nhất, hắn mới có lấy cảm giác thành tựu. Đương nhiên, hiện tại Trình Lệ Quân còn xa xa không phải hóa thần đại năng đối thủ, đối đầu pháp tướng lão tổ lời nói, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, đại bộ phận pháp tướng lão tổ chỉ cần toàn lực ứng phó, nàng hẳn là cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá, chỉ là một cái Dương Thần chân quân. Nhiếp Vô Song thậm chí không có tránh đi, mà là ngồi tại nguyên chỗ. Hắn tin tưởng Trình Lệ Quân không có khả năng để Mạc Nhất Bách phi kiếm đột phá đến trước mặt mình. Quả nhiên, Trình Lệ Quân phất tay một chiêu, một đạo thất thải hào quang cũng liền bay lên, rõ ràng là đi sau, lại trước một bước xuất hiện tại hư không, hướng phía đạo kia ánh kiếm màu tử kim cuốn đi, kiếm quang của đối phương huyễn hóa thành thiên ti bạt lũ, hư vô mở mịt đứng lên. Kiếm khí hóa kia, phi kiếm chiêu số kỳ thật không trọng yếu, mặc kệ cái gì phi kiếm, thoát ly nhân thể, tự nhiên cùng phổ thông kiếm pháp hoàn toàn không giống. Người cầm kiếm thi triển kiếm chiêu, tựa như là vũ khí lạnh tác chiến, mà là thành phi kiếm thả ra, liền cùng cầm vũ khí nóng không có gì khác biệt, thậm chí so cầm vũ khí nóng càng thêm cường đại. Dù sao ngươi bóc cỏ, đạn sau khi ra ngoài cũng sẽ không rẽ ngoặt. Một cái búa mua bán, phi kiếm thì không phải vậy, coi như bay ra ngoài đằng sau vẫn do thần niệm khống chế, có thể tùy ý cải biến quỹ tích cùng tốc độ, tóm lại nhanh chậm tùy tâm, so có vệ tinh khống chế đạn đạo còn muốn linh động, càng thêm sắc bén. Kiếm khí hóa kia lời nói, cùng loại một ít có thể mang lên mười mấy cái phân đầu đạn tên lửa xuyên lục địa, một khi bị phòng không giả đã khóa chặt, cũng sẽ tự động phân ra mười mấy cái đầu đạn, hướng càng nhiều mục tiêu đánh tới, căn bản là không có biện pháp phòng ngự. Mạc Nhất Bách có thể trở thành khiêu chiến tiềm long bảng tuyển thủ, tại Vạn Kiếm Quy Tông nhất định cũng có được hy vọng, dưới tay cũng hoàn toàn chính xác có công phu. Chiêu này kiếm khí hóa tia liền thi triển đến vô cùng lợi hại, phi kiếm hóa thành tiền ti và lũ, mỗi một đạo tia kiếm đều bám vào một đạo thần niệm, nhiều như vậy suy nghĩ bám vào, tương đương với đem thần hồn chia cắt thành rất nhiều phần, dù vậy, tia kiếm vẫn như cũ vô cùng ổn định, không từng có chút nào tán loạn. Không chỉ có như vậy, bọn chúng còn có thể hư hóa. Làm đến lúc trước trình độ đã coi như là rất không tệ, nhưng là, tại Mạc Nhất Bách thần niệm khống chế bên dưới, tia kiếm còn có thể hư hóa, không còn là thực chất. Điểm này chính là hắn độc môn tuyệt chiêu, những người khác không có cách nào có thể khống chế. Liên giống với tên lửa xuyên lục địa đánh đi ra phân đầu đạn, có chút vậy mà không phải thực thể, cùng loại 3D chiếu ảnh, lời như vậy, phòng không đạn đạo căn bản không có cách nào chặn đường, liền xem như đánh trúng vào đối phương, cũng bất quá xuyên qua, không thể làm gì. Bất quá, mặc dù là huyễn ảnh, nhưng lại có thể từ huyễn ảnh biến thành thực thể, nói như vậy, cũng liền đã có được lực sát thương. Một khi bị đánh trúng, nếu là kèm theo lấy đại sát khí lời nói, chính là đến hàng vạn mà tính người chết đi. Mạc Nhất Bách một chiêu này vô cùng lợi hại. Dù là tại Vạn Kiếm Quy Tông, trừ pháp tướng lao tổ có thể dựa vào thực lực nghiền ép bên ngoài, mấy cái lợi hại dương thần chân quân đối với cái này đều vô kế khả thi, chỉ bất quá, những tên kia cũng có tuyệt chiêu. Trên cơ bản, Mạc Nhất Bách cái này kiếm khí hóa kia không thi triển ra được. Người khác sẽ không cho hắn thi triển cái này tuyệt chiêu cơ hội, cho nên, hắn không có cách nào xuất thủ, coi như xuất thủ trước cũng sẽ bị khống chế. Chỉ là, Trình Lệ Quân là người mới, không biết hắn có một chiêu này. Khi hắn thi triển ra kiếm khí hóa kia thời điểm, cũng không nhận được Trình Lệ Quân tính nhắm vào áp chế, cũng liền cho tia kiếm hư hóa cơ hội. Lúc này, hắn nhịn không được ở trong lòng nói một tiếng: "Thành, cái gì tuyệt thế thiên tài, bất quá là một cái đồ có thiên phú người mới, một cái không có cái gì kinh nghiệm thực chiến ra hỏa. Người như vậy đi tham gia tiềm long bảng, tăng thêm cười thay." Đây chính là Mạc Nhất Bách ngay lúc đó ý nghĩ, kỳ thật, ý nghĩ này cũng không có triệt để bao phủ ý nghĩ của hắn, lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, cho nên cũng không tính phân tâm, hắn hay là hết sức chăm chú đang dùng thần niệm khống chế phi kiếm, thi triển kiếm khí của mình hóa kia tuyệt học. Kia kiếm cũng thật hư hóa. Một khi hư hóa, muốn bắt quy tích của nó liền rất khó khăn, mà lại không chỉ là một viên phi kiếm, mà là thiên tỷ bản lũ. Đổi thành chính mình là đối phương, Mạc Nhất Bách cũng không biết đối phó thế nào. Nhưng mà, hắn thua. Thua cũng không sao, đấu kiếm mà thôi, khó tránh khỏi có thắng thua, mặc dù Mạc Nhất Bách tự cao tự đại, cũng sẽ không chính mình thật chính là cùng cảnh giới thứ nhất. Nhưng là, trước kia thua, hắn thua rõ ràng. Bởi vì những tên kia đều áp chế hắn, để hắn không có cách nào sử xuất kiếm khí hóa kia tuyệt chiêu, thua ngược lại là minh bạch, nhiều ít vẫn là có chút không phục. Đương nhiên, cũng có người để hắn toàn lực thi triển, sau đó tới ứng đối. Những tên kia không có cách nào phá mất hắn một chiêu này, lại có thể sử dụng tự thân tuyệt học đến không bị thương tổn, miễn cưỡng tới nói, xem như ngang tay. Dù vậy, nhiều ít vẫn là có chút chật vật. Tóm lại, một chút cũng không có kiếm tu nên có phong thái, nước chảy mây trôi cái gì càng là chưa nói tới, Mạc Nhất Bách thường thường phải nhớ kỹ đối phương dáng vẻ chật vật hồi lâu. Nhưng mà, lần này hắn lại thua không hiểu đấu. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ gặp thất thải hào quang một quyển, những cái kia đã hóa hư kia kiếm liền thật hư hóa, không chỉ có như vậy, hắn bám vào phía trên thần niệm cũng đi theo hư hóa, có thể cảm ứng được, lại không cách nào khống chế. Nói chính xác, hắn đã mất đi đối với mình thần niệm quyền khống chế. Trơ mắt nhìn Trình Lệ Quân đem hắn viên kia phi kiếm từ hư hóa bên trong triệu hoán đi ra, một lần nữa hội tụ, biến thành một viên phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím vòng quanh Nhiếp Vô Song dạo qua một vòng, có tin mừng vui mừng chi tình truyền đến. Chuyện này tự Mạc Nhất Bách có thể cảm giác, để hắn rất là hoang mang cùng sinh khí. Phi kiếm của mình vậy mà biến thành phản đồ. Bất quá, phía trên thần niệm cũng không bị Trình Lệ Quân xóa đi, Trình Lệ Quân chỉ là nhìn phi kiếm này, nói một tiếng, "Hảo kiếm." Sau đó, cũng liền buông ra phi kiếm này. Tuy ý nó có chút không thôi rời đi chính mình, trở về tới Mạc Nhất Bách trên tay. Chương 685. Kinh khủng thiên nguyên chương 685, kinh khủng thiên nguyên để một người chịu phục. Nắm đấm minh viễn so môi lưới trọng yếu. Đương nhiên, ngươi phải nói là môi lưới cũng có rất hữu dụng, chỉ cần phương thức thỏa đáng, còn có thể thuyết phục một người, để một người mềm xuống tới. Vậy cũng không có gì sai. Bất quá, đối với kiếm tu tới nói, mãi mãi cũng chỉ có đấu kiếm có sức thuyết phục, tựa như chớ 100, trước kia đối với Trình Lệ Quân đủ kiểu trước mắt, không hiểu thấu thua trận đằng sau, cả người thái độ cũng liền có cải biến. Đến mức Trình Lệ Quân không còn bị bọn hắn xem như ngoại nhân. Ngẫu nhiên, hay là sẽ mời Trình Lệ Quân tới tham gia bọn hắn tụ hội, thảo luận kiếm thuật tu hành, lẫn nhau luận bàn cái gì, vui vẻ hòa thuận. Sở dĩ nói là ngẫu nhiên, là bởi vì những trường hợp này, Trình Lệ Quân luôn luôn muốn đem Nhiếp Vô Song mang lên, nhưng mà, bọn hắn những này từ trong dễ xem thường Nhiếp Vô Song, không thế nào nguyện ý gặp đến hắn, liền giống với là một cái hồng yến con trà trộn vào chim sẻ bên trong. Đám chim sẻ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên, đại bộ phận trường hợp Trình Lệ Quân cũng không có tham gia, nhất là có người ngoài thời điểm, bất quá nàng cũng tốt, Nhiếp Vô Song cũng tốt, đối với cái này đều không có cái gì phàn nàn, hết thảy đều là mây trôi nước chảy. Người không cần vì người khác còn sống, không cần để ý người khác ý nghĩ. Không phải vậy, sinh mà vì người chưa hẳn cũng quá mức biệt quất. Dù sao, người gọi ta liền đi, mà lại là kết bạn mà đến, không coi ai ra gì, chủ đề cái gì nên tham dự hay là tham dự, phương châm chính một cái tự nhiên. Ngươi có thể không nhìn ta. Bất quá, ngươi dùng thái độ gì, ta liền dùng thái độ gì đối với ngươi, quản ngươi là Thiên Vương lão tử hay là cái gì khác. Ngươi như đối ta, coi như ngươi là pháp tướng lão tổ, ta cũng sẽ về đối đi qua. Nôn ngữ nói không thông, muốn đấu kiếm, vậy thì tới đi, tùy thời phục hồi, trên thân kiếm phân thắng bại, muốn gặp sinh tử cũng thành. Đây chính là Trình Lệ Quân đối với những người khác thái độ. Tuyệt sẽ không có nửa điểm cải biến, liền xem như Phương Tôn kiếm tôn lên tiếng cũng đừng hỏng, là ngươi dẫn chúng ta tới, mà không phải chúng ta nguyện ý đến đây. Mặc dù Phương Tôn kiếm tôn không rõ nàng vì sao có lực lượng này nắm giữ thái độ như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí. Mặt mũi cái gì, nửa bước hóa thần mặc dù để ý, nhưng là tùy từng người mà khác nhau. Hắn không có quên mục đích của mình, thu Trình Lệ Quân là môn hạ, bất quá là muốn đạt tới hai cái mục đích, chính mình là có việc cầu người. Mục đích thứ nhất tự nhiên là để Trình Lệ Quân tham gia cuối năm Thất Quốc đại hội, bên trên Tiềm Long bảng đi một chuyến, nếu là có thể thu hoạch được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, hắn cái kia đã qua vạn năm yếu nhất Tiềm Long bảng đứng đầu bảng danh hào liền sẽ biến mất. Dù sao, chính mình là đứng đầu bảng, đồ đệ cũng là đứng đầu bảng. Lão Thiên gia yêu quý chính mình, để cho mình vận khí vô cùng tốt, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không có khả năng, ngay cả đồ đệ cũng là đứa con của số phận đi. Mục đích thứ hai, tự nhiên là đem Trình Lệ Quân trở thành đá mài đao. Chỉ có tại Trình Lệ Quân nơi này gặp được ngăn trở, phá trừ thiên đạo chiếu cố, hắn vừa rồi có khả năng phóng ra một bước cuối cùng, bước vào cảnh giới hóa thần. Bằng không, cho dù là nửa bước hóa thần, một bước kia cũng không bước ra đi. Đối với hắn mà nói, hóa thần thật sự là quá mức hư vô mờ mịt, không thể nào suy nghĩ, một chút dấu hiệu đều không có biện pháp tìm được. Dưới loại tình huống này, Trình Lệ Quân có can đảm cùng hắn đối kháng. Mặt ngoài không thích, Phương Thốn kiếm tôn nội tâm nhưng thật ra là vui vẻ, hắn ẩn ẩn thấy được trước mặt sáng ngời, giam cầm thần hồn đạo kia gông xiềng có vẻ như có bung ra dấu hiệu. Tóm lại, Nhất Vô Song cùng Trình Lệ Quân tại Vạn Kiếm Quy Tông cũng liền dạng này ở lại, trong thời gian ngắn, không tồn tại vấn đề gì. Đối với Nhất Vô Song tới nói, Trình Lệ Quân tham gia Thất Quốc đại hội cũng là một cái cơ hội, thông qua cơ hội này, hắn có thể quan sát một chút thế giới này chân tướng. Đến cùng có phải hay không chính mình phỏng đoán bộ dáng? Thiên Uyên, cái gọi là Thiên Uyên, kỳ thật chính là thế giới xương trắng, chỉ bất quá cũng không phải là khách đến từ thiên ngoại hình thành không gian độc lập, không giống với thế giới này quy tắc. Cái này thế giới xương trắng cũng không phải là ngoại giới tới dị loại, mà là liền do không gian thế giới này hình thành, có điểm giống là thế giới mọc ra ký sinh vật, tóm lại, cùng mặt khác thế giới xương trắng có chút khác biệt, càng thêm ổn định. Liền lấy Nhiếp Vô Song vạn tượng thần tôn pháp thân tới nói, hắn là do thế giới xương trắng hình thành, là một cái nho nhỏ thế giới xương trắng quy tắc hóa thân. Khí tức của hắn liền cùng Thiên Nguyên rất là khác biệt. Bất quá, nghĩ đến cũng là, Thiên Nguyên là pháp luân tông mấy cái hóa thần đại năng mở ra đi ra hàng rào, kỳ thật chính là không gian vết nước. Chỉ là thế giới vết nước không gian là thông đạo, bọn hắn mở ra tới vết nước này thì là lệch trời, đem thế giới một phân thành hai lệch trời. Một khi tiến vào Thiên Uyên, cũng liền tương đương với rời đi thế giới này. Ngươi muốn trở lại thế giới này, nhất định phải rời đi Thiên Uyên, nhưng là ngươi tiến nhập Thiên Uyên cũng liền trở thành Thiên Uyên một phần tử, không có khả năng rời đi. Đây chính là Nhiếp Vô Song cảm thụ. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được nhân quả tại biến dị, tạo thành vạn mẹo, cùng bình thường nhân quả hoàn toàn khác biệt. Vạn mẹo thời gian, không gian vạn mẹo, tương tự lực lượng đều phi thường cường hãn, rất khó đối kháng, nhưng mà cả hai cũng không sánh nổi bản bèo nhân quả. Nhiếp Vô Song cũng coi là đối với nhân quả nắm giữ phi thường tồn tại lợi hại, thế giới thứ hai, nhân quả là chủ lưu, không giống thế giới này, rất khó nói nhân quả gì, có lẽ là bởi vì thế giới này khủng bố chúa tể là duy nhất chân thần, nhiều tầng không gian chưa từng bị Phật môn khí tức triệt để ô nhiễm quan hệ. Phật Đà coi trọng nhất nhân quả. Dù vậy, dạng này Nhiếp Vô Song tiến vào Tiên Nguyên đằng sau, cũng rất khó bắt lấy nhân quả quan hệ, có thể rời đi. Lúc này, hắn ngay tại mênh mông trong sa mạc rộng lớn vũ độc hành. Xâm nhập tầm mắt mãi mãi cũng là kim hoàng hạt cát, không thấy chút nào màu xanh biếc, cũng không thấy bất kỳ sinh cơ, tựa như là tới chỗ kia sa mạc. Trên thực tế, đây chính là tới chỗ kia sa mạc, không chỉ là cảnh tượng không khác nhau chút nào, liền ngay cả tán phát khí tức cũng là như thế. Thật giống như Nhiếp Vô Song thông qua Thiên Nguyên lại về tới phía tây. Người bình thường chỉ sợ đều đã khủng hoảng, Nhiếp Vô Song cũng không có, hắn phi thường rõ ràng, chính mình thấy bất quá là huyễn tượng, mặc kệ cỡ nào giống như lúc, đều là ảo tưởng. Bởi vì hiện tại đoán chính là tử vong sa mạc, hôm qua cảnh tượng trước mắt lại là đời thứ nhất của Hương Lương Giang giao hội sơn thành, một cái kỳ lạ mà ma huyễn thế giới. Hắn tựa như xuyên qua thời không, quay trở về tới cố hương của mình. Nhìn thấy trước mắt đều là người quen thuộc, đều là hình ảnh quen thuộc, liền ngay cả đường phố hai bên chuyển đến sông vào mũi nồi lẩu mùi thơm đều là như vậy làm say lòng người. Một bên, sát vách câu cá lao bụng trộm cầm công cụ cưỡi tiểu ma thác ra cửa, sau đó chuyển đến quát to một tiếng. Đến từ Lạc Muội Tử hét to: Hạ Cường, hôm nay còn muốn đi câu cá, lao tử đánh gãy chân của ngươi, nghe được không? Đến tới ba, liền cút ngay cho ta trở về. Một lát sau, tiểu ma thác xuất hiện tại cửa ngõ. Câu cá lao xám xịt cưỡi tiểu ma thác mở trở về. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song, hắn còn cùng Nhiếp Vô Song lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song nhìn hắn trống rông xoa cá, hắn cười khan hai tiếng. Vận khí không tốt, thất thủ. Ai? Hồi tưởng cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vô Song thở dài một tiếng. Đi qua không thể đuổi, thật muốn trở về, bỏ qua siêu phàm, biến thành châu ngựa, thậm chí sâu kiến. Chương 686, nhân quả vận mẹo. Chương 686, nhân quả vận mẹo nhân sinh a. Nhiếp Vô Song trải qua ba thế, mỗi một thế trải qua thời gian kỳ thật không nhiều, đời thứ nhất 20 mấy liền cát, đời thứ hai cũng 50-60 năm dáng vẻ. Một thế này mới vài chục năm, không tính nguyên thân vài chục năm lời nói. miễn cưỡng cũng coi là sống trăm tuổi. Tại thế giới siêu phàm, trăm tuổi bất quá cùng hài nhi không sai biệt lắm, thật muốn đạp vào con đường trường sinh lời nói, muốn vĩnh hằng bất diệt lời nói, trăm tuổi đích thật là hài nhi, hoặc là so hài nhi mạnh hơn một chút, là hai tuổi tiểu hài, vừa mới phóng ra bước chân giai đoạn. Trình độ nào đó, Nhiếp Vô Song kỳ thật vẫn là quá non. Sống được không đủ lâu dài, tại trên đường trường sinh còn chưa đi bao xa, bởi vậy khó tránh khỏi duy trì nhân loại cảm xúc, vẫn sẽ thổn thức không thôi. Nhất là đối mặt ngày xưa cố hương, cái kia coi là rốt cuộc không thể quay về địa phương, bất quá khi thành là một giấc mộng tồn tại địa phương, như vậy sinh động như thật xuất hiện tại trước mặt, mặc kệ là cảnh tượng hay là khí tức cái gì, tất cả đều cùng trong trí nhớ giống như lúc. Không phải huyễn tượng a, vươn tay liền có thể chạm đến. Cùng người khác đối thoại, cũng đều có phản ứng, tựa như là đã từng phát sinh qua bình thường, vì thế, Nhiếp Vô Song còn đi một cái quen thuộc địa phương. Mở cả đi là khách nhân thích nhất đi địa phương. Hay là quen thuộc 66 hảo, hay là như vậy nụ cười ấm áp, vẫn hướng hắn kể rõ cái bất hạnh của nàng, yêu đánh cơ cha, bất tranh khí đệ đệ, gả một cái lao công chẳng có tác dụng gì có, hài tử cũng cần nàng một người đến nuôi. Cái quỷ gì? Nhiếp Vô Song chỉ muốn nói cái quỷ gì? Lại là không muốn tỉnh lại, hắn hay là không thể không tỉnh lại. Nếu như, hắn thật muốn về đến thế giới kia, như vậy, liền có thể lừa gạt mình, vĩnh viễn say mê ở thế giới này. Nói như vậy, hắn thì tương đương với trở về quá khứ. Thậm chí, có thể lãng quên đời thứ hai cùng đời thứ ba, vĩnh viễn ở chỗ này sống sót. Có lẽ có thể xưng là hạnh phúc đi. Lúc đó, hắn làm không được. Hắn cũng không muốn trở thành những cái kia không dám đối mặt hiện thực chỉ có thể xa vào tại trong ảo giác phế bật, không, người như vậy hắn chơ chén vì đó. Suy nghĩ khẽ động, thế giới cũng liền sụp đổ. Sau đó, tử vong sa mạc xuất hiện. Thế giới mãi mãi cũng là hắn đã từng thấy qua trải qua thế giới, sẽ không tồn tại chưa quen thuộc không gian chưa biết, hắn thấy, đây là chính mình nhân quả bị bóp méo, cho nên mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy quá khứ trải qua quen thuộc hình ảnh. Châu, đáng giá vì đó dựng thẳng một cây ngón tay cái. Bất quá khảo thí kết thúc, hiện tại bắt đầu làm chính sự. Nhân quả, thế giới này không ai so ta càng hiểu nhân quả. Quả thật, cái này Thiên Nguyên là Pháp Luân Tông mấy cái hóa thần đại lão liên thủ mở, bởi vì là mấy người, cho nên mở ra tới thế giới cực kỳ khủng bố. Nhiếp Vô Song trải qua mấy cái thế giới xương trắng, so sánh cùng nhau, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Trong đó lại có vặn bẹo nhân quả ý chí, liền ngay cả không gian này thế giới ý chí đều không có biện pháp khống chế nơi này, cũng là bởi vì nhân quả bị bóp méo, cho dù là thế giới ý chí cũng tìm không thấy nơi này, tựa như là một người chúng hàng đầu. Như vậy, tự nhiên không có cách nào tự nhiên vận dụng thần hồn của mình. Tóm lại, nơi này xác thực rất cường đại. Bất quá, chính là bởi vì là mấy cái hóa thần đại lão liên thủ, lẫn nhau mặc dù có ăn ý, còn có pháp trận cấu kết hoặc là thần hồn liên thủ, cuối cùng không phải một người, cuối cùng làm không được tự nhiên mà thành, đối với những người khác tới nói, cái này có lẽ không có gì. Nhưng mà, tại Nhiếp Vô Song trong mắt, nhưng lại có sơ hở. Dù sao, ở thế giới này, không ai so với hắn càng hiểu nhân quả. Nhiếp Vô Song nhắm mắt lại, một cái pháp thân từ bóng dáng trong không gian nổi lên, hắn chăm chú lôi kéo chính mình cùng pháp thân chuỗi nhân quả, không để cho pháp thân bị bóp méo nhân quả cuốn đi, giữa lẫn nhau mất đi liên hệ. Bất quá, lôi kéo từ đầu đến cuối đều tại. Hắn không làm gì gì đó, kết quả là, tại cái này Thiên Nguyên bên trong, hay là sẽ mất đi đối pháp thân khống chế, chỉ có thể cảm giác được loáng thoáng khí tức. Dù sao, Thiên Nguyên có vặn vẹo nhân quả năng lực. Nhiếp Vô Song cùng pháp thân ở giữa liên hệ thuần túy chính là nhân quả, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một chút ảnh hưởng, không thoát ly nơi này, liền không có biện pháp tự nhiên sử dụng, nhưng mà, muốn thoát ly nơi này, lại phải trước giải quyết cái này vặn vẹo nhân quả. Như vậy liền thành vòng lặp vô hạn. Bất quá, Nhiếp Vô Song nếu dám đem pháp thân từ bóng dáng trong không gian phóng xuất, tự nhiên là có được kế hoạch của hắn, mà không phải mù quáng mà vì. Hắn triệu hoán đi ra pháp thân không phải người khác, chính là Vong Xuyên. Chỉ gặp một đầu màu vàng đất đục ngầu dòng sông cấp tốc treo ở Thiên Nguyên chân trời, từ phía chân trời hạ xuống, chảy xuôi ở trên mặt đất, che mất mênh mông vô biên tử vong sa mạc. Nói chính xác, cũng không phải là bao phủ, cả hai cũng còn tồn tại, mà là trùng điệp ở cùng nhau, nhưng là, tình huống này cũng không có bảo trì bao lâu, tử vong sa mạc cũng liền bị Vong Xuyên thôn phệ. Đồng thời, Nhiếp Vô Song cũng đã mất đi cùng tử vong sa mạc tương quan ký ức. Ngay sau đó, hắn sải bước bước vào Vong Xuyên, trở thành Vong Xuyên một phần tử, tựa như trong sông một khối đá. Thế là, lãng quên pháp tắc khởi động. Nhiếp Vô Song bắt đầu lãng quên. Hiện thực thế giới thứ nhất, cùng thế giới thứ nhất có liên quan ký ức từ từ tiêu tán, bị Vong Xuyên thôn phệ, triệt để rời đi hắn. Thế là, Nhiếp Vô Song quên đi thế giới thứ nhất. Hắn không còn biết mình từ đâu mà đến, đối với Lam Tinh hết thảy cũng liền hoàn toàn không biết gì cả, tựa như tinh cầu kia từ trước tới giờ không tồn tại bình thường. Thái Dương, mặt trăng, ngôi sao, ngân hà, toàn bộ vũ trụ, một chút xíu tiêu vong, không còn tồn tại. Ngay sau đó, thế giới thứ hai cũng đang chậm rãi biến mất, Ngụy Huyện, Thượng Dương Lâu, Bạch Ngọc Kinh, Kiếm Các, Vũ Hành Tiên Đế. Nhiều vô số, muôn hình muôn vẻ, tất cả đều biến thành một cái bọt khí, một cái tại Vong Xuyên trên mặt sông trôi nổi bọt khí. Bùm một tiếng, bọt khí tiêu tán, không còn tồn tại. Thế là, toàn bộ thế giới thứ hai cũng liền tại Nhiếp Vô Song trong trí nhớ tiêu tán, chìm vào Vong Xuyên, bị Vong Xuyên dung nạp. Sau đó, thế giới thứ ba cũng không ngoại lệ. Vân Kiếm Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Kiếm Phi Tông, Huyền Âm Đại Thần Tôn, Huyết Hải Quan Âm, Thi Sơn Bồ Tát, Xương Trắng Hắc Hải, hết thảy tất cả đều tại tiêu vong thần hồn nội ẩn giấu tất cả ký ức, tất cả đều bị một bàn tay vô hình xóa đi. Nhiếp Vô Song biến thành một tấm giấy trắng, trừ bóng dáng không gian bên ngoài, không có cái gì đều không nhớ rõ, cùng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì bất luận tồn tại gì cũng không có nhân quả, không có chút nào nhân quả, tự nhiên cũng sẽ không bị bóp méo nhân quả. đối với hắn mà nói, Thiên Nguyên cũng liền không tồn tại, không còn là giam cầm thế giới của hắn, mà là một cái không chút nào muốn làm đồ vật. Nhiếp Vô Song nhắm mắt lại, giống như là tại dưỡng thần. Khi hắn mở mắt ra, hết thảy cũng liền không tồn tại. Quả nhiên, Nhiếp Vô Song sau khi mở mắt, Thiên Nguyên cũng liền không tồn tại, hắn đứng tại trong một mảnh đồng hoang, một mặt mờ mịt, không biết chính mình là ai, cũng không biết đến từ chỗ nào, muốn đi hướng nơi nào. Không có ký ức, giống như giấy trắng. Tự nhiên cũng sẽ không có thống khổ. Hắn mở mịt hướng về phía trước dậm chân đi đến, một dòng sông xuất hiện ở trước mặt, hắn không có né tránh, hướng phía dòng sông đi đến, bao phủ tại trong dòng sông. Sau một khắc, hắn từ trong dòng sông đi tới, đặt vào bờ bên kia. Dòng sông tại phía sau hắn biến mất, trốn vào bóng dáng không gian, lúc này, Nhiếp Vô Song cũng liền thu hồi chính mình tất cả ký ức. Hắn ánh mắt tỏa sáng, hướng về phía trước một bước, biến mất.